Chương 1799, công thủ. Chương 1799, công thủ. Thì ra là thế. Nghe Ngũ Từ một phen, Lương Luân khẽ gật đầu. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, Nam Cực Tiên Châu nhìn như chiến hỏa liên thiên, nhưng cực kỳ trọng yếu một trận chiến vẫn là tại Đoạ Tiên Lĩnh bên trong. Nếu như lệnh Hồ Bách bọn người thất bại, kia Nam Huyền Đại Quân cũng liền không tồn tại nữa, cho nên cũng không khó lý giải Ngũ Từ bọn người vì cái gì như vậy vội vã tiến công. Bây giờ Huyền Tâm trong điện, chủ công cùng chủ thủ là 4 cặp 5, mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, như không ngoài sở liệu của ta, nhiều nhất mấy tháng thì phải có cái nắp hòm kết luận. Ngũ Từ sờ lên cái cằm, nói tiếp, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ngươi làm tới Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, xuất lĩnh Ngọc Trúc Sơn đệ tử đến đây hội mình, nếu ngươi cũng tiến vào Huyền Tâm điện, công thủ hai phái cân bằng nhưng liền càng thêm vi diệu. Vậy theo đạo hữu ý kiến, ta hẳn là xuất lĩnh Ngọc Trúc Sơn đệ tử ủng hộ chủ công. Lương Luân sắc mặt bình tĩnh hỏi, tự nhiên là chủ công a. Không đợi Ngũ Từ mở miệng, Tha Hà Nhân tiện nói, Lương công chủ, ngươi bây giờ mặc dù là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, nhưng cũng là chúng ta Vô Song Thành Bích Hải cung công chủ, chuyện này lẽ ra cùng chúng ta đứng ở một bên. Lương Luân cười nói, thẳng nếu là bởi vì nguyên nhân này, vậy ta vô luận như thế nào đều đứng tại đạo hữu bên này. Chỉ là trong lòng ta có cái nghi vấn, công thủ hai phái, đến tột cùng ai càng có lợi hơn ở hiện tại chiến cuộc đâu. Tha Hà còn muốn mở miệng, Ngũ Từ lại là mỉm cười, ngăn cản Tha Hà. Lương cung chủ quả nhiên không tầm thường, như ngươi loại này người, mọi thứ đều muốn dùng ánh mắt của mình nhìn rõ ràng. Như thế cũng tốt, chúng ta không đội mà kết luận chờ ngươi làm ra sau khi quyết định chúng ta lại đến thương nghị đi. Can hệ trọng đại, Lương Mô vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng mới quyết định, mời đạo hữu thứ tội. Lương Ngôn thấp giọng nói. Không sao, không sao cả. Vũ Từ khoát tay áo, thản nhiên nói, công thủ sự tình cũng không nhất thời vội vã, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là để ngươi tiến vào Huyền Tâm điện, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, nửa tháng sau là Huyền Tâm điện nghị sự ngày, đến lúc đó chỉ cần vượt qua 6 tên thành viên đồng ý, ngươi liền có thể gia nhập Huyền Tâm điện. Chỉ là ngươi dù sao cũng là ta Vô Song Thành tu sĩ, bây giờ lại lấy Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ thân phận hội mình, chỉ sợ còn lại á thánh đều sẽ đề phòng ngươi, không muốn để cho ngươi dễ dàng như vậy tiến vào Huyền Tâm điện. Điểm ấy ta biết, nhưng ta hiện tại là một tông chi chủ, danh chính ngôn thuận, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Ừm. Vũ Từ nhẹ gật đầu, lập tức đem Huyền Tâm điện 8 người công pháp thần thông đều hướng Lương Luân giới thiệu sơ lược một lần, cuối cùng lại nói, cái này trong 8 người, nhất là phải cẩn thận là Thiên Ma Sơn Cực Thắng Ma Quân, người này thực lực không tại lao phu phía dưới, mà lại tàn nhẫn quả quyết, cẩn thận trên tay hắn ăn thiệt thòi. Cực Thắng Ma Quân. Lương Luân khẽ gật đầu, hướng Ngũ Từ ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, hai vị yên tâm, ta không có quên mình là Vô Song Thành người, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Vô Song Thành. Chỉ là ta thân phận bây giờ đặc thù, nhiều khi không thể không suy nghĩ nhiều một điểm, nếu không Ngọc Trúc Sơn đám người cũng sẽ không phục ta. Đúng là như thế. Vũ Từ cười cười, đứng dậy cáo tử. Đúng rồi, Bích Hải cung người liền đều lưu lại đi, dù sao cũng là Lương đạo hữu bộ hạ cũ, ở chỗ này cũng có thể giúp được một tay. Vũ Từ lúc gần đi nói. Cũng tốt. Lương Luân nhẹ gật đầu. Đem Vũ Từ cùng Thà Hà đưa ra lầu cát, hai người đồng thời giá vân rời đi, chỉ để lại Bạch Thanh Lược, Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ cùng sinh chờ hơn 10 vị thông huyền chân quân tại trong sân trang. Lương Luân trở lại gian phòng của mình nhắm mắt ngồi xuống, một ngày vô sự. Đến ban đêm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nữ tử thanh âm, lại là Hoàng Lê đến đây bẩm báo, tông chủ, sơn trang ngoài có hai người cầu kiến. Ai? Là La Thiên Sơn Phục Hổ Tôn giả cùng Thần Tiêu núi Trùng Thiên Tử Đủ Thật, bọn hắn đều nói cùng ngươi quen biết, muốn cầu kiến. Là bọn hắn. Lương Luân có chút ngoài ý muốn, lông mày cau lại. Theo lý mà nói, chủ thủ phái người đều cảm thấy mình nhất định sẽ phụ họa Vô Song Thành, cho nên cũng không chào đón mình, hai người này vì sao lại đêm khuya cầu kiến? Trầm ngâm một lát, hướng Hoàng Lê phân phó nói, đem bọn hắn mang đến nghị sự các, ta sau đó liền qua khứ. Vâng. Hoàng Lê lên tiếng, quay người hướng viện đi ra ngoài. Lương Luân lại tại trong lầu các suy tư một lát, mới chậm chậm đứng dậy, tế ra một đoàn mây xám, phiêu nhiên đi vào sơn trang nghị sự các bên ngoài. Đẩy cửa đi vào, phát hiện hai người đã sớm chờ hồi lâu, gặp hắn xuất hiện, Phục Hổ Tôn giả cùng Đủ Thật gần như đồng thời đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, gặp qua Lương tông chủ. Không dám nhận. Lương Luân nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như đáp lễ. Đến chủ vị ngồi xuống, cho mình pha một bình linh trà, đi đầu nhấp một miếng, sau đó lo lắng nói, hai vị mời ngồi. Phục Hổ Tôn giả cùng Đủ Thật lúc này mới ngồi xuống. Hai vị đêm khuya đến tận đây, không biết có gì chỉ giáo. Lương tông chủ nói đùa, sao dám nói chỉ giáo. Năm đó Ngũ Trang Sơn một trận chiến, đạo hữu đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta này đến chính là cảm tạ Lương tông chủ. Đủ Thật mở miệng cười nói, A Di Đà Phật. Phục Hổ Tôn giả hát tiếng niệm Phật, sau đó phất ống tay áo một cái, giữa không trung xuất hiện một cái kim sắc bảo dương. Gian phòng bên trong lập tức bảo quang bốn phía. Lương Luân lại nhìn cũng không nhìn, tự tiếu phi tiểu nói, Ngũ Trang Sơn một trận chiến, dựa vào là mọi người đồng tâm hiệp lực, không phải Lương Mỗ một người chi công cực khổ, sao xứng đáng như thế hậu lễ. Còn nữa nói, hai vị ở thời điểm này tới chơi, chỉ sợ không chỉ là cảm tạ Ngũ Trang Sơn sự tình a. Lương tông chủ tuyệt nhãn. Đủ Thật gật đầu nói, nếu như thế, chúng ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật lần này tới tham ngoại trừ cảm tạ Lương tông chủ ân cứu mạng bên ngoài, còn muốn mời Lương tông chủ đứng tại chủ thủ phái bên này. Lương Luân sớm có đoán trước, lúc này cười nói, là theo ta được biết, La Thiên Sơn cùng Thần Tiêu núi đều là chủ thủ phái, xem ra hai vị chuyến này là tới làm thuyết khách. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như nắm lấy cơ hội, nhất cử tiêu diệt Bắc Minh đại quân chủ lực, đối thánh nhân chiến trường sẽ có trợ giúp thật lớn. Chúng ta như thế nào không biết. Đủ Thật thở dài, Nếu như sự tình có thể thành công, chúng ta cũng nguyện ý chủ động xuất kích, nhưng vấn đề là Bắc Minh đại quân thực lực hơn xa tại chúng ta, căn bản không có phần thắng chút nào. Lương Luân nghe xong, lộ ra như nghĩ tới cái gì, cho nên, các ngươi là cảm thấy Bắc Minh đại quân không cách nào chiến thắng.
Không tệ.
Phục Hổ Tôn giả hai mắt buông xuống, chậm rãi nói, mặc dù chúng ta cũng có hùng tâm trang trí, nhưng hai quân chỉ ở giữa chênh lệch lại là to lớn. Trước nhìn tầng dưới chót tu sĩ, Nam Huyền đại quân danh xưng ngàn vạn, nhưng thực tế chú đóng ở này chỉ có hơn 800 vạn, Bắc Minh đại quân lại là thực sự 3000 vạn. Những tu sĩ này mặc dù pháp lực thấp, nhưng nếu như tạo thành trận pháp, từ tu sĩ cấp cao thống lĩnh chỉ huy, cái kia uy lực cũng là kinh người. Lại nhìn hóa kiếp cảnh cao thủ, Bắc Minh quân số lượng đồng dạng vượt qua ta nhóm Nam Huyền. Ngoại trừ những cái kia phụ thuộc vào Bắc Minh tán tu bên ngoài, còn có Thiên Địa Huyền Hoàng bốn cát, những này thần bí cao thủ phần lớn còn không có xuất thủ, một khi chính diện chém giết, chúng ta Nam Huyền đại quân là bại nhiều thắng ít ta. Phục Hổ Tôn giả vừa dứt lời, đủ thật lại bổ sung, kỳ thật những này còn không phải khó giải quyết nhất chính là những cái kia độc nhân. Bắc Minh đại quân không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy độc nhân, bọn chúng da dày thịt béo, mà lại hung hãn không sợ chết, cho dù là chúng ta hóa kiếp cảnh tu sĩ, một khi lâm vào trùng vây bên trong, cũng sẽ là một cuộc các chiến. Nam Huyền sở dĩ có thể cùng Bắc Minh rằng có mấy năm mà không bại, toàn dựa vào Tuyệt Tiên Trường Thành. Cái này Trường Thành chính là chúng ta chín đại thế lực dốc hết tất cả tài nguyên cấu trúc phòng ngự, lại thêm vạn tiên đại trận mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được Bắc Minh quân thế công. Lương Tông chủ cần phải thấy rõ tình thế, không thể mù quáng tự đại, một khi rời đi Tuyệt Tiên Trường Thành, ta Nam Huyền đại quân sẽ tổn thất nặng nề. Nghe Phục Hổ Tôn giả cùng đủ thật một phen, Lương Nôn im lặng không nói, rơi vào trầm tư. Hai người liếc nhau một cái, cũng không biết Lương Nôn suy nghĩ cái gì. Một lát sau, đủ thật lại mở miệng nói, Lương Tông chủ, ngươi tuổi nhỏ đắc đạo, trong lồng ngực càng có lăng lệ kiếm khí, tâm cao khí ngạo là tránh không khỏi, ta cũng có thể hiểu được ngươi muốn cùng Bắc Minh đại quân quyết nhất tử chiến tâm tình. Nhưng ngươi bây giờ dù sao cũng là một tông chi chủ, nhất định phải thời khắc lấy đại cục làm trọng. Chúng ta Nam Huyền đại quân chỉ có những lực lượng này, chủ động xuất kích một khi chiến bại, không chỉ Tuyệt Thiên Trường thành thủ không được, liền ngay cả Tử Vi Long mạch cũng sẽ bị người cướp đi, đến lúc đó hết thảy đều xong. Tốt, hai vị nói ta đều hiểu. Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chủ công vẫn là chủ thủ, Lương Mộ còn cần cẩn thận phán đoán, hai vị tạm thời trở về chờ ta trả lời chắc chắn đi. Phục Hổ Tôn giả nghe xong, cao mày nói, Lương Tông chủ, ngươi sao còn do dự, song phương binh lực chênh lệch một chút liền biết, căn bản không có phần thắng chút nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống Ngũ Tử như thế lựa chọn tiêu thân lao đầu vào lửa? Đúng vậy a, Lương Tông chủ không thể do dự, việc này còn phải sớm làm quyết đoán. Đủ thật cũng nói. Lương Ngôn cười lạnh nói, nếu như ta đêm nay không cho hai vị một cái minh xác trả lời chắc chắn, nửa tháng sau Huyền Tâm Điện nghị sự, La Thiên Sơn cùng Thần Tiêu núi sẽ hay không phản đối ta gia nhập Huyền Tâm Điện. Cái này, Đủ thật chần chờ một lát, chậm rãi nói, việc này quan hệ đến Nam Cực Tiên Châu tương lai, nếu như Lương Tông chủ đêm nay không cho ra minh xác trả lời chắc chắn, vậy chúng ta hai tông cũng không có khả năng toàn lực để cử ngươi tiến Huyền Tâm Điện. Hắn trả lời chắc chắn sớm tại Lương Ngôn trong dự liệu, lúc này cũng không nóng giận, chỉ là cười nói, biết hai vị vẫn là mời trở về đi. Thành Như Đạo Hưu nói, can hệ trọng đại, Lương Mỗ còn cần châm chức liên tục. Đủ thật còn muốn lại thuyết phục, Phục Hổ Tôn giả lại là đứng dậy, chắp tay trước ngực, hát một tiếng niệm Phật. A Di Đà Phật. Dưa hái xanh không ngọt, đã Lương Tông chủ còn chưa thấy rõ tình thế, chúng ta cũng mạnh rất không tới. Hắn nhìn thoáng qua Đủ thật, khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt giá hiệu đối phương không cần nói nữa. Lương Tông chủ, ngươi dù sao cũng là đối với chúng ta có đại ân, coi như không đứng tại chúng ta bên này, La Thiên Sơn cùng Thần Tiêu Sơn giã sẽ không tận lực làm khó dễ ngươi, có thể hay không tiến vào Huyền Tâm Điện, cuối cùng vẫn muốn nhìn ngươi chính mình thủ đoạn. Được. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, hai vị mời trở về đi. Đúng, đem đưa tới đồ vật cũng mang đi, Lương Mỗ vô công bất thụ lộc. Cáo tử. Phục Hổ Tôn giả không cần phải nhiều lời nữa, Thu Bảo Dương cùng Đủ thật cùng nhau rời đi Ngọc Trúc Sơn hành cung. Đưa tiễn hai người về sau, Lương Ngôn ngồi một mình ở trong lầu cát, hai mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư. Xem ra tình thế không thể lạc quan a. Từ trong miệng mọi người có thể biết được, Nam Bắc chi chiến đánh đến bây giờ, đã đến gay cấn giai đoạn. Hồn Thiên Linh chi chiến thắng bại, rất có thể quyết định toàn bộ thế cục đi hướng. Kỳ thật vô luận chủ công vẫn là chủ thủ, cũng là vì Nam Huyền tương lai, chỉ bất quá lý niệm khác biệt. Hôm nay Ngũ Tử cùng Phục Hổ Tôn giả Đủ thật tuần tự tới chơi, mục đích cũng là vì khuyên nói mình gia nhập bọn hắn trận doanh. Lương Ngôn nghe hai bên riêng phần mình lý do thoái thác, cũng coi là minh bạch song phương tại sao lại chia hai phái. Tựa hồ bọn hắn đối Bắc Minh quân thực lực có khác biệt phán đoán, chủ công phái cho rằng Bắc Minh đại quân cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần bắt được cơ hội, chưa hẳn không có chiến thắng hy vọng. Chủ thủ phái lại cho rằng song phương thực lực sai biệt quá lớn, Bắc Minh quân còn có thật nhiều chuẩn bị ở sau không có triển lộ. Nếu như chính diện giao chiến thua không nghi ngờ, cho nên mới nghĩ bằng vào Tuyệt Thiên Trường Thành chú đóng ở, chí ít bảo tồn ở lực lượng. Không cho. Đầu này Tử Vi Long mạch bị rút đi. Rất khó nói ai đúng ai sai, bởi vì chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, như thế đại quy mô tu sĩ chi chiến sợ rằng cũng không có trải qua, chỉ cần hơi không cẩn thận, hóa kiếp cảnh tu sĩ cũng đồng dạng hôi phi yên diệt. Bây giờ Nam Bắc đại chiến, chỉ sợ còn muốn siêu qua năm đó Côn Luân Sơn chỉ đánh đi. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Hết lần này tới lần khác mình tới đúng lúc, bây giờ công, thủ hai phái là 4 năm, mình cái này phiếu cực kỳ trọng yếu, rất có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Vốn định đến rút một chút, không nghĩ tới lại đuổi kịp nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng được, trước tiến vào Huyền Tâm Điện lại nói, vô luận chủ công vẫn là chủ thủ, cũng là vì Nam Huyền tương lai đừng ra, nhất định phải thận trọng. Lương Luân ở trong lòng thở dài, trở lại gian phòng của mình, ngồi xuống nhập định đi. Mấy ngày sau đó, Lương Luân thăm viếng trưởng thành bên trong rất nhiều thế lực, lại bái phòng Tha Hà, Uy Vô Kỳ chờ hảo hữu, không nói lập trường, chỉ trò chuyện chiến cuộc. Từ trong miệng mọi người, hắn cũng coi như đại khái hiểu rõ tình thế bây giờ. Đích thật là địch mạnh ta yếu, đủ thật cùng Phục Hổ Tôn giả cũng không có nói chuyện được gần, Bắc Minh đại quân thực lực mạnh mẽ, nếu không phải có Tuyệt Thiên trưởng thành cùng Vạn Tiên đại trận Nam Huyền đại quân chỉ sợ ngăn cản không nổi. Nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến, ngũ từ bọn người sở dĩ chủ chiến, là bởi vì bọn hắn cũng có mưu đồ, chỉ là kế hoạch quá mức mạo hiểm, lấy cực thắng ma quân cầm đầu năm vị á thánh đều không đồng ý trở lại trong sân trang, Lương Luân tâm tư càng phát ra nặng nề. Tối hôm đó, hắn chính trong động phủ ngồi xuống, chợt nghe ngoài cửa có người tới gần, lại là khí tức quen thuộc. Sư tôn. Ngoài cửa truyền đến nữ tử thanh âm. Vào đi. Lương Luân từ trong nhập định tỉnh lại, vung tay lên, động phủ đại môn mở ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng hai nữ, chính là Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Được. Hai người này một cái mặc đạo bào, tư thế hiên ngang, một cái khác mặc bạch y, ôn nhu huyền ước, là hai loại khác biệt khí chất. Bái kiến sư tôn. Hai nữ đi vào động phủ, đồng thời thi lễ một cái. Ừm. Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên thân hai người nhìn lướt qua, cười nói, không tệ, xem ra vi sư rời đi những năm này các ngươi không có hoang phí thời gian, cảnh giới tăng lên đều rất nhanh. Năm đó hắn rời đi Vô Song Thành đi nát hư núi phó ước thời điểm, Lý Hy Nhiên chỉ có Kim Đan hậu kỳ, Bạch Thanh Nhược thì là Thông Huyền sơ kỳ. Không nghĩ tới 150 năm qua đi, không chỉ Lý Hy Nhiên thành công đột phá đến Thông Huyền sơ kỳ, liền ngay cả Bạch Thanh Nhược cũng đột phá đến Thông Huyền trung kỳ. Chương 1800, giảng đạo chương 1800, giảng đạo nghe hắn khích lệ, hai nữ đều rất cao hứng. Năm đó sáu thành vây công Vô Song Thành, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng cho chúng ta tôi luyện cơ hội, ta cùng sư tỷ đều là vào lúc đó đột phá. Bạch Thanh Nhược cười nói. Lý Hy Nhiên sắc mặt lại là hơi đỏ lên. Nàng mặc dù là sư tỷ, nhưng chỉ là nhập môn hơi sớm, tu vi nhưng không sánh được Bạch Thanh Lược, bởi vậy cái này âm thanh sư tỷ để nàng cảm giác có chút xấu hổ. Lương Luân nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói, "Lý Hy Nhiên, ngươi thiên tư cực giai, tu đạo đường dài dằng dặc, không cần nóng lòng nhất thời. Đa tạ sư tôn chỉ điểm." Lý Hy Nhiên túi đầu nói, "Chỉ điểm?" Lương Luân có chút cười một cái tự giễu, thở dài, "Ta người sư phụ này nên được không xứng trước, mặc dù đem các ngươi thu làm môn hạ, nhưng không có đứng đắn dạy bảo qua mấy lần, những năm này đều dựa vào chính các ngươi tìm tòi tu luyện." Sư tôn cớ gì nói ra lời ấy? Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Lược tất cả giật mình, cơ hồ trăm miệng một lời, nhận được sư tôn truyền pháp, đã là đại ân, sao dám lại yêu cầu xa vời cái khác. Lương Luân lắc đầu, cười nói, thôi được, chuyện cũ không còn nói thêm, hôm nay chúng ta sư đồ đoàn tụ, chính muốn nhìn kiếm đạo của các ngươi tu vi. Hai người các ngươi liền trong động phủ đấu kiếm một trận, để ta xem các ngươi những năm này lĩnh ngộ. Đấu kiếm? Hai nữ đều là sững sờ, sau đó lẫn nhau, lại lộ ra tiểu dung. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Bạch Thanh Lược đứng nghiêm, chắp tay nói, sư muội công lực còn ở trên ta. Thế nhưng sao dám nói chỉ giáo? Hai ta cũng không cần khách khí, đều sử xuất toàn lực đến, để cho sư tôn kiểm nghiệm chúng ta tu vi. Lý Hy Nhiên nghiêm mặt nói. Tốt. Bạch Thanh Nhược nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang từ bên hông kiếm túi bên trong bay ra, kiếm này tên là Trảm Không Toàn Thân Tử Sắc, kiếm khí bức người. Lý Hy Nhiên cũng chỉ tay một cái, thanh ly kiếm bay ra, treo tại đỉnh đầu của mình. Hai người bản mệnh phi kiếm đều trải qua thiên truy bất luyện, từ cương hóa hoàn, lúc này đã phong mang nội liễm, mặc dù kiếm quang nhìn như bình tĩnh, nhưng kiếm khí đã sắc bén tới cực điểm. Sư tỷ, cẩn thận. Bạch Thanh Nhược vừa dứt lời, liền cầm trong tay kiếm quyết vừa bấm, chẳng không kiếm lập tức vạch ra một đạo kiếm mang, chém về phía đối diện Lý Hy Nhiên. Trong lầu cát, kiếm khí tung hành. Nếu không phải Lương Luân sớm thiết hạ cấm chế, tòa động phủ này sớm đã bị đạn thành một mịn. Mắt thấy chẳng không kiếm đánh tới, Lý Hy Nhiên cũng là sắc mặt nghiêm túc, đồng dạng bấm một cái kiếm quyết, thanh ly kiếm giống như một con du long, cùng chẳng không kiếm đấu ở cùng nhau. Giữa không trung, một xanh một tím, kiếm quang giao thoa, đánh cho khó phân thắng bại. Lương Luân một mực tính toán quan sát, từ đầu đến cuối, không nói một lời. Kỳ thật hai nữ kiếm thuật đều bắt nguồn từ Lương Luân năm đó truyền thụ cho cơ sở kiếm quyết, mà cái này cơ sở kiếm quyết cũng không phổ thông, chính là hắn dung hợp đạo kiếm kinh, vô tướng kiếm kinh cùng ngư long múa rất nhiều căn cơ đại pháp về sau dựa theo tâm đắc của mình trải nghiệm biết ra kiếm đạo bí điển. Bất quá cơ sở kiếm quyết bên trong chỉ có căn cơ phương pháp tu luyện, cũng không có kiếm thuật diễn dịch. Bây giờ Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược sử dụng kiếm pháp, chính là các nàng hiểu thấu đáo cơ sở kiếm quyết về sau, căn cứ tự thân lĩnh ngộ cùng tự thân đặc tính diễn sinh ra kiếm pháp, tương đương với một phần bài thi, hai loại đáp án. Bây giờ chính là hai loại đáp án phân cái cao thấp thời điểm. Nhìn xem ai lĩnh ngộ kiếm đạo càng mạnh. Bạch Thanh Nhược mặc dù tu vi tương đối cao, nhưng cũng không nguyện ý chiếm cái này tiện nghi, lúc này áp chế cảnh giới, giống như Lý Hy Nhiên đều là Thông Huyền sơ kỳ, hai người chỉ dựa vào kiếm đạo thủ đoạn một quyết thắng thua. Thạch thất bên trong, một đấu chính là mấy canh giờ. Bạch Thanh Nhược kiếm pháp phiêu dật, chẳng không tới lui không dấu vết, làm cho người nhìn không đấu, Lý Hy Nhiên làm gì chắc đó, một mạc bên trong lại dẫn một tia linh động mặc cho đối phương như thế nào biến hóa, chính nàng tiết tấu không thay đổi chút nào, từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại. Như thế lại qua nửa canh giờ, Bạch Thanh Nhược bỗng nhiên biến chiêu, chẳng không đâm về Lý Hy Nhiên bụng dưới. Cái này biến chiêu xuất kỳ bất ý, Lý Hy Nhiên đã tới không kịp lui lại, chính là thời khắc nguy cấp, nhưng không thấy nàng bối rối, cầm trong tay kiếm quyết đi theo biến đổi, thanh quang đánh tới, lại đem chẳng không cuốn vào. Đây là chiêu thứ gì? Bạch Thanh Nhược xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng không là nàng bản mệnh phi kiếm, lúc này lại không nghe sai khiến, tựa hồ bị phi kiếm của đối phương cuốn lấy, nhất thời không thoát thân nổi. Chợt nghe quát khẽ một tiếng, thanh hà tử quang đồng thời bắn ra. Chỗ khác biệt chính là, tử sắc kiếm quang thân bất do kỷ, hướng lên phóng lên tận trời, cuối cùng đoạn. Nhất thanh, cắm vào động phủ trên nóc nhà. Thanh Hà lại là linh động phi phàm, từ giữa không trung xẹt qua một đạo dài cung, cuối cùng treo tại Bạch Thanh Nhược đỉnh đầu. Bạch Thanh Nhược nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem cắm ở xà nhà trên đỉnh trạm không thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hồi lâu sau, mới nghe khẽ than thở một tiếng, sư tỷ lợi hại, là ta thua. Lý Hy Nhiên thu phi kiếm, chắp tay cười nói, sư muội đa tạ. Nếu không phải ngươi áp chế cảnh giới, thua nhất định là ta. Bạch Thanh Nhược cười khổ nói, ta tu đạo thời gian nhiều hơn ngươi mấy trăm năm, hiện tại mặc dù cảnh giới vượt trên ngươi, ngày sau chưa hẳn. Huống hồ hai ta đều bái tại lão sư môn hạ, tu luyện chính là kiếm đạo, cuối cùng vẫn là sư tỷ kiếm đạo tư chất càng hơn một bậc. Làm gì tự coi nhẹ mình, vẫn là nghe sư tôn chỉ điểm đi. Lý Hy Nhiên cười nói. Bạch Thanh Nhược tỉnh ngộ lại, lúc này gật đầu, thế là hai nữ một lần nữa hướng Lương Nôn cung kính cúi đầu, đều nói, mời sư tôn chỉ điểm. Lương Nôn hờ hững một lát, chậm rãi nói, hai người các ngươi tư chất đều không kém, chỉ là những năm này thiên về phương hướng không giống. Thanh Nhược nặng hình mà hy, nhưng nặng ý bởi vậy Thanh Nhược kiếm pháp giảo quyệt khó hiểu, biến hóa đa đoan, là giết người lợi khí, mà hy nhưng lại làm cho phi kiếm cùng mình dung hợp, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nếu như gặp được kiếm tu bên ngoài đối thủ, hiển nhiên Thanh Nhược kiếm pháp mạnh hơn, nhưng gặp gỡ Lý Hy Nhiên, nàng nhân kiếm hợp nhất, tự thân không có chút nào sơ hở, ngươi liền khắp nơi là sơ hở. Nghe Lương Nôn một phen đánh giá, Bạch Thanh Nhược trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt, qua hồi lâu, lại tựa như tỉnh ngộ ra cái gì, đột nhiên bừng tỉnh, kêu lên, là ta đánh lâu không xong, còn cho là mình chiếm hết thượng phòng, kỳ thật sơ hở đã hiện, chỉ chờ cố khí thế này dùng hết, là bại là chuyện sớm hay muộn. Lương Nôn khẽ gật đầu, cười nói, các ngươi ghi nhớ, chúng ta kiếm tu, hạ phẩm người luyện khí, trung phẩm người tu thân, thượng phẩm người hợp đạo. Kiếm hoàn tuy là thiên truy bách luyện đoạt được, cuối cùng còn không thoát được luyện khí cấp độ, muốn tiến thêm một bước nhất định phải tu luyện tự thân. Cho nên Lý Hy Nhiên đi mới là đường ngay, không được ham nhất thời sát phạt chi sảng khoái, mà đi lệch con đường, thí dụ như kia Hải Ngoại Thập Tam Đảo Thanh Loa tiên tử, chính là ví dụ tử. Lập tức, đem Thanh Loa tiên tử sự tích đơn giản nói một chút, nàng này cũng là một kỳ tài, chỉ là không người chỉ điểm, cuối cùng đi nhầm đạo đường, đổ đến 49 khỏa kiếm hoàn chi sắc bén, lại vĩnh viễn tuyệt của mình kiếm đạo con đường tu hành. Bạch Thanh được nghe xong, không khỏi âm thầm kinh hãi. Kiếm tu con đường quả nhiên bộ bộ kinh tâm. Cho dù là Thanh Loa tiên tử dạng này kinh tài tuyệt diễm người, cũng sẽ đi thiên đạo đường, nếu như nhất thời mê thất, vậy liền vĩnh viễn cũng không trở về được đường ngay. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, là đệ tử chỉ vì cái trước mắt sau này nhất định dốc lòng tôi luyện tự thân, không còn dám đi đường tắt. Bạch Thanh Nhược sắc mặt chân thành nói. Lương Nôn thở dài, kỳ thật cũng không trách người, có thể từ bộ kia cơ sở kiếm quyết bên trong ngộ ra của mình kiếm đạo, đã là thiên phú dị bẩm chỉ đổ thừa ta cái này làm lao sư không xứng trước, tại tu luyện của các ngươi lối rẽ bên trên không có kịp thời chỉ ra chỗ sai. Nói đến đây, thoáng dừng một chút, lại nói, như vậy đi, các ngươi về trước đi, ngày mai giờ tí ta tại Hậu Sơn Ngọc Hà động bên trong giảng đạo, hai ngươi nhưng tới nghe giảng. Bạch Thanh Nhược vui mừng quá đỗi, quỳ mọp xuống đất, cung kính nói, đa tạ sư tôn hồng ân. Ngày mai giảng đạo, Thanh Nhược nhất định đúng giờ đến đây. Lý Hy Nhiên mặc dù cũng bái tạ, nhưng tâm tình lại có chút phức tạp. Lúc đầu nàng cùng Lương Nôn quan hệ không tầm thường, nhiều năm không thấy, cũng có một chút nói muốn cùng hắn nói riêng nói. Nhưng Lương Nôn cảnh giới bây giờ xưa đâu bằng nay, trong lúc vô hình liền có một loại cảm giác áp bách, để nàng không cách nào mở miệng. Cũng là lúc này, Lý Hy Nhiên mới chính thức kịp phản ứng, người trước mắt này chính là lao sư của mình, mà không phải năm đó người bạn kia. Đa tạ sư tôn ban thưởng giảng. Lý Hy Nhiên túi lầu nói. Dứt lời, hai người không dám ở động phủ của hắn chúng qua dừng lại thêm, cùng nhau ra lầu cát, hướng mình chỗ tu luyện bay đi. Chờ sau khi hai người đi, Lương Nôn trong động phủ lâm vào yên lặng. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Lý Hy Nhiên tâm tư, nàng này đối với mình có một tia mông lung tình cảm, chỉ là do thân phận hạn chế, vẫn giấu kín ở trong lòng. Lại nghĩ tới Nam Vũ Nguyệt, không khỏi ngầm thở dài. Như thế hồng trần phiền nhiễu, nên sớm làm chặt đứt. Lắc đầu, một lần nữa nhập định đi. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến ngày thứ hai đêm khuya. Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Lực đều sớm thủ tại Hậu Sơn, đến giờ tí, chợt thấy một đạo hào quang bay tới, đảo mắt tiến vào Ngọc Hà động, biết là lão sư đến, hai nữ không dám thất lễ, cũng cùng nhau tiến vào sân động. Ngọc Hà trong động có Ngọc Hà chảy qua, mặt sông nổi lơ lửng sáng chói đá cuội, phản phất bầu trời sao trời lóe lên, đem sơn động chiếu rọi đến không linh hư ảo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lương Nôn đang ngồi ở mặt sông một khối màu trắng nham thạch bên trên, nham thạch phụ cận bảy mấy cái bồ đoàn. Hai nữ liếc nhau, riêng phần mình tuyển một cái bồ đoàn, nhu thuận ngồi xuống, không nói một lời. Sau một lát, liền nghe Lương Nôn thanh âm chậm rãi nói, kiếm tu một đạo, phiêu miểu vô thường, ta từ Nam Thủy nhập đạo này, trải qua các loại gặp chật trở, lại phải các nhà tinh hoa, mới có một tia cảm ngộ, đạo này không tại 3000 đại đạo bên trong, không mượn vật ngoài, các ngươi thấy, sở học, nghe thấy chi đạo đều là bề ngoài. Bên ngoài muốn nhờ bản tướng, mới là kiếm đạo tu hành chi tội trình. Hai nữ nghe xong, trong lòng giống như có điều ngộ ra, trong đó Lý Hy Nhiên cau mày nói, như thế nào bản tướng? Lương Nôn cười nói, bản tướng không thể miêu tả, ngàn người thiên diện, không giống nhau. Dù ngươi sở học chi đạo diễn dịch, đó chính là ngươi bản tướng. Nếu ta tu luyện đất một pháp tắc, đem kiếm đạo diễn dịch thành một gốc bảo sen, vậy ta bản tướng chính là bảo sen. Lý Hy Nhiên truy vấn. Nhưng cũng, Lương Nôn cười to nói, 3000 đại đạo đều do thiên định, duy kiếm đạo từ ngươi định, ngươi như ngộ ra bản tướng, tự thân chính là vũ trụ. Vũ trụ vạn pháp không rời phải không hai chữ, kiếm đạo lại không phải không không. Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược nghe đến đó, trong lòng tất cả giật mình. Bởi vì các nàng nghe được trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đạo lý kia vượt ra khỏi các nàng tất cả nhận biết, tựa hồ cùng bình thường tu đạo lý niệm hoàn toàn trái ngược. Trong chấp nhóm này, ẩn ẩn mở ra thế giới mới đại môn, nhưng ngoại trừ kích động bên ngoài, hai nữ thế mà còn có một tia run rẩy. Kia là đối không biết sợ hãi. Bản năng nghĩ phải thoát đi cái sơn động này, không muốn lại nghe càng nhiều, nhưng trong lòng kia một tia ham học hỏi khát vọng lại làm cho các nàng như si như say, không nỡ từ bộ đoàn bên trên xuống tới, còn muốn lại nghe càng nhiều. Lương Luân mặt không biểu tình, tiếp tục giảng đạo. Hắn hôm nay cùng năm đó rất khác nhau, mặc dù kia bộ cơ sở kiếm quyết cũng coi như bao hàm toàn diện, nhưng ở bây giờ Lương Luân xem ra lại có thật nhiều chỗ không ổn, bởi vậy tại bên trong hang núi này khai đàn giảng đạo, cũng coi là vì hai người đồ đệ này cải chính đường. Như thế giảng đạo một ngày, đến ngày thứ hai đêm khuya, hai nữ chính nghe đến mê mẩn, Lương Luân chợt dừng lại. Bạch Thanh Nhược bừng tỉnh, vô ý thức liền hỏi: "Sư tôn, tiếp xuống đâu?" Lương Luân mỉm cười: "Ta với các ngươi hai người ở đây giảng đạo, thế nhưng là loạn phong thanh ra ngoài." Bạch Thanh Nhược nao nao, sau đó nói: "Không dối gạt lão sư, hôm đó rời đi về sau, có thật nhiều Bích Hải cung đồng liêu đến đây hỏi thăm, bởi vì bọn hắn đều là kề vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu, đệ tử không tốt giấu giếm, đành phải mịt mờ nói một chút." Lý Hy Nhiên cũng nói: "Đệ tử cũng đã nói, đúng là không nên, cam nguyện bị phạt." Lương Luân khoát tay áo, cười nói: "Không sao cả, chỉ là ta đạo phi thường đạo, bên ngoài những người kia học không được." Thanh Nhược, ngươi đi bên ngoài mang hai người tiền đến, những người còn lại liền để bọn hắn tán đi. Bạch Thanh Nhược hỏi: "Cái nào hai người?" "Thương Nguyệt Minh cùng Tư Đồ Cổ Sinh." "Đệ tử lĩnh mệnh." Bạch Thanh Nhược đứng dậy thi lễ một cái, sau đó hướng động đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau, ra Ngọc Hà động, liền khách khí mặt rộn rộn ràng ràng đứng 10 cái tu sĩ, phần lớn là Bích Hải cung thông huyền chân quân, nhưng cũng có chút tán tu cùng những người này có giao tình, bởi vậy biết được Lương Nôn giảng đạo, cố ý chạy tới. Mắt thấy Bạch Thanh Nhược ra, tất cả mọi người hướng nàng hành lễ, trong đó có người mở miệng hỏi thăm: "Đạo hữu, chúng ta đều ngưỡng mộ Lương kiếm tiên, cũng nghĩ nhập Ngọc Hà động nghe giảng, không biết có hay không bực này cơ duyên." Bạch Thanh Nhược nhìn lướt qua đám người, thản nhiên nói: "Sư tôn nói rõ, kiếm đạo phi thường đạo, cũng không phải người nào có thể học, chư vị vẫn là mời trở về đi." Đám người nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng là không cách nào, vốn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, xem ra là không có cái này phúc phận. Thở dài một tiếng, lần lượt có người cáo từ rời đi. Vẹn vẹn chốc lát sau, cửa sơn động chỗ, ngoại trừ Bạch Thanh Nhược bên ngoài liền chỉ còn lại hai người. "Các ngươi tại sao còn chưa đi?" Bạch Thanh Nhược cười nói. Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh lẫn nhau, đều là nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói: "Cung chủ kiếm đạo tu vi giống như núi cao, người bên ngoài như thế nào lý giải? Chúng ta vì cầu học mà đến, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, trừ phi cung chủ tự mình khu trục chúng ta, nếu không liền canh giữ ở cửa hang." Bạch Thanh Nhược lại là cười một tiếng, nói: "Tất cả vào đi, sư tôn muốn gặp các ngươi." Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh đại hỉ, đi theo Bạch Thanh Nhược vào sân động, rất nhanh liền đi vào Ngọc Hà một bên, gặp được tại nham thạch bên trên ngồi xếp bằng Lương Nôn. "Ngồi." Lương Nôn chỉ tay một cái, cũng không nói nhiều. Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh túi đầu xem xét, quả nhiên tại nham thạch phụ cận phát hiện 4 cái bộ đoàn, trong đó 2 cái đã bị Lý Hy Nhiên cùng Bạch Thanh Nhược chiếm cứ, còn lại 2 cái, tựa hồ chính là lưu cho bọn hắn. Chương 1801, độc chiều chương 1801, độc chiều hai người không chút do dự, phân biệt đi đến gần nhất bộ đoàn bên trên ngồi xuống, sau đó nín hơi ngưng thần, yên lặng chờ Lương Nôn giảng đạo. "Người đều đủ." Lương Nôn tại trong lòng thầm hô một tiếng. Lần này giảng đạo, hắn vốn là có ý để Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh tới nghe giảng, dù sao hai người này tu luyện đều là kiếm đạo, cùng mình cũng coi như hữu duyên. Bây giờ đại chiến sắp đến, thế cục hung hiểm khó dò, Lương Luân cũng không muốn mình nhận biết những người này ở đây trong chiến trường làm phá hôi. Dù sao quen biết một trận, ta cũng không tàng từ, chỉ là có thể ngộ nhiều ít, còn phải xem chính bọn hắn cơ duyên. Nhất niệm qua đi, Lương Luân tiếp tục bắt đầu giảng đạo. Dưới mặt đá 4 người, có vừa mới thành tiểu kiếm hoàn, có thành tiểu kiếm hoàn đã nhanh 200 năm nhưng vô luận là ai, khoảng cách kiếm anh cảnh đều chênh lệch rất xa. Luyện khí cùng tu thân nhìn như chỉ có cách xa một bước, thực tế chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, có lẽ 4 người này cuối cùng cả đời cũng khó khăn đạt tới. Lương Luân lại là xưa đâu bằng nay. Hắn không chỉ có thành tựu kiếm anh, mà lại đem vô tướng kiếm kinh đạo kiếm kinh ngư long múa rất nhiều công pháp dung hội quán thông, về sau lại cơ duyên xảo hợp, từ thần nông đế kinh bên trong lục lọi ra một đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, duy hắn đặc hữu kiếm tâm con đường. Hắn bây giờ kiếm đạo cảm ngộ, không nói độc đoán đương đại, chí ít tại Nam Cực Tiên Châu là gần như không tồn tại. Là lấy, Tư Đồ Cùng Sinh, Thương Nguyệt Minh, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Nhược 4 người này nghe được như si như say, rất nhiều trước đó khó mà lĩnh ngộ quan khiếu đều vào lúc này rộng mở trong sáng, vô số nan đề có thể giải đáp, nhưng cùng lúc sinh ra càng nhiều nghi vấn. Gấp rút khiến cho bọn hắn càng thêm chuyên chú nghe giảng, sợ bỏ qua một câu. Thời gian lặng lặng chạy xuôi, trong sơn động 4 người lại là không hề hay biết, trong nháy mắt, 3 ngày quá khứ. Ngày này lại đến đêm khuya, đồng dạng là nửa đêm giờ tí, Lương Luân dần dần dừng lại, gặp phía dưới 4 người thần thái khác nhau, có nhắm mắt trầm tư, có cao mày, còn có sắc mặt bình thản, nhìn qua không hề bận tâm. Xem ra các có điều ngộ ra. Lương Luân có chút hài lòng gật gật đầu. Hắn biết mình giảng đối 4 người này tới nói quá thâm ảo, nhưng trong đó có không ít đạo lý có thể dẫn dắt bọn hắn hiện tại suy nghĩ, về phần những cái kia cấp độ càng sâu huyền diệu, lại muốn lưu đợi bọn hắn tại ngày sau trong tu luyện chậm rãi hơn chứng. Trong sơn động lâm vào ngắn ngủi yên lặng, Lương Luân không có đi quấy rầy 4 người này. Qua chừng nửa canh giờ, Bạch Thanh Nhược trước hết nhất tỉnh táo lại. Nàng nhìn thoáng qua 4 phía, biết những người khác tại đốn ngộ, tất nhiên là không dám đánh quấy, lập tức mắt nhìn mũi, mũi quan tâm, ngồi tại bồ đoàn bên trên nhập định đi. Lại qua một khắc đồng hồ tà hữu, Lý Hy Nhiên cũng tỉnh táo lại, nàng giống như có điều ngộ ra, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá chung quanh đều yên tĩnh, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút Lương Luân, liền đi ngồi xuống nhập định. Như thế lại qua một canh giờ, Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh cũng tỉnh táo lại. Trong lòng hai người kích động, gần như đồng thời đứng dậy, hướng Lương Nôn vái chào tới đất, nhận được cung chủ chỉ giáo, vô cùng cảm kích. Chúng ta hữu duyên, không cần đa lễ. Lương Nôn vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên hai người. Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, lại chuyển hướng Lương Nôn, chăm miệng một lời, chúng ta đều muốn bái tại lao sư môn hạ, không biết lao sư nhưng nguyện thu chúng ta làm đồ đệ. Lương Nôn trầm ngâm một lát, thở dài, hiện tại còn không phải lúc, hai người các ngươi đều là có kiếm đạo tu vi trong người người, ta như đem các ngươi trực tiếp thu về môn hạ, lại là có chút không ổn. Vẫn là chờ Nam Bắc đại chiến kết thúc, hỏi qua sư môn của các ngươi cùng gia tộc trưởng bối về sau, lại đến đi bái sư chi lễ đi. Hai người nghe xong đều là đại hỉ. Mặc dù bây giờ không có được thu làm đệ tử, nhưng từ Lương Nôn trong lời nói không khó nghe ra, kỳ thật đã coi như bọn họ là nửa người đệ tử, chỉ chờ Nam Bắc đại chiến kết thúc, đến lúc đó tại sư môn cùng gia tộc trưởng bối chứng kiến dưới, mới tốt quang minh chính đại bái sư nhập môn. Vẫn là cung chủ nghĩ đến chủ đáo. Thương Nguyệt Minh em thầm gật đầu. Tư Đồ Cùng Sinh lại là chắp tay nói, mặc dù bây giờ còn không có bái sư, nhưng cung chủ có truyền đạo thụ nghiệp tri ân, trong lòng ta đã đem ngài xem vì lão sư, nếu có phân phó, ta Tư Đồ Cùng Sinh tuyệt không chối từ. Thương Nguyệt Minh cũng nói, đúng là như thế. Lương Nôn mỉm cười, đang muốn nói chuyện, thần thức lại nhìn thấy bên ngoài sơn động có hai vệt độn quang bay tới, rơi vào cửa hàng, theo thứ tự là Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân. Tông chủ, hai người tại bên ngoài sơn động hô. Lương Nôn không nói gì, chỉ dùng thanh quang trong sơn động một quyển, sau một khắc đã mang theo Tư Đồ Cùng Sinh bọn người xuất hiện tại ngoài động. Chuyện gì? Hồi bẩm tông chủ, vừa rồi trường thành bên kia có người tới đưa tin, nói là quân địch đột kích. Lương Nôn nghe xong, nhướng mày, Bắc Minh đại quân cái này công đến đây. Không đợi Hồng Vân trả lời, Lý Hy Nhiên bọn người liền cười nói, sư tôn hiểu lầm, ta đoán không phải Bắc Minh đại quân xâm phạm, mà là độc nhân triều. Độc nhân triều? Không tệ. Lý Hy Nhiên hồi đáp, tuyệt thiên trường thành vững như thành đồng, Bắc Minh đại quân nhiều lần công thành đều không thành công, đã nửa năm chưa khai chiến. Nửa năm này đều là độc nhân đến công thành, cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền có một lần độc nhân triều. Thì ra là thế. Lương Nôn khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, lại nói, mang lên một chút ngọc trúc sơn đệ tử, chúng ta cũng đi xem một chút. Tốt. Hồng Vân, Nam U Nguyệt lập tức đi hành cung trung điểm 7 tên tông huyền chân quân, còn có mười mấy cái kim đan cảnh đệ tử, đi theo Lương Nôn cùng nhau rời đi sơn trang, hướng Tuyệt Thiên Trường thành tiến đến. Không ra một lát, mọi người đã đi tới trên tường thành. Tuyệt Thiên Trường thành cảnh tượng bên ngoài, để ngọc trúc sơn tất cả tu sĩ đều cảm thấy rung động. Chỉ gặp đầy khắp núi đồi, mênh mông vô bờ, tất cả đều là loại kia mọc đầy bọc mủ không đầu độc nhân, những này độc nhân số lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, tựa hồ vô cùng vô tận, ngay cả thần thức đều không nhìn thấy cuối cùng. Chắc không được nói là độc nhân triều, thật sự là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy, cũng góc không ra nhiều như vậy độc nhân đến. Hồng Vân sợ hãi thán nói, giờ này khắc này, những này độc nhân chính đang điên cuồng tiến công, bọn hắn dùng cả tay chân, không sợ pháp bảo bình thường cùng thần thông, coi như bị chặt thành hai nửa, thân thể cũng còn tại tiến lên. Tựa hồ mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là công bên trên Tuyệt Tiên trưởng thành. Nam Huyền bên này cũng không phải hoàn toàn bị động phòng thủ, đã có mấy vạn tên tu sĩ hạ tường thành, riêng phần mình thi triển thần thông, pháp bảo đi chém giết những này độc nhân. Vì sao không tại trên tường thành lợi dụng trận pháp cấm chế phòng thủ, còn muốn ra khỏi thành đi chém giết độc nhân đâu? Nam Vũ Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Tiền bối có chỗ không biết. Thương Nguyệt Minh thở dài nói, những này độc nhân thực lực mặc dù bình thường, nhưng bọn hắn sau khi chết nọc độc lại có thể ăn mòn tường thành, cho nên không thể để cho bọn chúng áp sát quá gần. Tư Đồ Cùng Sinh cũng nói, kỳ thật độc nhân ăn mòn tường thành năng lực cũng rất yếu ớt, làm sao bọn chúng số lượng vô cùng vô tận, nếu như bỏ mặc không quan tâm, không ra nửa năm, Tuyệt Thiên Trường thành tất sẽ xảy ra vấn đề. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, Huyền Tâm Điện rất sớm đã ban bố nhiệm vụ, để Nam Huyền tu sĩ xuống dưới chém giết độc nhân, lại căn cứ chém giết độc nhân số lượng đến hối đoái quân công. Thì ra là thế, xem ra loại độc này biển người cũng là Nam Huyền tu sĩ góp nhặt quân công cơ hội. Hồng Vân giật mình nói, đúng là như thế. Thương Nguyệt Minh còn muốn nói nữa cái gì, lại nghe Lương Ngôn đột nhiên hỏi, như thế nào có nhiều như vậy độc nhân? Theo ta được biết, những này độc nhân cũng là dùng tu sĩ sau khi chết thi thể luyện chế, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu tu chân giả cộng lại cũng bất quá mấy ngàn vạn, Bắc Minh đại quân từ chỗ nào tìm đến như vậy nhiều độc nhân? Vừa dứt lời, Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ Cùng Sinh bọn người còn chưa mở miệng, liền nghe hậu phương truyền đến một tiếng cười khẽ, Nam Cực Tiên Châu tu chân giả hoàn toàn chính xác chỉ có mấy ngàn vạn, nhưng phiến đại lục này sinh linh nhưng là vượt qua vạn ước a. Nghe nói thanh âm này, Lương Nôn trong lòng hơi động, quay người nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy người quen, Vạn Thú Sơn Lý Nhất Nhạc cùng Lý Nửa Quẻ. Đối với cái này hai huynh đệ hắn tuyệt không lạ lẫm. Năm đó Quân Thiên Thành cùng Lý Nửa Quẻ hợp tác, Vũ Trang Sơn lại liên thủ với Lý Nhất Nhạc, có thể nói là duyên phận không cạn. Hai vị đạo hữu cũng tới quan chiến. Lương Nôn cười hỏi. Đương nhiên. Lý Nhất Nhạc nói, ngăn cản độc nhân công thành mặc dù phiền phức, nhưng cũng là khó được lịch luyện cơ hội. Vạn Thú Sơn môn hạ đệ tử cũng muốn ra khỏi thành giết địch, ta hai người chính là đến đốc chiến. Lương Nôn nhẹ gật đầu, lại hỏi, vừa rồi nghe đạo bạn nói, hẳn là Bắc Minh quân còn cần người thường đến chế tác độc nhân. Lý Nhất Nhạc cười lạnh nói, không can thiệp thế giới người phàm, kia là thời kỳ hòa bình bảy núi 12 thành cộng đồng ký kết điều ước. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Bắc Minh quân xâm lược như lửa, giết người như ngóe, lại nơi nào sẽ tuân thủ những cái kia điều ước? Đương nhiên, người bình thường nhục thân cường độ không cao, tại chế tác thành độc nhân quá trình bên trong liền sẽ sụp đổ. Cho nên Bắc Minh quân chọn lựa đều là những cái kia thực lực cao cường võ giả cùng những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ. Lý Nửa Quẻ nói bổ sung. Nghe hai người một phen giải thích, Lương Nôn cũng coi là minh bạch khẽ gật đầu. Cái gọi là tu chân giả, ít nhất cũng nhất định phải là trúc cơ kỳ tu vi,
tại dựng thành đạo cơ trước đó chỉ biết một chút dẫn khí, luyện khí pháp môn mà thôi, làm một chút thô thiển pháp thuật, căn bản tính không được tu chân giả. Nam Huyền Bắc Minh tham chiến tu sĩ cộng lại chung có mấy ngàn vạn, chỉ đều là những cái kia trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Về phần luyện khí kỳ tu sĩ, bản chất cùng phàm tục võ giả cũng không có quá lớn khác nhau, bởi vậy cũng bị quy về phàm nhân một loại. Bọn hắn số lượng khổng lồ, trải rộng Nam Cực Tiên Châu các nơi, số hàng mấy chục tỷ, lại bởi vì tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, thế là tại trận đại chiến này trung thành Bắc Minh quân chế làm độc nhân chủ yếu nơi phát ra. Chắc không được, nguyên lai Bắc Minh quân như thế phát rồ, đây là tàn sát nhiều ít sinh linh, mới có chi này bất tử đại quân. Lương Luân âm thầm cảm khái nhất thanh. Đại kiếp tiến đến, tu sĩ mặc dù gặp, tổng còn có một số sức tự vệ. Nhưng những phàm nhân này lại như gà chó mặc người chém giết. Bọn hắn có lẽ có gia đình của mình, có để ý thân nhân, có rộng lớn lý tưởng, cũng từng trên đời này lưu lại qua đặc lưu vết tích, bây giờ lại chỉ có thể giống cho bụi bị người xóa đi. Ước bạn sinh linh a, chung quy là khó thoát một kiếp. Lương Luân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp độc nhân giống như thủy triều vào tới, vô biên vô hạn, nhất thời vậy mà hơi choáng. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Nam Huyền đại quân nếu là bị diệt, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu còn không biết sẽ thành bộ dáng gì. Lý Nhất Nhạc thở dài nói, chúng ta mặc dù đạp vào tu chân lộ, cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn chặt đứt bụi niệm, gặp ước vạn sinh linh đồ thán, cũng là không đành lòng, cho nên mới có cái này Nam Bắc chi chiến. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, lại có thể còn Nam Cực Tiên Châu một mảnh thanh tĩnh. Chính là này lý. Lương Nôn nhẹ gật đầu, rất tán thành. Hắn lại nhìn lướt qua xa xa chiến trường, đồng nhiên cao mày nói, ta nhìn những này độc nhân thực lực thường thường, mặc dù số lượng đông đảo, lại cũng không cần hóa kiếp cảnh tu sĩ xuất thủ, chỉ cần Thông Huyền Chân Quân mang binh ngăn cản liền có thể. Nếu như thế, Bắc Minh Quân vì sao muốn phái bọn chúng đi tìm cái chết đâu? Đạo Hưu có chỗ không biết, những này độc nhân thực lực mặc dù bình thường, nhưng trên người bọn họ độc tố lại cực kỳ bá đạo, coi như không tới gần Tuyệt Thiên Trường Thành, sau khi chết cũng sẽ lắng đọng ở phía dưới bùn trong đất. Những này kịch độc không giờ khắc nào không tại hướng Tuyệt Thiên Trường Thành quyết tán, nếu không phải Bạch Ngọc Thành tu sĩ cung cấp Thanh Linh Bảo Ngọc sợ là chúng ta Tuyệt Thiên Trường Thành sớm đã bị hủ thực. Thanh Linh Bảo Ngọc. Đúng vậy. Lý Nhất Nhạc chỉ cách đó không xa Phong Hòa Đài, nghiêm nghị nói, Bạch Ngọc Thành tu sĩ cống hiến cực lớn, cái này Thanh Linh Bảo Ngọc thế nhưng là bọn hắn cảnh nội đặc hữu tài nguyên, phát giác được độc nhân uy hiếp về sau, bọn hắn liền đem Bạch Ngọc Thành xây thành trì đến nay trên vạn năm khai thác tất cả hàng tồn đều dâng hiến ra. Bây giờ, mỗi tòa Phong Hỏa Đài bên trong đều thả ở một khối Thanh Linh Bảo Ngọc có thể hấp thu độc nhân lưu lại kịch độc, khiến cho Tuyệt Thiên Trường Thành ngật đứng không ngã. Thì ra là thế. Lương Luân chậm rãi gật đầu. Đây mới là đại chiến nên có dáng vẻ, Nam Bắc chi tranh quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người tồn vong, mặc dù Huyền Tâm trong điện có bè cánh phân chia, nhưng cũng chỉ là ý kiến không hợp mà thôi. Đối mặt Bắc Minh đại quân như thủy triều thế công, các thế lực lớn vẫn là đồng tâm hiệp lực. Kỳ thật độc nhân cũng chia đủ loại khác biệt, nếu là bình thường độc nhân tiến công, chỉ cần Thông Huyền Chân Quân lãnh binh trấn áp liền có thể, nhưng nếu có màu đỏ độc nhân xuất hiện, liền cần chúng ta hóa kiếp cảnh tu sĩ xuất thủ. Lý Nửa Quay nói, ánh mắt cũng tại độc nhân triều bên trong tìm kiếm, tựa hồ đang tìm kiếm tiềm ẩn uy hiếp. Đúng lúc này, trường thành nội bộ có một đoàn mây đen quần quần mà đến, trong khoảnh khắc liền lên thành lâu, mà lại vị trí liền rơi vào Lương Luân bọn người phụ cận. Mây đen tan đi, hiện ra mấy chục bóng người, đi đầu một người là người nam tử, thân cao thể gầy, hai mắt hẹp dài, bờ môi hiện ra màu tím nhạt, nhìn qua cực kỳ âm trầm. Thiên Tả Ma Quân, Lý Thị huynh đệ đều là sững sờ, sau đó hướng Lương Luân âm thầm truyền âm, cao chi này người thân phận. Nguyên lai hắn chính là Thiên Tả Ma Quân. Lương Luân hai mắt ngưng lại. Năm đó ở Thiên Cơ Ma Tháp thời điểm liền nghe Vô Tâm nhắc qua người này, hắn đã sớm vượt qua thứ tầng khó, tu vi thâm bất khả trắc, khoảng cách Á Thánh cũng chỉ có cách xa một bước. Bởi vì hoài nghi Vô Tâm, thường âm thầm thiết hạ cấm chế. Mà Vô Tâm bởi vì thể chất đặc thù, khám phá thủ đoạn của người nọ, chỉ là một mực giả bộ như không biết, để hắn buông lòng cảnh giác, cuối cùng tại Thiên Cơ Ma trong tháp thành công tiến giai hóa kiếp cảnh, mới xem như thoát đi người này trường khống. Lương Luân đã sớm đối với hắn hận thấu xương, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lần đầu gặp gỡ. Tại ngươi trước khi đến, hắn là Nam Huyền Đại Quân công nhận Á Thánh chi giới đệ nhất người. Có một số việc Huyền Tâm Điện chín người không tiện ra mặt, đều từ hắn phụ trách xử lý, bởi vậy thực quyền cực lớn. Tiếp rằng Lương đạo hữu gần nhất thanh danh vang dội, chuyến này lại là đại biểu Ngọc Trúc Sơn gia nhập Huyền Tâm Điện, nếu như thành công, sau này địa vị còn muốn giẫm hắn một đầu, chỉ sợ trong lòng người này không cam lòng, nghĩ tìm cơ hội tìm ngươi suối quẩy. Lý Nhất Nhạc trong bóng tối nhắc nhở. Chương 1802, giảng có chương 1802, giảng có mặc dù Lương Luân còn chưa cho thấy thái độ, nhưng Lý Nhất Nhạc cùng hắn quan hệ thân cận, không muốn xem hắn ăn thiệt thòi, thế là trong bóng tối nhắc nhở. Đa tạ đạo hữu. Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt quét tới, đối diện bên trên kia Thiên Tả Ma Quân. Người này con ngươi tà dị, tựa như hai đóa tử hoa, Lương Luân ánh mắt cùng tiếp xúc, chỉ thấy kia tử hoa tại xoay chậm chậm, chống rông sinh ra lực lượng vị dị, phản phất muốn đem thần trí của mình kéo vào đi vào. Tỉnh. Trong thần thức sáng lên một điểm kim quang, lại là tám bộ diễn nguyên lặng yên vận chuyển, thoáng như kinh lôi, tại thức hải bên trong nổ vang. Lương Luân lấy lại tinh thần, gặp kia Thiên Tả Ma Quân chính nhìn chăm chú lên mình, hai mắt cũng không khác thường, ngược lại là sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Đây là muốn cho ta cái ra bài phủ đầu a? Lương Luân trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Người này thực lực mạnh, hoàn toàn chính xác viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, cũng khó trách hắn có Á Thánh chi giới đệ nhất người xưng hào. Bất quá mình cũng là không sợ, bằng vào kiếm đạo tu vi cùng rất nhiều thủ đoạn, Lương Luân có lòng tin nên chiến Á Thánh phía dưới bất luận cái gì cao thủ, chớ nói chi là còn có luân hồi lĩnh vực nơi tay, chỉ là cái này thần thông không thể tùy tiện vận dụng, dùng thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Hai đại cao thủ rằng co một lát, mặc dù không nói chuyện, giữa sân bầu không khí lại là âm trầm tới cực điểm. Bởi vì trên đường bị nhiều lần làm khó dễ, Hồng Vân đã sớm tức sôi ruột khí, chỉ là không chỗ phát tiết, lúc này thấy kẻ đầu tê, không khỏi cả giận nói, nguyên lai ngươi chính là Thiên Tà Ma Tôn. Dọc theo con đường này đều là ngươi trong bóng tối dở trò quỷ a. Thiên Tà Ma Quân cũng không nói lời nào, sau lưng lại có người cười lạnh nói, hồn tiên lĩnh chiến trường chi tàn khốc, há lại các ngươi những này đánh đàn làm tiêu nương môn có thể lý giải. Những cái kia thủ quan tướng linh ai không cẩn thận, làm sao lại tùy tiện thả người qua quan? Ngược lại là các ngươi không phục quan thúc, không cho nghiệm chứng, ỷ nhiều người cưỡng ép vượt quan, Huyền Tâm Điện chưa trị tội cho các ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước. Hồng Vân giận dữ, lạnh mắt nhìn đi, chỉ gặp Thiên Tà Ma Quân sau lưng sóng vai đứng bốn người, một người trong đó, ngang tàng chín thước, sắc mặt như nặng áo, đỏ mặt đỏ cần, sau lưng có một thanh vảy cá kim rủ, khí thế bức người. Còn có một người, tráng kiện như trâu, mặt đen như mực, hai con ngưu nhãn tựa như trung đồng, bên hông vác lấy hai thanh hắc búa, nhìn qua đằng đằng sát khí. Còn có một người, cao gầy như cây gậy trúc, hai bên vai riêng phần mình quấn một đầu đằng rắn, hai mắt híp thành khe hở, giống như cười mà không phải cười, lộ ra một cỗ khí âm hàn. Người cuối cùng, đầu tròn hai to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên tay nâng một tòa ma sơn, kia ma sơn ba thước phương viên, phía trên khắc họa vô số đầu quỷ dị phù văn, tại trong lòng bàn tay hắn bên trên chậm chậm xoay tròn. Bốn người này tu vi cao thầm, đều là độ 2 thai 6 khó khăn cảnh giới, mà vừa rồi cười lạnh thành tiếng người, chính là tên kia con vậy cá kim dù đại hán mặt đỏ. Ngươi là người phương nào, sao dám rong rạc? Thế nhưng là cảm thấy ta Ngọc Trúc Sơn đệ tử không bằng các ngươi. Hồng Vân trợn mắt tròn xoe, thân thể có chút rung động, rõ ràng là bị đè nén lửa giận ngập trời, cắn răng hỏi. Đối mặt nàng lăng lệ khí thế, người kia lại không sợ chút nào, gác tay chỉ lên trời, cười lạnh nói, phải thì như thế nào? Âm luật bất quá tiểu đạo, các ngươi Ngọc Trúc Sơn đấu pháp năng lực vốn là tại bảy núi 12 trong thành xếp hạng cuối cùng. Đại chiến mở ra lúc, các ngươi chỉ có thể dùng âm luật trợ trận, chân chính xông ở phía trước chém giết còn không phải chúng ta những người này. Tốt, tốt. Hồng Vân liên tiếp nói hai tiếng tốt trợn thả người nhảy lên, liên hỏa tỳ bà tế ra, một tay liên đạn, liền nghe tiếng len ken vang vọng tứ phương, bá vương kim thương ở giữa không trung xuất hiện. Ngươi dám khinh thường chúng ta Ngọc Trúc Sơn pháp thuật, hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu. Vừa dứt lời, bá vương kim thương đã vạch phá bầu trời, một điểm hàn mang tới trước, đâm kia đại hán mặt đỏ chán. Hừ. Kia đại hán mặt đỏ lạnh hừ một tiếng, không chút nào lui, đem vậy cá kim dù cầm trong tay lắc một cái, một cỗ ma khí phóng lên tận trời, ở giữa không trung biến thành một đầu trượng bát ma cá. Ma cá hai mắt như trung đồng, toàn thân kim lân loạn vùng, bá vương kim thương đâm vào trên lưng của nó, mắt thấy là tia lửa tung tóe, lại không phá được nó lân phiến. Đương, đương, đương. Ngắn ngắn trong phía khắc, hai người riêng phần mình thi triển thần thông biến hóa, kim thương cùng ma cá ở giữa không trung giao thủ mười mấy chiêu, thế mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Đồng nhiên, Hồng Vân bá vương khúc thay đổi tiết tấu, kim thương đè xuống, hàn tinh loạn điểm, đánh cho ma cá ở giữa không trung tán loạn, vô số vảy cá đều bị kim thương tạo xuống, khí tức rõ ràng suy yếu không ít. Khá lắm bá vương khúc. Đại hán mặt đỏ cười lạnh một tiếng, đem tay trái nắm vào trong hư không một cái, ma cá trong nháy mắt xoay người, ở giữa không trung một cái xê dịch, thế mà vây quanh kim thương hậu phương. Giống. Theo nhất thanh quái khiếu, ma cá mở cái miệng rộng, chỉ gặp tử sắc ma hỏa lao nhanh mà ra, trùng trùng điệp điệp, hình thành một cái biển lửa, hướng Hồng Vân đỉnh đầu chút xuống. Gặp ngọn lửa này hung mãnh, Hồng Vân cũng đổi sắc mặt. Trở về, trong miệng khẽ quát một tiếng, đem liệt hỏa tỷ bà đạn đến gấp hơn, bá vương kim thương ở giữa không trung lắp một cái, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không, hóa thành một đạo kim quang, thay nàng quét bắt đầu đỉnh ma hỏa. Nay vừa đến vừa đi, tình thế thay đổi trong nháy mắt, đám người nhìn đến ngạc nhiên, trong lúc nhất thời thế mà không phân rõ đến tột cùng là ai chiếm thượng phong. Đúng lúc này, Hồng Vân tỷ bà rơi kế tiếp trùng điệp đâm tiết, kim thương hóa cầu vồng, phóng lên tận trời, phản phất một đạo kim sắc của sáng, từ phía dưới xuyên thủng ma cá bụng dưới. Cuối cùng vẫn là nàng cao hơn một bậc. Đại hán mặt đỏ cũng không khám phá cái này nhất pháp thuật biến hóa, cho cơ hội để kim thương đâm tại cá trên bụng. Kia ma cá mặc dù toàn thân lân phiến không thể phá vỡ, nhưng cái bụng lại là nhược điểm, nơi này lân phiến không bằng địa phương khác cứng rắn, bị Hồng Vân nhìn ra, mới có sự biến đổi này chiêu, đánh hắn trở tay không kịp. Đáng chết. Đại hán mặt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay vậy cá kim rủ xa xa một chỉ, kia ma cá cái bụng nở ra mấy lần, trái lại cắn một cái vào kim thương, ầm. Nhất thanh, thế mà ở giữa không trung nổ tung. Hai người pháp thuật thần thông đồng thời trừ khử, một cỗ lực lượng cường hãn hướng bốn phía quét tán. Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên, trong vòng trăm dặm tu sĩ, chỉ cần cảnh giới chưa đạt thông huyền, đều bị cỗ lực lượng này đánh ngã. May mà là có trường thành cấm chế che chở, những tu sĩ này mặc dù ngã trái ngã phải, lại đều không có thụ thường, chỉ là nhìn có chút chật vật mà thôi. Bá Vương Khúc ngược lại là có chút huyền diệu, chỉ là cũng không thể coi là cái gì đại thần thông. Đại hán mặt đỏ hình như có khương phục, thở hổn hển nói: "Xem ra ngươi còn muốn lấy đánh." Hồng Vân lạnh hừ một tiếng, trong tay tỷ bà chưa thu, ngược lại tiến tới một bước, nhìn qua còn muốn tái chiến. Dừng tay. Trường thành bên trên vang lên hai thanh âm, lại là Lương Nôn cùng Thiên Tà Ma Quân đồng thời mở miệng. "Hồng Vân, ngươi về tới trước." Lương Nôn thản nhiên nói. "Là." Hồng Vân mặc dù tức giận, lại cũng không muốn chống lại Lương Nôn mệnh lệnh, cuối cùng lại hung hăng chừng kia đại hán mặt đỏ một chút, xoay người lui về Ngọc Trúc Sơn chúng nữ bên trong. "Ngao Thiên Sông, ngươi cũng lui ra." Thiên Tà Ma Quân nói. Kia đại hán mặt đỏ hình như có khương phục, còn muốn tái đấu qua, nhưng nghe thấy Thiên Tà Ma Quân mệnh lệnh về sau, cũng không thể không lui ra, chỉ là ánh mắt bên trong còn không cam lòng, chiến ý cường thịnh. Thiên Tà Ma Quân sau lưng bốn người kia chính là hắn tứ đại ma tướng. Lý Nhất Nhạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại là dùng truyền âm thuật, Hướng Lương Nôn giới thiệu nói, bốn người này cũng không phải là Thiên Ma Sơn đệ tử, nhưng tu luyện đều là công pháp ma đạo, bởi vậy đầu nhập vào Thiên Tà Ma Quân. Bọn hắn tuy không phải đồng bào huynh đệ, lẫn nhau lại là ý hợp tâm đầu, kết nghĩa về sau đều sửa lại danh tự. Tay kia cầm vảy cá kim dù đại hán mặt đỏ tên là Ngao Thiên Sông, kia cầm hai lưỡi búa đại hán mặt đen tên là Ngao Thiên Lưỡi Lao, kia vai cuốn đằng rắn nam tử cao gầy tên là Ngao Thiên Thanh, cuối cùng viên kia nhức đầu thai, tay nâng ma sơn nam tử tên là Ngao Thiên Núi. Bốn người này không chỉ có thần thông lợi hại, còn am hiểu hợp kích chi thuật, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đa tạ đạo huynh nhắc nhở. Lương Luân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Lúc này hai bên đều thôi tay, bầu không khí nhưng vẫn là âm trầm. Kia Thiên Tà Ma Quân ánh mắt trên người Lương Luân đánh giá một lát, đột nhiên nở nụ cười. Lương tông chủ, thủ hạ ta đều là người thô kệch, nói chuyện đi thẳng về thẳng, nếu như có đắc tội địa phương, còn xin đạo hữu nhiều hơn đảm đương. Lương Luân nghe xong, hai mắt nhắm lại, cũng nở một nụ cười. Ma Quân nói quá lời, ta xuất Ngọc Trúc Sơn đệ tử đến đây hội minh, vốn là cùng chư vị cùng chung mối thù, cùng chống chọi với Bắc Minh đại quân, sao lại bởi vì một chút khỏe miệng mà tính toán chi li đâu. Ha ha, Lương tông chủ thật sự là có phong độ, bội phục, bội phục. Thiên Tà Ma Quân cười to hai tiếng, lại nói, gần nhất có nghe đồn nói, Bắc Minh quân phái hải ngoại thập tam đảo tu sĩ vây khốn Ngọc Trúc Sơn, khiến cho Ngọc Trúc Sơn đạo thống kém chút bị diệt, may mắn Lương tông chủ lấy lực lượng một người đối kháng hải ngoại của tu, đánh lui lại quân, lúc này mới bảo trụ Ngọc Trúc Sơn đạo thống. Việc này không biết là thật là giả, nhưng trong quân đội đã truyền đi thần hồ kỳ thần, để bản tọa đều có chút hiếu kỳ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, cười nói, thật có việc này, nhưng không phải Lương Mỗ một người chi công cực khổ, Ngọc Trúc Sơn đệ tử đều có tham chiến, nếu không bằng sức một mình ta như thế nào ngăn cản Bắc Minh 18 vạn đại quân. Hắn vừa dứt lời, Thiên Tà Ma Quân sau lưng Ngao Thiên Sông liền cười lạnh nói, hải ngoại thập tam đảo, trong mắt của ta bất quá là gà đất chó sành, liền thực lực thế này cũng có thể đem Ngọc Trúc Sơn vây quanh mấy tháng, coi là thật buồn cười. Ngao Thiên Lưới Đao cũng nói, nghe nói thập tam đảo còn chưa tới đủ, nếu là thập tam đảo đều tới, chỉ sợ Ngọc Trúc Sơn liền không tồn tại nữa. Cho nên mới nói, năm núi năm thành hội mình, Ngọc Trúc Sơn chỉ xứng vị trí thấp nhất, muốn tiến vào Huyền Tâm Điện thì càng là lời nói vô căn cứ. Không tệ, rõ ràng là một đám đánh đàn làm tiêu nữ tử, lại muốn tìm cái ngoại lai nam nhân đương tông chủ, ta nhìn Ngọc Trúc Sơn là không người nào, mới có thể ra cái này bất tình chiêu. Hai người này tiếng nói một cái lô mãng, một cái âm lu, quả nhiên là âm dương quái khí, khiến cho vốn là nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm. Thiên Tà Ma Quân lúc này mỉm cười, khoát tay áo nói, các ngươi không thể lung tung phỏng đoán, Ngọc Trúc Sơn đến cùng là bảy núi 12 thành một trong, Lương đạo hữu đã có thể làm thượng tông chủ, tất nhiên có hắn chỗ hơn người, chỉ là chúng ta còn nhìn không ra mà thôi. Hắn mặc dù ngữ khí hiền lành, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nhưng mọi người tại đây đều là nhân tinh, cái nào không biết kia Ngao gia hai huynh đệ chính là bị chỉ thị của hắn mới tại cái này âm dương quái khí. Hồng Vân đám người trong mắt đều có lửa giận, chỉ là Lương luôn không nói gì, các nàng cũng không tiện phát tác. Thiên Tà đạo hữu, Lương luôn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhếch miệng mỉm cười nói, Lương Mộ đến nơi đây còn không có mấy ngày, ngươi liền tìm tới cửa, ta nghĩ tuyệt đối không chỉ là vì nói chuyện phim a. Thiên Tà Ma Quân nghe xong, cười ha hả, cười nói, Lương tông chủ thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kỳ thật bản tọa chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, tất cả mọi người nói kiếm đạo của ngươi thần thông xuất thần nhập hóa, nhưng lại không biết cùng ta ma công so ra như thế nào. Xem ra Thiên Tà đạo hữu tới đây, là nghị xưng đo một cái Lương Mộ thủ đoạn rồi. Lương luôn hai mắt nhắm lại, lời còn chưa dứt, một cỗ lăng lệ khí thế đã phát ra. Ha ha, luận bàn một chút thôi. Thiên Tà Ma Quân không chút nào yếu thế, đem tay vắt chéo sau lưng, một cỗ khí tức bá đạo phát ra, vậy mà cùng Lương luôn lực lượng ngang nhau. Hai người đều là á thánh phía dưới nhất đẳng cao thủ, có thể nói cùng giai vô địch, đêm nay gặp lại là đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Lương tông chủ, ngươi muốn tiến vào Huyền Tâm Điện, thực lực ít nhất cũng phải vượt qua ta a. Nếu không há có thể phục chúng? Thiên Tà Ma Quân nói, hai con ngươi có chút chuyển động, tà dị tử hoa xuất hiện lần nữa. Nhiều lời vô ích, liền để cho ta tới nhìn xem Ma Quân thần thông. Lương Nôn tiến tới một bước, lăng lệ kiếm khí vờn quanh tại quanh thân, trong hư không ẩn ẩn có thể nghe kiếm minh thanh âm. Cùng lúc đó, Thiên Tà Ma Quân cũng tới trước một bước, ma khí hóa thành từng đầu sợi tơ, trong hư không xuyên thẳng qua, đem vương viên trăm dặm tuyệt thiên trường thành đều bao phủ ở bên trong. Mắt thấy là bầu không khí túc sát, đại chiến hết sức căng thẳng, chợt có người hô, hai vị khoan động thủ đã. Lương Nôn cùng Thiên Tà Ma Quân đều là nhíu mày, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, không có chút nào thư giãn, chỉ thản nhiên nói, vui lên đạo hữu có gì cao kiến. Mở miệng khuyên can chính là Lý Nhất Nhạc. Chỉ gặp hắn tiến lên một bước, ha ha cười nói, hai vị làm gì như thế xúc động? Bây giờ Nam Bắc giằng co, đại chiến sắp đến, chúng ta đều vì minh hữu, sao có thể nội bộ tranh đấu? Chuyến đi chẳng phải là để cho người ta chế nhạo? Vui lên đạo hữu lời ấy lớn mồm, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, sao có thể nói nội đấu? Thiên Tà Ma Quân lạnh lùng nói. Cũng không phải. Lý Nhất Nhạc lắc đầu, hai vị đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, tại Minh Quân công thủ hai trong phái các có danh vọng, hôm nay giao đấu vô luận ai thắng ai thua, đều sẽ ảnh hưởng Nam Huyền đại quân đoàn kết. Lương Nôn đối Lý Thị huynh đệ cực kỳ thấu hiểu, biết hắn nói như vậy, khẳng định là trong lòng đã có chủ ý, thế là cười nói, vậy theo đạo hữu góc nhìn đâu? Theo ý ta, hai vị không bằng thay cái so pháp. Lý Nhất Nhạc ha ha cười nói, hai vị đều là hóa kiếp lao tổ, mặc dù không có khai tông lập phái, nhưng cũng có mình môn nhân đệ tử, hôm nay đúng lúc gặp độc nhân công thành, không bằng riêng phần mình phái ra môn hạ đệ tử đi chém giết những này độc nhân, đến lúc đó liền lấy bọn hắn chém giết số lượng đến định thắng thua, như thế cũng không tổn thương hòa khí, cũng có thể phân cái cao thấp. Không tệ. Lý Nửa Que cũng cười nói, đệ tử sở học đều truyền lại từ lão sư, nếu là môn hạ đệ tử thắng, vậy đã nói rõ làm sư phụ đạo cao một bậc, Nói như vậy cũng không sai. Nghe Lý Thị huynh đệ đề nghị, Lương Luân cùng Thiên Tà Ma Quân liếc nhau, mặc dù bầu không khí vẫn như cũ âm trầm, nhưng lại không còn ý định ra tay tiếp nữa. Sau một lúc lâu, Lương Luân thu kiếm khí, Thiên Tà Ma Quân cũng thu ma khí, hai người đều thối lui một bước, mọi người chung quanh đều cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cảm giác bị đè nén dần dần biến mất. Lương Luân nói, cũng tốt, liền an bài môn hạ đệ tử đến đấu, về phần quy tắc, liền để vui lên đạo hữu tới nói đi. Chương 1803, môn nhân giao đấu. Chương 1803, môn nhân giao đấu. Thiên Tà Ma Quân cũng không dị nghị, hừ lạnh nói, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì, lại cứ ra tay, nhìn xem ngươi môn hạ của ta ai mạnh hơn. Gặp hai người đều đồng ý, Lý Nhất Nhạc ha ha cười nói, Bác Minh quân độc nhân có bốn loại, theo thứ tự là lục, lam, tử, đỏ, bốn loại nhan sắc, trong đó màu đỏ độc nhân thực lực mạnh nhất, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, thậm chí có thể uy hiếp được chúng ta hóa kiếp cảnh tu sĩ an toàn. Còn kém hơn một bậc chính là những cái kia tử sắc độc nhân, bị 10 cái dạng này độc nhân vây quanh, liên thông huyền hậu kỳ tu sĩ cũng vô pháp thoát thân. Lời nói này, rõ ràng là nói cho Lương Luân nghe. Lý Nhất Nhạc nói đến đây, xoay người sang chỗ khác, chỉ ngoài trưởng thành chiến trường, rồi nói tiếp, lần công thành này cũng không có màu đỏ độc nhân xuất hiện, xem như uy hiếp độ tương đối thấp một lần, cho nên không cần chúng ta những này hóa kiếp lao tổ xuất thủ. Bất quá tử sắc độc nhân số lượng ngược lại là rất nhiều, hiện tại các môn các phái thông huyền đệ tử đều đã xuất động, đi hậu phương chém giết những cái kia tử sắc độc nhân. Hai vị không ngại cũng phái ra 3 tên đệ tử, đi chém giết những này tử sắc độc nhân, thẳng đến trận chiến này kết thúc mới thôi, nhìn một bên nào chém giết số lượng càng nhiều, một bên nào liền chiến thắng. Như thế cũng tốt. Nghe hắn một phen, mọi người tại đây đều là khẽ gật đầu. Cái này giao đấu chi pháp đã tránh khỏi xung đột chính diện, đồng thời cũng giết lùi địch nhân, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như thế, vậy chúng ta liền các điểm 3 tên đệ tử, đi tới phương chém giết những này độc nhân, Ma Quân nghĩ như thế nào? Lương Ngôn thản nhiên nói, cầu còn không được. Thiên Tà Ma Quân ngạo nghễ nói, môn hạ đệ tử của ta không có khả năng yếu cho các ngươi, liền trên chiến trường phân cái cao thấp đi. Dứt lời, xoay người lại, ánh mắt trong đám người quét qua, chậm rãi nói, Khâu Nguyệt, Lớn Lao, Vân Hiên, ngươi 3 người xuống dưới đi một chuyến, đừng cho vi sư thất vọng. Vừa dứt lời, từ Thiên Ma Sơn trong đám người đi ra 2 nam 1 nữ, nam tuấn mỹ, nữ kiều mỹ, 3 người tới Thiên Tà Ma Quân trước mặt, gần như đồng thời thi lễ một cái. Sư tôn yên tâm, chém giết độc nhân, chúng ta tuyệt sẽ không nương tay. Cũng làm cho những cái kia hữu danh vô thực người nhìn xem, đến tột cùng nhà ai pháp thuật càng thêm lợi hại. Nói đến đây, vô tình hay cố ý hướng Ngọc Trúc Sơn trong đám người nhìn lướt qua, mang theo một tia rõ ràng khiêu khích chi sắc. 3 người này cũng không bình thường a. Lương Luân hai mắt nhắm lại, hắn từ cái này 3 trên thân thể người cảm thấy một tia đè nén cuồng bạo ma khí, vị dị chính là, cỗ này ma khí phảng phất có cùng nguồn gốc, lại tại 3 trong thân thể đồng thời tồn tại, phảng phất bọn hắn liền là cùng một người. Xem ra là 3 cái cọm rơm cứng, bình thường thông huyền chân quân chỉ sợ so bất quá bọn hắn. Lương Luân ở trong lòng ngâm nghĩ một lát, ánh mắt đảo qua Ngọc Trúc Sơn chủ nữ, nhưng trong lòng thì thở dài. Mình bây giờ là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, theo lý mà nói hẳn là để Ngọc Trúc Sơn đệ tử tiến đến ứng chiến, nhưng nhìn một vòng xuống tới, tựa hồ không có cái nào thông huyền chân quân so ra mà vượt đối diện 3 người. Cũng may hắn còn có một thân phận khác, Vô Song Thành Bích Hải cung cung chủ, Tư Đồ Cổ Sinh, Thương Nguyệt Minh, Bạch Thanh Lược, 3 người các ngươi ra. Rõ. 3 người này không chút do dự đi tới Lương Ngôn trước mặt. Các ngươi cũng hạ đi một chuyến, cam đoan mình an toàn tình huống dưới, tận khả năng nhiều chém giết một chút độc nhân đi. Nói chuyện đồng thời, Lương Ngôn giấu ở trong tay áo tay phải không để lại dấu vết bấm một cái pháp quyết. Sau một khắc, Tư Đồ Cổ Sinh, Thương Nguyệt Minh, Bạch Thanh Lược đồng thời cảm thấy trong lòng bàn tay của mình nhiều hơn một cái vật cứng rắn, dùng thân niệm quét qua, phát hiện lại là một viên nhận chữ vật. 3 người bất động thanh sắc, nhìn nhau một chút, đều là mỉm cười, chắp tay nói, cung chủ yên tâm, chúng ta chuyển thừa cung chủ chi kiếm đạo, trận chiến này nhất định dương ai. Tốt, lần này người đã đông đủ. Lý Nhất Nhạc ha ha cười nói, độc nhân khí thế hùng hùng, trận chiến này liền nhìn người đám tiểu bối nổi danh. Vừa dứt lời, Tư Đồ Cùng Sinh, Thương Nguyệt Minh, Bạch Thanh Nhược cùng kia Khâu Nguyệt, Lớn Lao, Vân Hiên đồng thời đi tới trưởng thành bên dưới. Hai phe nhân mã âm thầm phân cao thấp, đều đem khí tức phóng xuất ra, ai cũng không chịu yếu đi khí thế. Đi vậy. Tư Đồ Cùng Sinh hét lớn một tiếng, đi đầu nhảy xuống tường thành, đang đến gần mặt đất ngàn trượng không trung hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến độc đại quân người hậu phương bay đi. Thương Nguyệt Minh nhìn kia trường hồng như điện chi gấp, không khỏi cười nói, bất cứ lúc nào, Tư Đồ huynh đều là như thế hăng hái, nửa điểm cũng không chịu rơi vào người sau. Chúng ta cũng đi a. Bạch Thanh Nhược dịu dàng cười một tiếng. Đi. Hai người không do dự, cũng đi theo nhảy xuống tường thành, hóa thành hai đạo bạch hồng, theo sát tại Tư Đồ Cùng Sinh đằng sau. Bởi vì Tuyệt Thiên Trường thành phụ cận có đại trận áp chế, thông huyền cảnh trở xuống tu sĩ đều không thể ngự không phi độn, thông huyền chân quân mặc dù miễn cưỡng có thể phi hành, nhưng cũng chỉ hạn chế tại cách đất ngàn trượng trong vòng, lại nghĩ bay cao điểm đều không được. Cho nên Tư Đồ Cùng Sinh 3 người độn quang đều rất thấp, tốc độ cũng không nhanh. Kỳ quái là, Thiên Ma Sơn 3 người cũng không có giống như bọn họ đoạt chiếm tiên cơ, lúc này ngược lại đứng tại trên tường thành, một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Đại sư Minh, mời ra Tử Hà Đồ. Khâu Nguyệt cùng Vân Hiên đồng thời nói. Lớn Lao nhẹ gật đầu, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một chi quyển trục, nhìn trời ném đi, kia quyển trục chậm chậm mở ra, bên trong lại là một bức sơn thủy đồ. Ầm ầm. Trên tường thành bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp quần quần ma khí từ Tử Hà Đồ bên trong tuôn ra, phản phất vô cùng vô tận, trong nháy mắt rót thành một dòng sông. Đi. Lớn Lao khẽ quát một tiếng, cùng Khâu Nguyệt, Vân Hiên đồng thời nhảy vào dòng sông bên trong. Quần quần ma khí ngay tại dưới chân, bọt nước lan lộn, phản phất có một chiếc vô hình chi thuyền, chở 3 người theo gió bơi sóng. Tốc độ thật nhanh. Ngọc Trúc Sơn chúng nữ đều sợ hãi than nhất thành, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Từ pháp bảo này bên trong sông ra ma khí trường hạ, hướng về phía trước không ngừng lan lộn, khiến cho lớn lao chờ tốc độ của con người cực nhanh, cơ hồ là Tư Đồ Cổ Sinh bọn hắn gấp ba. Hồng Bân nhìn thấy một màn này, không khỏi lo lắng, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Tà Ma Quân thực lực chưa hẳn tại tông chủ phía trên, nhưng hắn thời gian tu luyện nhưng so sánh tông chủ dài nhiều, nhiều năm như vậy để dành đến, trong tay không biết có bao nhiêu bí bảo, đối những bọn tiểu bối này ban thưởng khẳng định cũng sẽ không keo kiệt. Trái lại tông chủ, dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, nội tình kiên quyết, không có khả năng có nhiều như vậy bí bảo ban thưởng cho môn nhân, trận này giao đấu ít nhiều có chút không công bằng. Nam U Nguyệt, Hoàng Lê, Sở Hoa mấy người cũng là cùng nàng một cái ý nghĩ, đều tại trên tường thành dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Xoát. Tuyệt Tiên Trường thành phía dưới, ba đạo độn quang nhanh như điện chớp. Tư Đồ Cùng Sinh, Thương Nguyệt Minh, Bạch Thanh Nhược một bên thôi động đột quang, một bên một tay bấm niệm pháp quyết, linh lực tuôn ra vào tay bên trong nhận chữ vật, tựa hồ đang tế luyện lấy cái gì. Chợt nghe sau lưng thủy triều cuộn cuộn, nhìn lại, thấy là một đầu tử sắc trường hạ, ma khí bành trướng, trùng trùng điệp điệp, chỉ một nháy mắt liền đuổi kịp ba người. Lớn Lao, Khâu Nguyệt, Vân Hiên ba người chắp tay đứng tại ma hà bên trên, sắc mặt tiêu căng, vượt qua Thương Nguyệt Minh đám người thời điểm, ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ cười lạnh nói, có tiếng không có miếng người, đệ tử cũng là báo cỏ. Hôm nay ta ma môn đại hiện thần uy, đang muốn gọi những này bao cỏ nhìn một chút thủ đoạn. Ba người cười to, dưới chân ma khí mênh mông cuộn cuộn, giống như trường hà chảy xiết, chỉ một nháy mắt liền vượt qua Thương Nguyệt Minh bọn người. Mắt gặp bọn họ thế như trẻ tre, càng đi càng xa, Tư Đồ Cổ Sinh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, lại là Thương Nguyệt Minh rốt cục hoàn thành sơ bộ tế luyện, trong tay pháp quyết vừa bấm, một cỗ bạch khí từ trong nhận chứa đồ bay ra, rơi ở phía sau hắn, thế mà hóa thành hai con cánh khổng lồ. Đôi cánh này toàn thân trắng như tuyết, lông vũ đều từ mây mù hóa thành, phía trên mây trôi lan lộn, thanh phong chậm chậm, tốt một cỗ phiêu nhiên tiên khí. Ha ha, mây trôi cánh, đưa ta đi giết địch. Thương Nguyệt Minh ầm ĩ cười to, phía sau mây trôi cánh đột nhiên một cái, lập tức giống như một đoàn mây mù, đội vã ngút trời mà đi, tốc độ lại so kia tử sắc trường hà còn nhanh hơn mấy phần. Cùng lúc đó, Bạch Thanh Nhược cũng hoàn thành sơ bộ tế luyện, nàng mỉm cười, nắm tay một điểm, trên thân trống rông xuất hiện một kiện ngũ thải vũ y phục này đều từ lông vũ bệnh mà thành, năm loại nhan sắc sặc sỡ lóa mắt, xuyên tại Bạch Thanh Nhược trên thân, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 3 không ngừng, khiến cho nàng độn quang còn như là cỗ sao trời bạch phá bầu trời đêm, đuổi sát theo. Nguyên lai ba người đều phải lương ngôn chữ vật giới chỉ, bên trong đựng là thiên cơ các bí bảo. Lương ngôn rời chống thiên cơ các di chỉ, được không biết nhiều ít bí bảo, có thể nói cái này thượng cổ tông môn nội tình bây giờ đều tại lương ngôn trên người một người, mặc dù không có thánh nhân sử dụng pháp bảo, nhưng giống những này thông huyền cảnh, kim đan cảnh bảo vật thế nhưng là nhiều vô số kể. Cho dù Thiên Tà Ma Quân tu luyện nhiều năm, nhưng hắn một người chỗ cất giữ bí bảo làm sao so được với cả tòa thiên cơ các. Thương Nguyệt Minh chỗ tế luyện bí bảo tên là Mây Trôi Cánh, Bạch Thanh Nhược tế luyện chính là Nghe Thưởng Vũ Y, bởi vì thời gian quá mức đội vàng, hai người đều chỉ là hoàn thành sơ bộ tế luyện mà thôi, khống chế cũng còn không thuần thục, tốc độ lại đã vượt qua Lớn Lao Tử Hà Đồ. Liên tại sau lưng hai người tế ra bí bảo không lâu sau, Tư Đồ Cùng Sinh cũng rốt cục tế luyện hoàn thành, chỉ gặp hắn một tay pháp quyết vừa bấm, từ trong nhận chứa đồ bay ra một cái màu trắng nghiên mực, rơi vào trước mặt điên cuồng xoay tròn. Đây là? Tư Đồ Cùng Sinh nhíu nhíu mày, sau một khắc chỉ thấy kia nghiên mực hóa hình, thế mà biến thành một đầu dài khoảng 2 trượng màu trắng sâu gióm, đem hắn lưng ở trên lưng, phá không mà đi. Lại nói cái này sâu gióm chính là kia nghiên mực pháp bảo khí linh, dưới cơ duyên xảo hợp hóa hình côn trùng trưởng thành, được phi độn chi thần thông, chính là phẩm chất thượng giai một kiện phi hành pháp bảo. Chỉ là cái này khí linh quá mức xấu xí, toàn thân thịt mỡ tốt tốt, hai mắt lớn mà ngốc trệ, cái mũi đỏ tươi, viên viên một đống, nhìn qua ngốc xuẩn đến cực điểm. Như thế nào là như thế một thằng ngu? Tư Đồ Cùng Sinh em thầm tức giận, lại cũng không thể tránh được. Hắn tính cách quái đản, giết người như ngóe, bình thường đi tới chỗ nào đều tự mang một cô âm hàn sát khí, bây giờ lại phối như vậy một đầu sâu gióm, nhìn qua coi là thật cổ quái tới cực điểm. Bất quá, quái mặc dù quái, tốc độ lại tuyệt không chậm. Nó so Mây Trôi Cánh cùng Nghe Thưởng Vũ Y thì còn nhanh hơn gấp đôi nhiều, màn đêm phía dưới, chỉ thấy một đạo bạch quang nhanh như điện chớp, phát ra thở hổn hển tiếng quái khiếu, không bao lâu liền đuổi kịp phía trước ma khí trường hạ. Lớn Lao bọn người đứng tại trường hạ bên trên, chợt nghe sau lưng quái khiếu, quay đầu nhìn lại, đều lấy làm kinh hãi. Đây là thứ quỷ gì? Tốc độ của nó thế mà so Tử Hà Đồ còn nhanh. Tư Đồ Cùng Sinh nguyên vốn có chút ảo não, đột nhiên trông thấy Lớn Lao đám người sắc mặt, lại cảm thấy thoải mái, nhịn không được vô tọa hạ sầu gióm, cười ha ha nói, tốt côn trùng, lại thêm nhanh lên tốc độ, khiến cái này bao cỏ theo không kịp. Hắn lời nói này nói thẳng ra miệng, cũng không có hạ giọng, bao cỏ cái từ này còn nguyên còn cho đối thủ, Lớn Lao bọn người nghe được rõ ràng, trong lòng phẫn nộ, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Kia sâu gióm tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát liền vượt qua đám người, căn bản không có khả năng đuổi được, quả nhiên là theo không kịp. Đáng chết. Lớn Lao khẽ quát một tiếng, cùng Câu Nguyệt, Vân Hiên bọn người đồng thời rót vào linh lực đến từ Hà Đồ bên trong, mặc dù không có khả năng đuổi được Tư Đồ Cổ Sinh, lại cũng không muốn lạc hậu hơn Thương Nguyệt Minh cùng Bạch Thanh Lược. Song phương tu sĩ cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, nhanh như điện chớp, ngắn ngắn trong phiến khắc liền xuyên qua mấy ngàn dặm chiến trường. Đến nơi này đã là chiến trường hậu phương, chỉ gặp 10 cái không gian trận pháp truyền tống đều khắp các nơi, pháp trận trong tâm hảo quang vạn trượng, một cái tiếp một cái độc nhân từ trong trận xuất hiện, sau đó tuân hướng Tuyệt Thiên Trường Thành. Mỗi cái pháp trận trung quanh đều nắm chắc 100 cái tử sắc độc nhân thủ vệ, những này tử độc nhân rõ ràng so lục độc người cao cấp hơn, bọn chúng cũng không có vô nào tuân hướng Tuyệt Thiên Trường Thành, mà là gắt gao canh giữ ở pháp trận bốn phía, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Nam Huyền đại quân đã có thật nhiều thông huyền chân quân đội ở đây, đối với mấy cái này tử độc nhân khởi xướng tấn công mạnh, chỉ muốn giết chết những này tử độc nhân, liền có thể phá hủy trận pháp truyền tống, kết thúc trận này độc nhân triều. Những này thông huyền chân quân kịch chiến say sưa, chợt nghe tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, cũng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này đem bọn hắn đều nhìn ngây người. Chỉ gặp một đầu to lớn sâu gióng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm. Nhất thanh đập xuống đất, thế mà đập chết mấy trăm cái lục sắc độc nhân, còn đem ba cái tử sắc độc người thân thể cho đánh rách tạc ơi. Cái này là vật gì? Chúng người thất kinh, còn không chờ phản ứng lại, lại gặp một đạo ngân sắc kiếm quang phóng lên tận trời, chỉ trong nháy mắt liền đem ba cái kia bị chấn thương tử sắc độc nhân chém thành mảnh vỡ. Là vô song thành Tư Đồ Cùng Sinh. Có người kêu lên. Lời còn chưa dứt, Tư Đồ Cùng Sinh đã xông về gần nhất một cái trận pháp truyền tống, một đầu đâm vào độc trong đám người. Hắn cưỡi một đầu màu trắng sâu gióng, tại độc trong đám người tả xung hữu đột, những cái kia độc nhân muốn bò lên bắt hắn, đều bị sâu gióng một cái đuôi quăng bay đi, sửng sốt không đến gần được. Trái lại, hắn đoạt hồn sát ý kiếm lại là không lưu tình chút nào, mỗi lần rơi kiếm, nhất định có độc nhân bị chém bị thương, hoặc là cánh tay đứt gãy, hoặc là hai chân bị chạm, chỉ gặp toái thi tàn chi bay loạn, coi là thật có một loại hổ vào bầy dê tức thị cảm. Ngoan nhân a, trông thấy Tư Đồ Cùng Sinh đại phát thần uy, một chút thông huyền chân quân khoẹt miệng giật một cái, đều ở trong lòng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này cũng chưa hết, lại trôi qua một lát. Giữa không trung một đầu tử sắc trường hà, một đoàn mây mù, một đạo ngũ thải hà quang gần như đồng thời đổ tới. Kia tử sắc trường hà tán đi, nhảy xuống ba bóng người, toàn thân ma khí cuồn cuộn, trực tiếp xông về phía gần nhất một cái trận pháp truyền thống. Trung binh độc nhân tiến lên chặn đường, bị ba người này tiện tay chảo một cái, lập tức ruột xuyên bụng phá, thân thể giống như dưa hấu nổ tung, vô số máu độc bay loạn. Thiên Ma Sơn người cũng tới. Ở chỗ này chiến đấu Nam Huyền tu sĩ làm sao biết trường thành bên trên đánh cược? Trong lòng không khỏi kinh ngạc, phải biết lớn lao, Vân Hiên những người này nhưng không là bình thường thông huyền chân quân, thực lực bọn hắn cao cường. Gần với Hóa Kiếp lão tổ, bình thường căn bản sẽ không tham gia loại này đẳng cấp chiến đấu. Chương 1804, nhúng tay chương 1804, nhúng tay đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao lập tức tới nhiều cao thủ như vậy? Đúng vậy à, Thiên Ma Sơn ba người này thế nhưng là Thiên Tà Ma quân đệ tử đắc ý nhất, còn có kia Tư Đồ Cùng Sinh, Thương Nguyệt Minh cũng đều là ngon nhân, bình thường rất ít xuất thủ, hôm nay làm sao đều đến giành với chúng ta quân công rồi? Đoạt cái gì quân công? Nhiều như vậy độc nhân ngươi ta căn bản giết không hết, vạn vừa sẩy tay còn có thể chết ở chỗ này, bọn hắn tới vừa bạn, sớm một chút kết thúc trường tranh đấu này. Nam Huyền mấy vị thông huyền chân quân âm thầm nghị luận, đấu pháp nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ cùng độc nhân kịch liệt chém giết. Lại nói kia Thiên Ma Sơn ba người xông vào độc trong đám người, riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo, theo thứ tự là âm giao cắt 12 huyền sắt thần ma đào cùng đoạt linh ấm. Cái này ba món pháp bảo đều là Thiên Tà Ma quân ban tặng, uy lực vô tận, mà lại cùng mỗi người bọn họ tu luyện công pháp cùng thần thông đặc tính 10 phần phù hợp, cũng chính là bằng vào cái này ba kiện bản mệnh pháp bảo, lớn lao bọn người mới có thể khinh thường cùng cảnh giới tu sĩ. Lớn lao đem đoạt linh ấm tế tại ba người đỉnh đầu, chỉ thấy này ấm xoay chậm chậm, một cỗ âm sát chi khí tuôn ra, khiến cho tất cả đến gần độc nhân đều giảm bớt tốc độ, liền ngay cả công kích lực lượng cũng suy yếu sáu thành. Có cái này đoạt linh ấm ngăn chặn trận cước, lớn lao ba người cơ hồ đứng ở bất bại, hắn lại đem tử hà đồ ném ra ngoài, ma khí cọ rửa ra, sông lớn lan lộn, lập tức đem vô số độc nhân cuốn vào trong đó. Những cái kia lục sắc độc nhân không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản, bị cái này trường hà một quyển, lập tức hóa thành một phấn, tan nhập ma sông bên trong. Màu lam độc nhân thoáng có thể quần nhau một hai, nhưng cũng không chịu nổi ma khí trường hà lập đi lặp lại cọ rửa, đồng dạng hóa cho bụi. Chỉ còn lại tử sắc độc người nhục thân cường hãn, có thể ngạnh kháng ma khí trường hà cọ rửa, nhưng này âm giao cắt cùng 12 huyền sắt thần ma đao đều là sát phạt lợi khí, tại Vân Hiên cùng Khâu Nguyệt trong tay như hổ thêm cánh, rất nhanh liền chém giết 8, 9 cái tử sắc độc nhân. Hôm nay nên ta Thiên Ma Sơn đệ tử Dương Oai, sư đệ sư muội, không cần lưu thủ, giết hắn thông khoái. Lớn lao cười bằng nói, sư minh nói đúng lắm. Vân Hiên cùng Khâu Nguyệt đều là cười ha ha, quanh thân ma khí trào lên, toàn lực thôi động âm giao cắt cùng 12 huyền giết thần ma đao tại độc trong đám người giết tiến giết ra, coi là thật uy phong bá đạo. Lại nhìn một bên khác, Tư Đồ Cùng Sinh, Thương Nguyệt Minh cùng Bạch Thanh Nhược ba người đồng dạng khí thế như hồng. Ba người này đều là kiếm tu, phương biên 10 dặm kiếm khí tung hành, những cái kia lục sắc độc nhân căn bản là không có cách tới gần, tại vài dặm có hơn liền bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ, còn lại màu lam độc nhân mặc dù miễn cưỡng xâm nhập kiếm khí vòng, nhưng cũng ngăn không được ba người kiếm quang, chỉ cần bị kiếm quang một chạm, lập tức biến thành phế thi. Trong ba người, liền số Tư Đồ Cùng Sinh sát đến nhanh nhất. Hắn cưỡi một đầu màu trắng con quặng, tại độc trong đám người mạnh mẽ đâm tới, con quặng cái đuôi lớn loại bày, đem độc nhân công kích toàn bộ ngăn lại, bởi vậy Tư Đồ Cùng Sinh cũng không cần phòng thủ. Kiếm đạo của hắn vốn là người chết ta sống cực hạn công phạt chi đạo, bây giờ chính là như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá ngắn phút chốc, chết dưới kiếm của hắn tử sắc độc người đã vượt qua hai tay số lượng, có thể nói xa xa dẫn trước. Thương Nguyệt Minh cùng Bạch Thanh Nhược cũng không cam chịu lạc hậu, hai người đều có bí bảo mang theo, mây trôi cánh cùng nghe thường vũ y ý có thể tăng phúc thân pháp của bọn hắn tốc độ bay, khiến cho hai người linh động như gió, tới lui tự nhiên, trong khoảng thời gian này cũng phân biệt chém giết ba cái tử độc nhân. Nơi xa, Nam Huyền đại quân tu sĩ khác thấy cảnh này, không khỏi âm thầm líu lưỡi, chuyện gì xảy ra, Thiên Ma Sơn cùng Vô Song Thành đây là so kẻ rồi. Những này thông huyền chân quân cũng không hoàn toàn là năm núi năm thành tu sĩ, trong đó có không ít đều là những tông môn khác tông chủ hoặc trưởng lão, còn có một số tán tu, bọn hắn nhìn thấy một màn này, tránh không được muốn trong bóng tối nghị luận. Đánh giết độc nhân thế nhưng là sẽ có đại giới những người này liều mạng như vậy, tất nhiên được trưởng bối mệnh lệnh. Xuyệt, nhàn sự bất can thiệp vào, ngươi không biết Huyền Tâm Điện hiện tại chia hai phái. Là Thiên Ma Sơn cùng Vô Song Thành cái nào đều không tốt gây, bọn hắn đều có lập trường, chúng ta tán tu vẫn là không muốn tùy ý lẫn vào trong đó, nếu không chọc giận phía trên, tránh không được làm phá hôi. Lời ấy có lý. Chúng tán tu âm thầm nghị luận, đều rất thức thời cách xa Tư Đồ Cuồng Sinh cùng lớn lao bọn người. Toàn bộ chiến trường, lấy 10 cái trận pháp truyền tống làm trung tâm, tự nhiên chia cắt thành 10 cái tiểu chiến trận, lớn lao 3 người cùng Thương Nguyệt Minh 3 người chỗ tiểu chiến trận sớm đã không có cái khác nam huyền tu sĩ, sân khấu toàn lưu cho bọn hắn, liền nhìn song phương ai giết độc nhân càng nhiều. Ta xem là Vô Song Thành 3 người cao hơn một bậc a. Nam huyền chúng tướng bên trong, có người nói khẽ. Hoàn toàn chính xác, 3 người này là mang theo một tòa bảo khố sao? Làm sao các loại bí bảo tầng tầng lớp lớp, chỉ trong khắp thời gian này đều đã chém giết hơn 30 tử độc nhân. Nguyên Lai, Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ Cùng Sinh, Bạch Thanh Nhược 3 người đã lần lượt giải phong riêng phần mình trong nhận chứa đồ rất nhiều bí bảo. Kia Tư Đồ Cùng Sinh ngồi cưỡi màu trắng sâu gió mạnh mẽ đâm tới, lại tế ra một thanh màu đen trọng thước, mỗi lần rơi xuống, hoặc là đem một cái lam độc nhân đập thành bụi phấn, hoặc là đem một cái tử độc nhân đập đến xương cốt đứt gãy, lại phối hợp đoạt hồn sát ý kiếm đơn giản chính là hành tẩu say thì đao. Thương Nguyệt Minh tế một ngụm thanh vân chung lên đỉnh đầu, mỗi khi có độc nhân tới gần, liền đem chung này chấn động, chung quanh độc người nhất thời ngây người tại nguyên chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn mực liên kiếm chém giết. Bạch Thanh Nhược bí bảo là trong 3 người nhiều nhất, có thể là nàng đang tế luyện bảo vật bên trên càng hữu tâm hơn đến, thiên phạt roi vô ảnh thạch còn có thanh phong minh nguyệt phù vờn quanh tại chung quanh nàng, đánh giết độc tốc độ của con người không thể so với Thương Nguyệt Minh chậm. Song phương đua tốc độ, qua một khắc đồng hồ thời gian, Vô Song Thành 3 người đã dẫn trước nhanh gấp đôi. Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên, đám người tu vi cao thầm, chiến trường khoảng cách mặc dù xa, lại cũng không gạt được ánh mắt của bọn hắn, hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Lý Nhất Nhạc sờ lên cái cằm, ha ha cười nói, kiếm này tu bí thuật quả nhiên không tầm thường, nhất là kia Tư Đồ Cổ Sinh, ta nhìn kẻ này thực lực mạnh, coi như đối đầu hóa kiếp cảnh độ một khó khăn tu sĩ, chỉ sợ cũng có thể kiên trì trăm chiêu bất bại. Quả thật là như thế, dựa theo loại tình thế này phát triển tiếp, có thể nói thắng bại đã phân. Lý Nửa Que cũng là khẽ mỉm cười nói, vô sỉ. Thiên Ma Sơn trong đám người, có người nhịn không được gầm thét. Còn có người nói, cái gì kiếm tu bí thuật, còn không phải dựa vào kia một thân bí bảo. Nếu bàn về thần thông thực lực, 3 người hắn sao đấu qua được đại sư huynh bọn hắn? Đúng rồi, có gan liền đều không cần bí bảo, mọi người đường đường chính chính so qua một trận. Im ngay. Thiên Tà Ma Quân bỗng nhiên quát to một tiếng, Thiên Ma Sơn mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám lại mở miệng. Hắn lại lườm Lương Nôn một chút, tự tiếu phi tiểu nói, không nghĩ tới Lương Tông chủ nội tình thâm hậu như thế, ta nhìn những cái kia bí bảo phần lớn lai lịch bất phàm, xem ra Lương Tông chủ là cái có đại cơ duyên người a. Lương Nôn mặt không đổi sắc, chỉ khẽ mỉm cười nói, Ma Quân không phải cũng có bí bảo bàn thượng a? Học trò của ngươi dùng đến, môn hạ của ta đương nhiên cũng dùng đến, cái này rất công bằng. Đương nhiên, Thiên Tà Ma Quân cũng không phủ nhận, cười ha ha nói, bất quá, Lương Tông chủ sẽ không coi là, trận này đánh cược ngươi liền thắng chắc à? Ma Quân môn hạ còn thủ đoạn nào nữa? Một mực sử ra, cũng làm cho Lương Mỗ mở mang tầm mắt. Lương Nôn không chút nào yếu thế. Hừ, Thiên Tà Ma Quân lạnh hừ một tiếng, đột nhiên hai mắt nhắm lại, không nói thêm nữa. Tất cả mọi người cho là hắn đây là không lời nào để nói, cưỡng ép giữ lại mấy phần mặt mũi, lại không biết trong lòng bàn tay của hắn có một sợi âm lanh đu ám ma khí ngay tại chậm chậm lưu chuyển. Đột nhiên, cái này sợi ma khí biến mất không còn tăm tích, phản phất chui vào vô tận hư giữa không trung. Mà ở phía xa, kịch chiến say xưa lớn lao, Vân Hiên, Khâu Nguyệt 3 người đồng thời chấn động, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là sư tôn bí pháp. Khâu Nguyệt bí mật truyền âm nói, nhanh kết huyền âm ma sát trận. Lớn lao thấp giọng quát nói, rõ. Khâu Nguyệt cùng Vân Hiên đồng thời lên tiếng, đều đến lớn lao sau lưng. Ba người pháp quyết gấp bóp, kết đều là giống nhau phát ấn, liền ngay cả thể nội linh lực vận chuyển cũng kinh người tương tự. Một sợi ma khí trước từ Khâu Nguyệt mi tâm bay ra, tiến vào Vân Hiên thể nội, lại từ Vân Hiên huyệt bách hội bay ra, tiến vào lớn lao thể nội, mà tại lớn lao thể nội vận chuyển một chu thiên về sau, cái này sợi ma khí lại từ sau đầu của hắn bay ra, một lần nữa về tới Khâu Nguyệt thể nội. Trong chốc ngắn này, ba người khí tức tương liên, linh lực quán thông, phản phất liền thành một khối. Huyền ma đã bụi. Lớn lao đông nhiên quát to một tiếng, song trưởng nâng quá đỉnh đầu, một cái cự đại ma thần hư ảnh xuất hiện giữa không trung, thân thể đem ba người toàn bộ bao phủ. Cái này ma thần cao có trăm trượng, ba đầu sáu tay, trên thân khí tức cường hãn tới cực điểm, cơ hồ có thể địch nổi hóa kiếp cảnh độ một khó khăn tu sĩ. Trung quanh độc nhân vào tới, lập tức bị cuồn cuộn ma khí xoắn nát, căn bản là không có cách tới gần ba người trăm trượng bên trong. Ầm ầm, ma thần một trượng vô dưới, rơi vào độc nhân triệu bên trong, lập tức có mấy trăm cái độc nhân hôi phi yên diệt. Tại như thế lực lượng cường đại áp bách dưới, lục độc người cùng làm độc nhân cơ bản không có khác biệt, đều là một chút liền thành thịt nát. Từ độc nhân mặc dù có thể miễn cưỡng trèo chống, nhưng cũng không chống được mấy hiệp, ngắn phút chốc liền bị ma thần chụp chết 5 cái. Thật mạnh hợp kích trận pháp. Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên, Lý Thị huynh đệ, Hồng Vân, Nam U Nguyệt bọn người thấy cảnh này, cũng không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Trong đó Nam U Nguyệt âm thầm lo lắng, trong lòng nghĩ ngợi nói, không nghĩ tới ba người này không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn có lợi hại như thế trận pháp phối hợp, kia ma thần cũng không phải là thực thể, là từ ba người bọn họ ma khí tụ hợp mà thành, đã có hóa kiếp cảnh tu sĩ thực lực, Tư Đồ Cổ Sinh bọn hắn lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không sánh bằng tôn này ma thần. Hồng Vân cũng đồng dạng lo lắng, lại không thể làm gì, dù sao cũng là công bằng giao đấu, song phương cũng không chơi lừa gạt, cho dù thua cũng không thể nói gì hơn. Ngược lại là Lương Nôn hai mắt khẽ híp một cái. Vừa rồi Thiên Tà Ma Quân phương hướng, có một nháy mắt khí tức ba động, cái này ba động yếu ớt tới cực điểm, đến mức Lý Nhất Nhạc, Hồng Vân, Nam U Nguyệt các cao thủ cũng không phát giác, chỉ có hắn ngửi được có cái gì không đúng, cái thằng này tuyệt đối chơi lừa gạt. Lương Nôn thầm nghĩ, kỳ thật hắn đoán không lầm, Thiên Tà Ma Quân hoàn toàn chính xác đúng tay chàng tỷ đấu này, vừa rồi tại người này trong lòng bàn tay biến mất kia một sợi âm hàn ma khí, chính là hắn một mình sáng tạo cửu âm ma khí. Cái này lại muốn từ công pháp của hắn nói lên, Thiên Tà Ma Quân mặc dù là Thiên Ma Sơn đại trưởng lão, nhưng hắn cũng không tu luyện chí cao bí pháp Tử Vi Động Trương mà là tự sáng tạo cửu âm thiên ma công, bởi vậy tại Thiên Ma Sơn bên trong tự thành một mạch. Công pháp này cực kỳ quý dị, người tu luyện nhất định phải từ Thiên Tà Ma Quân nơi này đạt được một sợi cửu âm ma khí mới có thể thuận lợi tu luyện, nếu như nhất định phải làm cái tương tự, Thiên Tà Ma Quân liền giống với Trường Hà đầu mượn, mà hắn môn hạ đệ tử thì là đầu này Trường Hà từng cái chi nhánh. Thiên Tà môn hạ không người dám phản bội hắn, bởi vì có đến từ căn cơ đại pháp áp chế, Thiên Tà Ma Quân chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem cửu âm ma khí rót vào đệ tử của mình thể nội. Cái này sợi ma khí có thể là giúp bọn hắn giết địch lợi kiếm, cũng có thể là lấy tính mạng của bọn họ đồ đao. Vừa rồi Thiên Tà Ma Quân tự mình đúng tay, lấy cửu âm ma khí giúp ba người kết trận, mặc dù chỉ có một sợi ma khí, nhưng cũng tính vi phạm với chàng tỷ đấu này quy củ, chỉ là hắn làm được bí ẩn, đám người cũng nhìn không ra, chỉ có Lương Nôn ẩn ẩn đã nhận ra một điểm. Ngắn phút chốc, trên chiến trường tình thế phát sinh to lớn cải biến. Lớn lao, Vân Hiên đám ba người có Thiên Tà Ma Quân cửu âm ma khí tương trợ, trận pháp uy lực cường thịnh tới cực điểm. Ba người ma khí ngưng tụ ma thần khí thế bằng bạc, trong chiến trường đại khai đại hợp, mỗi lần xuất thủ đều có thể diệt sát mấy cái tử sát độc nhân, tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, Thiên Ma Sơn ba người chém giết tử độc nhân số lượng đã lại vượt qua Vô Song Thành ba người, hơn nữa nhìn tốc độ này, về sau chênh lệch sẽ còn càng lúc càng lớn. Trận pháp này lợi hại như thế, xem ra ma quân thủ đoạn không kém a. Lương Luân nhìn thoáng qua Thiên Tà Ma Quân, thầm ý sâu xa nói. Thiên Tà Ma Quân lại là nhắm mắt dưỡng thần, một bộ bình chân như vại bộ dáng, đối Lương Luân châm chọc mắt điếc tai ngơ. Lương Luân cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, âm thầm vận khởi truyền âm chi thuật. Nơi xa, Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ cùng sinh bọn người ngay tại cuộc chiến, chợt nghe một thanh âm tại thức hải bên trong vang lên, các ngươi tại ta tọa hạ nghe rằng, xem như ta ký danh đệ tử, bây giờ chuyển cho các ngươi một bộ kiếm trận, dụng tâm nghe kỹ. Thương Nguyệt Minh ba người nghe xong, trong lòng đều là vui mừng quá đỗi, một bên ra sức chém giết, một bên ngưng thần đi nghe. Đạo vô thường đạo, hoa nở không ta, lấy vô tướng hóa và tướng. Từng đoạn huyền ảo khẩu quyết xuất hiện tại ba người trong thần thức, nếu như là ba ngày trước đó, Thương Nguyệt Minh bọn người còn chưa hẳn có thể lĩnh ngộ đoạn này khẩu quyết chân ý, nhưng trải qua ba ngày giảng đạo về sau, rất nhiều kiếm đạo chí lý đều ăn khớp đi lên, lúc này lại có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đây là vô tướng kiếm trận nhân số có thể tùy ý biến hóa, có thể 22 thành trận, tam tam thành trận, đến mức nhiều nhất cửu cửu thành trận, chỉ muốn các ngươi minh ngộ kiếm trận tổng cương, liền có thể tùy tâm biến hóa, vô cầu vô thúc. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Ba người đồng thời ở trong lòng mặc niệm nhất thành. Sau một khắc, mỗi người bọn họ đứng vững một cái phương vị, thể nội kiếm quyết thôi động, chẳng không kiếm, mực hiên kiếm, đoạn hồn sát ý kiếm, ba đạo kiếm quang ở giữa không trùng tới lui tung hành, mặc dù nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, nhưng một cỗ khí thế bén nhọn đã tại ba người ở giữa lưu chuyển. Xoát, xoát, xoát. Ba đạo kiếm tốc độ ánh sáng càng lúc càng nhanh, khí tức dần dần nối thành một mảnh. Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ Cùng Sinh, Bạch Thanh Nhược ba người này tính cách khác biệt, sở ngộ chi kiếm đạo cũng khác biệt, bởi vậy có ba loại kiếm ý, lúc này lại dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, hoàn mỹ không một tí vết. Mỗi người đều phát huy ra mình uy lực mạnh nhất, đồng thời lại đền bù hai người khác không đủ, khiến cho trong kiếm trận, kiếm quang uy lực tăng gấp bội mạnh. Chương 1805, hơi chiếm thượng phong. Chương 1805, hơi chiếm thượng phong. Thương Nguyệt Minh bọn hắn cũng kết trận. Trường thành bên trên đám người đều thấy được biến hóa này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Nhất Nhạc sờ lên cái cằm, một bên ngưng thần quan sát, một bên chậm rãi mở miệng nói, hai loại trận pháp quả thực là hai thái cực. Lớn lao bọn hắn phối hợp nghiêm mật, nhịp nhàng ăn cướp, ba người phảng phất một thể đồng tâm, liền ngay cả khí tức đều dung hợp lại cùng nhau, có thể nói là cực độ nghiêm cẩn chi trận. Thương Nguyệt Minh ba người thì vừa vặn tương phản, kiếm trận của bọn hắn tùy tính huy sái, theo lý mà nói trận này hẳn là khắp nơi là lỗ thủng, nhưng trong trận mỗi người đều đem sở trường của mình phát vung tới cực hạn, đến mức những này lỗ thủng đều được bù đắp, nhìn như có vô số cái sơ hở, kỳ thực không một lá sơ hở. Huynh trưởng lời bình tức là, Lý Nửa Quẹ gật đầu nói, hai loại trận pháp đích thật là hai thái cực, Thiên Ma Sơn ba người đơn giản tựa như là cùng một người, lẫn nhau ở giữa đã không có phân biệt, Vô Song Thành ba người lại là tùy tiện huy sái, kỳ chiêu không ngừng, làm cho người kinh diễm. Chỉ là không biết hai loại trận pháp đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Khó mà nói. Lý Nhất Nhạc lắc đầu nói, hai loại trận pháp không phân cao thấp, đến mức này, song phương đều đã có thể địch nổi hóa kiếp cảnh tu sĩ, liền xem ai phát huy càng tốt hơn. Nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Lương Luân cùng Tiên Tà Ma Quân đều là nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, không khỏi thở dài, thầm nghĩ, hai cái này lao hồ ly, chỉ sợ đều trong bóng tối tương trợ đồ đệ của mình, mặc dù tại giao đấu đã nói trước không thể nhúng tay, nhưng bọn hắn như thế nào lại tuân thủ. Thôi, khám phá không nói toạc, dù sao cũng không người biết được, liền từ bọn hắn phân cái cao thấp tốt. Lại nói Lương Luân trong bóng tối truyền thụ kiếm trận, chỉ huy ba vị môn nhân tác chiến, Thiên Tà Ma Quân thì điều khiển cửu âm ma khí, trực tiếp điều khiển ba tên đệ tử tranh đấu. Chỉ trong phiên khắc, song phương đều đã đem chính mình sở tại tiểu chiến trận dọn dẹp sạch sẽ mấy trăm cái tử độc nhân hóa cho bụi, chỉ còn lại chùi lùi trận pháp truyền tống. Hai bên đều là không chút do dự xuất thủ, đem những này truyền thâu độc nhân pháp trận triệt để hủy diệt. Ầm ầm, 10 cái trận pháp truyền tống hủy đi 2 cái, Thiên Ma Sơn ba người cùng Vô Song Thành ba người còn không vừa lòng, lại đưa ánh mắt nhìn về phía tới gần tiểu chiến trận. Giết! Lớn lao quát to một tiếng, ba người một thể đồng tâm, gần như đồng thời hóa cầu vồng phi độn. đến tới gần tiểu chiến trận, cái khác thông huyền chân quân gặp bọn họ khí thế hung hùng, đều không tự chủ được tối lui, sợ bị ba người huyền âm ma sát trận tác động đến. Ma thần trên chiến trường đại khai đại hợp, dù cho là bị mấy trăm cái tử độc nhân vây công cũng không có lộ ra mảy may sơ hở, mà nó mỗi lần một trường bố ra, nhất định đánh giết mấy cái độc nhân, thẳng giết đến huyết nhục văng tung tóe, vãi thi tàn chi khắp nơi đều là. Những này độc nhân mặc dù có rất mạnh khép lại năng lực, nhưng đến ngọn nguồn không thể khởi tự hoàn sinh, bị ma thần đánh thành thịt nát về sau liền rốt cuộc không thể đứng lên, chỉ có thể hư thối đến trong đất bùn. Một bên khác, Thương Nguyệt Minh bọn người kết thành vô tướng kiếm trận, trận này thoát thai từ vô tướng kiếm kinh chính là Lương Luân căn cứ những năm này kiếm đạo cảm ngộ, dung hợp các nhà sở trưởng sau tự sáng tạo kiếm trận, có thể nói uy lực vô tận. Ba người tuân theo vô tướng hóa vạn tướng tổng cương, tùy ý huy sái, vô câu vô thúc, kiếm quang giao tiếp, thiên địa quét sạch. Thằng đem vương biên 10 dặm đều biến thành một mảnh tu la tràng, phàm là tiến vào kiếm quang trong kết giới độc nhân, trong nháy mắt liền bị chém thành mảnh vỡ. Song phương chém giết độc tốc độ của con người đều nhanh gấp bội, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, liền đã dẹp yên 6 cái tiểu chiến trận, hủy đi 6 tòa trận pháp truyền tống, đem các môn các phái thông huyền chân quân đều nhìn ngộp. Đây là thông huyền cảnh tu sĩ a? Có người sợ hãi thán nói. Thông huyền chân quân cũng chia đủ loại khác biệt, nghe nói có lợi hại thiên tiêu, thậm chí tại thông huyền đỉnh phong liền có thể địch nổi hóa kiếp cảnh tu sĩ. Lại có như thế nghịch thiên người, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Lúc trước người kia kinh hãi nói, ha ha, ngươi cho rằng loại này tuyệt thế thiên tiêu đều là nát cải trắng a? Toàn bộ Nam Cực Tiên Châu có mấy vạn ước sinh linh, có thể được xưng là thiên tiêu chỉ sợ cũng liền hai tay số lượng, chúng ta tán tu an phận ở một góc, lại nơi nào có cơ duyên kiến thức những này thiên tiêu đâu? Nói cũng đúng. Lúc trước người kia gật đầu nói, nếu không phải Nam Bắc chi chiến bùng phát, chúng ta gia nhập Nam Huyền Đại Quân, chỉ sợ cũng không gặp được nhiều cao thủ như vậy, chớ nói chi là thiên tiêu. Bởi vì lớn lao ba người cùng Thương Nguyệt Minh ba người cường thế gia nhập, trên chiến trường tình thế xuất hiện thiên về một bên nghiền ép, đại lượng tử độc nhân bị bọn hắn chém giết, cái khác thông huyền chân quân áp lực cũng giảm bớt không ít. Tại tất cả mọi người cố gắng dưới, tử độc nhân số lượng càng ngày càng ít, trận pháp truyền tống cũng bị từng cái quan bế. Nửa canh giờ qua đi, theo Thương Nguyệt Minh kiếm quang chém giết cái cuối cùng tử độc nhân, tương ứng trận pháp truyền tống cũng bị đám người phá hư, trận này tu sĩ cùng độc nhân đại chiến rốt cục hạ màn. Trên chiến trường chỉ còn lại một chút lẻ tẻ lục độc người, rất nhanh liền bị Nam Huyền Đại Quân dọn dẹp sạch sẽ. Mà tại Tuyệt Thiên Trường thành bên trên, đám người lại là sắc mặt khác nhau. Lý Nhất Nhạc nhìn một chút đám người, ha ha cười nói, hai vị đạo hữu, đại chiến kết thúc, kết quả cũng ra. Lương Tông chủ môn hạ hết thảy chém giết 361 cái tử độc nhân, Ma Quân môn hạ hết thảy chém giết 359 cái tử độc nhân, lão phu hẳn là thấy không sai a. Thiên Tà Ma Quân nghe xong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lại là không lời nào để nói. Mọi người tại đây đều là hạng người tu vi cao thâm, cho dù chiến trường lại hỗn loạn, lại chỗ nào giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Lý Nhất Nhạc thống kê số lượng có thể nói không sai chút nào, chúng hóa kiếp lao tổ tất cả đều lòng dạ biết rõ. Xem ra lần tỷ đấu này là Lương Mỗ thắng, Ma Quân đã nhường. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, "Hừ." Thiên Tà Ma Quân mặt như sương lạnh, vẫy tay một cái, lớn lao ba người đều thừa tự hạ đồ về tới bên cạnh hắn, lúc này lại là từng cái câm như hến, ở trước mặt hắn cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Phế vật vô dụng. Thiên Tà Ma Quân không chút khách khí, trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ nhà mình đệ tử. Hắn chuyến này vốn là muốn cho Lương Luân một hạ mã uy, bởi vì hắn đối thực lực của mình cực độ tự tin, á thánh chi giới đệ nhất người cũng không phải là chỉ là hư danh, nhưng cho dù là dạng này cũng vô pháp gia nhập Huyền Tâm Điện. Cho nên hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng đánh mặt Lương Luân, muốn để Lương Luân mất hết mặt mũi, chứng minh hắn không có tư cách tiến vào Huyền Tâm Điện. Ai ngờ vừa lúc đụng phải bạn thú sơn Lý Thị huynh đệ tới làm hòa sự lao, dù sao cũng là nam huyền minh hữu, cũng không tốt trực tiếp bạch mặt, làm quá mức, ngày sau khó tránh khỏi sẽ bị người chê cười. Cho nên mới có trận này môn nhân đệ tử chi tranh. Vốn cho rằng bằng vào mình bàn tặng bí bảo cùng cửu âm ma khí có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, không nghĩ tới Lương Luân môn hạ bí bảo càng nhiều, mà cái kia quỷ dị kiếm trận cũng là không kém mình chút nào huyền âm ma sát trận. Lại thêm kiếm tu vốn là am hiểu công phạt, công pháp hướng tiên nhiên ưu thế, mà thiên ma sơn ba người tại bí bảo cùng trên trận pháp đều không có chiếm được tiện nghi, cuối cùng chỉ có lạc bại kết cục. Lương Tông chủ, là ta nhìn lầm, ngươi môn hạ đệ tử thật có chút thủ đoạn. Thiên Tà Ma Quân nhìn thoáng qua Lương Luân, thái độ không còn như trước đó như vậy phách lối, nhưng sắc mặt tâm trầm, rõ ràng để nén lửa giận. Ma Quân thủ đoạn cũng không kém, chỉ là làm việc quá bá đạo, cẩn thận tương lai lật thuyền trong mương. Lương Luân thâm ý sâu sắc nói, hừ, bản Ma Quân tương lai như thế nào, không cần đến ngươi quan tâm, các hạ vẫn là trước tiên nghị sau 5 ngày Huyền Tâm Điện nghị sự đi. Thiên Tà Ma Quân đồng dạng là trong lời nói có hàm ý, cùng Lương Luân đối chọi gay gắt, nửa điểm cũng không chịu thua. Chỉ là, mặc dù Thiên Tà Ma Quân khí thế không yếu, nhưng chẳng tỷ đấu này đến cùng là hắn bại bởi Lương Luân, mà lại là tại trước mắt bao người ném đi mặt mũi, việc này truyền đi, Nam Huyền đám người nhất định phải nói hắn Thiên Tà Ma Quân không bằng Lương Luân, quả nhiên là ra mặt mất hết. Nghĩ tới đây, Thiên Tà Ma Quân làm một khắc cũng không nguyện ý dừng lại thêm. Cáo tử. Lạnh như băng ném câu nói tiếp theo, Thiên Tà Ma Quân nhìn cũng không nhìn mình mấy cái đồ đệ, quay người hóa thành một đạo hắc quang, hướng trưởng thành bên trong đại doanh bay đi. Hắn đi lần này, còn lại ngao ra tứ tướng cùng những cái kia Thiên Ma Sơn đệ tử cũng đều mặt mũi không ánh sáng, vội vã hạ tường thành, đạo mắt liền biến mất tại trong màn đêm. Thiên Ma Sơn cũng không gì hơn cái này. Thương Nguyệt Minh, Tư Đồ Cùng Sinh, Bạch Thanh Nhược ba người trải qua này đại chiến, lĩnh ngộ vô tướng kiếm trận lại vì Lương Luân thắng được giao đấu, trong lòng thoải mái có thể nghĩ. Đa tạ lão sư truyền thụ kiếm trận, chúng ta vô cùng cảm kích. Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh hướng Lương Luân đi đại lễ. Kỳ thật hai bọn họ đã sớm coi Lương Nôn là thành sư phụ, nhất là Tư Đồ Cùng Sinh, năm đó đột phá kiếm hoàn lúc vẫn là Lương Nôn ở bên chỉ điểm, giống hắn loại này thuần túy người, tâm vô bằng ngũ, chỉ say mê tại kiếm đạo, cho nên Lương Nôn trên kiếm đạo chỉ điểm với hắn mà nói ân trọng như núi. Mặc dù còn chưa đi bái sư chi lễ, nhưng ba người mấy có lẽ đã là quan hệ thầy trò chỉ chờ đại chiến qua đi, trải qua bọn hắn sư môn trưởng bối đồng ý, tự nhiên mà vậy liền chuyển tới Lương Nôn môn hạ dốc lòng tu luyện kiếm đạo. Hai người các ngươi giống như thanh được, tạm thời đều tính ký danh đệ tử đi, trong nhận chứa đồ đồ vật là ta sớm cho lễ bái sư chờ chính thức bái sư về sau, còn có chỗ tốt của các ngươi. Lương Nôn ha ha cười nói. Ba người nghe xong, trong lòng đều là trở nên kích động. Phải biết bọn hắn trong nhận chứa đồ bảo vật cũng không ít, không chỉ có pháp bảo, còn có phụ lục, đan dược, cùng một chút thiên tài địa bảo, nhiều như vậy tài nguyên, coi như dùng bọn hắn hiện tại gấp 10 quân công đều đổi không đến. Nhưng mà Lương Nôn vung tay lên, thế mà không chút do dự ban thưởng cho bọn họ. Tư Đồ Cùng Sinh cùng Thương Nguyệt Minh trong lòng còn không có nghĩ nhiều như vậy, Bạch Thanh ngược lại là động lên tâm tư. Sư phụ tu vi lại cao, người lại hào phóng, đi theo hắn không biết có bao nhiêu chỗ tốt. Hiện tại thiên hạ đại loạn, Linh Linh xà cốc ở hậu phương thị thế, ta trở về cũng là vô dụng, không bằng đi theo sư phụ học thêm chút bản sự, chỉ cần ta tu luyện có thành tựu, tương lai ai còn dám khi dễ Linh Linh xà cốc. Lương Nôn mấy người đệ tử bên trong, duy chỉ có Bạch Thanh Nhược năm đó là nửa ép buộc bái sư lúc đầu ước định chờ Lương Nôn tu vi tăng lên, liền cân nhắc thả nàng trở về, nhưng bây giờ Bạch Thanh Nhược lại đổi chủ ý hận không thể lưu lại nhiều tu luyện mấy năm. Những ngày tâm tư, Lương Nôn lại không để ý tới. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lý Hy Nhiên trên thân. Mấy cái ký danh đệ tử đều có ban thưởng, nàng cái này đệ tử chính thức há lại sẽ không có. Lương Nôn chỉ là tâm niệm vừa động, Lý Hy Nhiên trong tay đã nhiều một viên nhận chữ vật. Thì nhưng, những bảo vật này cho ngươi. Trong bốn người, liền số cảnh giới của ngươi thấp nhất, trong này phần lớn là một chút phòng thân pháp bảo, sau này trở về dụng tâm tế luyện, tương lai nói không chừng có thể vì ngươi cả cướp. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Lý Hy Nhiên mỉm cười, tư thế hiên ngang, cùng 300 năm trước tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Lương Nôn đêm nay tâm tình thật tốt, môn hạ đệ tử Dương Oai, hắn cái này làm sư phụ cũng có mặt mũi, huống chi đối thủ vẫn là Thiên Tà Ma Quân, chuyện này phóng đại danh vọng, đối với hắn gia nhập Huyền Tâm Điện cũng có nhất định trợ giúp. Lý Thị huynh đệ lúc này đi tới, ha ha cười nói, chúc mừng Lương tông chủ, đạo hữu không chỉ có thần thông kinh người, liền ngay cả môn hạ đệ tử cũng là kinh tài tuyệt diễm, hôm nay chàng tỷ đấu này qua đi, chỉ sợ không có người sẽ chất vấn Lương tông chủ, cũng muốn đa tạ đạo hữu giúp ta giải vây. Việc rất nhỏ, Ngũ Trang Sơn vẫn là đạo hữu cứu tính mạng của ta đây này. Lý Nhất Nhạc cười cười, rồi nói tiếp, đúng rồi, sau trận chiến này, học trò của ngươi ba người đệ tử tại trăm ngày bên trong tốt nhất đừng lại ra chiến trường. Đây cũng là vì sao? Lương Nôn mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Đánh giết độc nhân nhưng thật ra là có đại giới bọn chúng thể nội độc tố hoặc nhiều hoặc ít sẽ xâm nhập đối thủ thể nội, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại cần rất nhiều thời gian mới có thể chậm rãi hóa giải. Cho nên Nam Huyền tu sĩ trong vòng trăm ngày không thể lặp lại ra trận, mỗi lần đại chiến qua đi liền muốn đổi một nhóm tu sĩ đến phòng thủ. Nguyên lai là dạng này. Lương Nôn khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ nói, độc thánh thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Mặc dù những này đẳng cấp thấp độc nhân không thể nào là hắn tự tay chế tác, nhưng khẳng định dùng hắn chế độc chi pháp, bởi vậy mười phần khó chơi. Kỳ thật hắn tu luyện thần nông đế kinh dù cho gặp gỡ tử độc nhân cũng không sợ, nhưng hắn đến cùng không phải thần nông thác, mặc dù mình bách độc bất xâm, lại không giải được độc thánh niên chế kỳ độc, cũng là có chút bất đắc dĩ. Chắc không được chỉ có một bộ phận thông huyền chân quân ra khỏi thành tác chiến, nguyên lai là kiêng kỵ độc người thể nội độc tố, khả năng này cũng là hóa kiếp lao tổ không dễ dàng động thủ nguyên nhân đi. Lương Luân ở trong lòng ngầm thở dài. Độc nhân triều bị đánh lui, hiện tại là kiểm kê quân công thời điểm. Huynh đệ chúng ta lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa, trước hết cáo tử. Lý Nhất Nhạc ha ha cười nói. Lý Nửa quay lại là âm thầm truyền âm nói, sau 5 ngày chính là Huyền Tâm Điện nghị sự kỳ hạn, Lương tông chủ muốn trở thành Huyền Tâm Điện một viên, chí ít cần 6 phiếu, dù sao chúng ta Vạn Thú Sơn khẳng định là ủng hộ đạo hữu, chỉ là mấy vị khác cá thánh liền không nói được rồi, đạo hữu tốt nhất là có chuẩn bị. Lương Mô minh bạch. Lương Nôn bất động thanh sắc, khẽ gật đầu, vừa cười nói, hai vị đạo hữu cùng ta có duyên, sau này nhưng thường lui tới. Kia là tự nhiên. Lý Nhất Nhạc cùng Lý Nửa quẻ đều là cười ha ha một tiếng. Hướng hắn sau khi cáo tử, cùng nhau mà đi. Đưa tiễn hai người về sau, Lương Nôn cũng không lưu lại, xuất lính Ngọc Trúc Sơn chúng nữ cùng Thương Nguyệt Minh bọn người quay trở về hành cung, tạm làm chỉnh đốn. Một đêm trôi qua, đến ngày thứ hai, toàn bộ Nam Huyền Đại Doanh đã truyền đi xôn xao. Lại nói một trận chiến này đích thật là đánh ra huy phong, mặc dù Lương Nôn không có cùng Thiên Tà Ma Quân chính diện giao thủ, nhưng môn nhân đệ tử ở giữa giao đấu ngược lại càng khiến người ta nói chuyện say xưa. Nam Huyền Đại Quân cũng là ngư long hỗn tạp, năm núi năm thành chỉ chiếm số ít, còn lại đều là các môn các phái tu sĩ thậm chí là tán tu. Những người này ở đây âm thầm nghị luận, càng là thêm mắm thêm muối, đem Lương Nôn môn nhân thổi đến thần hồ kỳ thần, đem Thiên Tà Ma Quân đệ tử bỡn cợt không đáng một đồng, phản phất trong vòng một đêm, vị này đã từng á thánh chi giới đệ nhất người đã không đáng nói đến quá thay. Chương 1806, chín đại á thánh chương 1806, chín đại á thánh Lương Nôn đối những tin đồn này cũng không chú ý, mấy ngày kế tiếp, chính hắn mặc dù không có rời đi hành cung, lại làm cho môn hạ đệ tử cùng Nam Vũ Nguyệt, Hồng Vân hai người đi bái phòng các thế lực lớn, hoặc nhiều hoặc ít xác minh một chút ý chín đại thế lực bên trong, vô song thành. Vạn Thú Sơn là minh xác biểu thị giúp đỡ chính mình Bạch Ngọc Thành cùng Hiên Biên Thành, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng mịt mờ biểu thị sẽ không phản đối. Còn lại 5 phe thế lực bên trong, Thiên Ma Sơn khẳng định là cầm phản đối thái độ, quên về thành thì đung đưa không ngừng. Nghe nói Á Thánh Quy Vô tội trạng đem Quy Vô Kỳ đau nhức mắng một trận, nhưng thúc cháu hai người nói chuyện một đêm, cuối cùng tựa hồ lại đặt thành ăn ý nào đó, thái độ cũng không có trước đó như vậy cường ngạnh. Về phần Côn Ngô Thành thì là đóng cửa từ chối tiếp khách, Lương Ngôn phái đi người căn bản không có gặp đối phương, bởi vậy cũng không biết thái độ của bọn hắn. Nhưng Thần Tiêu núi cùng La Thiên Sơn lại là có chỗ bưng lòng, căn cứ bọn hắn trả lời chắc chắn đến xem, cũng không phải là nhất định sẽ phản đối Lương Ngôn, chỉ bất quá Lương Ngôn nhất định phải chứng minh thực lực của mình mới được. Như thế xem ra, Lương Ngôn chỉ ít có 4 phiếu giữ gốc, còn lại quên về thành, Thần Tiêu núi, La Thiên Sơn cái này 3 phe thế lực bên trong, chỉ cần có 2 phiếu thông qua, vậy hắn liền có thể thành công tiến vào Huyền Tâm Điện. Xác suất này cũng liền chừng 5 thành đi, cũng không an toàn. Chỉ là trong cái này tình thế quá mức phức tạp, không phải một mình ta có thể chi phối, đến tột cùng kết quả như thế nào, còn phải xem Huyền Tâm Điện nghị sự ngày đó đám người thái độ. Lương Luân ở trong lòng ngầm thở dài. Tiếp xuống 5 ngày, hắn cũng không có đi dạo xung quanh, mà là lưu tại hành cung ngón giữa điểm thương mình, Lý Hy Nhiên đám người kiếm đạo. Dù sao cũng là đại chiến sắp đến, sau này khả năng liền không có cơ hội như vậy, hiện tại nhiều chỉ điểm một chút, đối mấy người kiếm đạo tu luyện đều có chỗ tốt, tại trận đại chiến này bên trong cũng có thể nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Về phần hắn đấu thắng Thiên Tà Ma quân sự tình, cũng sớm tại trong đại doanh truyền ra. Những ngày này có không ít tu sĩ chủ động tới bái phòng, bọn hắn phần lớn là không có tìm được dựa vào tán tu, hay là trước đó bị Thiên Tà Ma quân xa lánh môn phái tu sĩ, bây giờ đều dự định bám vào Lương Nôn dưới trướng. Lương Nôn cũng tự mình đối với những người này khảo hạch một phen, loại bỏ rơi một chút tâm thuật bất chính người, còn lại đại bộ phận đều thu nhập dưới trướng, khiến cho hắn xuất lĩnh đại quân lại lớn mạnh hơn không ít. Cứ như vậy, khó được thời gian yên lặng dần dần trôi qua, đảo mắt liền đi qua 5 ngày. Sáng sớm ngày hôm đó, Lương Nôn chính trong động phủ nhắm mắt ngồi xuống, chợt nghe ngoài cửa sổ bách điều cùng vang lên, lại là 3 đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào động phủ của hắn trước cửa. Lương Nôn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, liền khách khí mặt đứng 3 người, theo thứ tự là một vị người mặc màu lam nhạt váy ngắn mỹ mạo thiếu phụ, một ôn tồn lễ độ anh tuấn thư sinh, còn có một thân mặc đạo bào đạo cô trung niên. Lương tông chủ, hữu lễ. Ta chính là Văn Hợp Thành các chủ đảm cửa sinh. Kia anh tuấn thư sinh đi đầu hành lễ, tự báo ra môn. Lam váy thiếu phụ cũng cười nói, Mây Khói Tông, Mạc Ly, Nam Hải Xem, Ấm Tuyết. 3 người đều làm giới thiệu. Thư sinh kia vừa cười nói, hôm nay chính là nghị sự kỳ hạn, chúng ta thụ Huyền Tâm Điện chi mệnh, đến mời Lương tông chủ đi Thanh Vũ Cốc nghị sự. Lương Nôn sớm đã có chuẩn bị, lúc này cười ha ha nói, làm phiền 3 vị đạo hữu dẫn đường. Lương tông chủ, mời. 3 người cũng không nhiều lời nói nhảm, hướng hắn cung kính thi lễ, quay người phía trước dẫn đường. Lương Nôn không có thông chi Ngọc Trúc Sơn chúng nữ, mình một thân một mình rời đi hành cung, đi theo đảm cười sinh 3 người phi độn tiến lên. Thanh Vũ Cốc chính là Huyền Tâm Điện 9 người thương nghị chiến sự, chế định quyết sách địa phương, có thể nói là Nam Huyền đại doanh trọng yếu nhất, nhất ẩn bí chi địa, ngoại trừ 9 vị á thánh có tư cách tiến vào trong đó, còn lại bất luận kẻ nào, liền xem như Thiên Tà Ma quân cũng không được đến gần. Nếu như Huyền Tâm Điện muốn triệu 9 vị á thánh chi người bên ngoài tiến vào, nhất định phải một nhiều hơn phân nửa thành viên đồng ý mới được, mà lại dẫn đường người cũng là nghiêm ngặt sàng chọn, mỗi người đều chỉ biết mình quen thuộc kia một đoạn đường, làm như vậy chính là vì phòng ngừa có người để lộ bí mật. Dù sao 2 quân đối chiến, loại này tầng cao nhất quyết sách là cực kỳ trọng yếu, vạn nhất tiết lộ dấu vết để lại, liền có thể dẫn đến 100 vạn tu sĩ chết thảm tại chiến trường. Lương Nôn đi theo Đàm Cười Sinh 3 người, vượt qua tầng tầng núi cao, lại thông qua được từng đạo cửa ải, trên đường phòng thủ chi nghiêm mật, để hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Như thế qua trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, trên đường trải qua cửa ải cùng đóng quân tu sĩ đều càng ngày càng ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thế mà xuất hiện nồng đậm sương trắng, cắt bay đá chạy, cuồn phong gào thét, non xanh nước biếc đều không còn tồn tại, phảng phất đến một mảnh man hoang chi địa. Đàm Cười Sinh bọn người gìm xuống đột quang, Lương Nôn mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng cũng đi theo gìm xuống đột quang. Lương tông chủ, nơi này là ta Nam Huyền đại quân trọng địa, Thanh Vũ Cốc vị trí ngay ở chỗ này, chỉ là trừ 9 vị á thánh bên ngoài, không có ai biết nó thật sự cắt vị trí. Lương Nôn nghe xong, lông mày nhíu lại, ngay cả các ngươi cũng không biết, kia còn thế nào dẫn đường? Đàm Cười Sinh ha ha cười nói, chúng ta mỗi người đều chỉ biết là một đoạn đường, cần 3 người hợp lực mới có thể đem người mang tới đó. Ồ, Lương Nôn hứng thú, cười hỏi, vậy phải làm sao? Rất đơn giản. Đàm Cười Sinh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, giữa không trung truyền đến nhất thanh tề mình, ngay sau đó xương trắng lăn lộn, hư không chấn động, một lát sau lại có một chiếc xe ngựa từ trên trời giáng xuống. Xe ngựa kia thân xe toàn thân từ gỗ lim chế tạo, phía trên khắc họa phức tạp phù văn, hai bên rèm rủ xuống, ngũ thải ban lan, phảng phất tường vân hào quang, lưu chuyển không chừng. Kéo xe chính là một con ngựa ô, nhìn qua tuổi già sức yếu, hai mắt không có một tia ánh sáng. Chư vị mời lên xe, đoạn đường thứ nhất liền để ta tới vì đạo hữu lái xe. Đàm Cười Sinh nói, làm cái mời tư thế. Nguyên lai là dạng này. Lương Nôn trong lòng hiểu rõ, nhẹ gật đầu, cũng không chậm trễ, đi đầu lên xe ngựa. Tại hắn về sau, Mạc Ly, Áo Tuyết cũng cùng nhau tiến vào xe ngựa, bên trong không gian không lớn, 3 người mặt đối diện ngồi xuống, liền nghe Mạc Ly cười nói, Lương tông chủ, tha thứ chúng ta bất kính, dù sao ngươi còn không phải Huyền Tâm Điện thành viên, nếu như ngươi chuyến này thành công gia nhập Huyền Tâm Điện, sau này cũng không cần như thế phiền phức. Lương Mỗ minh bạch, chư vị đều là theo lẽ công bằng làm việc mà thôi. Lương Luân khẽ mỉm cười nói, đang nói, xe ngựa chấn động một cái, xem ra là đã lên đường. Xe này thân nhìn xem phổ thông, kỳ thật vật liệu cực kỳ hiếm thấy, chính là dùng Bắc Ú Hỏa đáy biển bộ xích tinh mục chế tạo, cái này các loại tài liệu bản thân liền có ngăn cách thần thức cùng cảm giác đặc tính, thường thường bị một chút bí cảnh chủ nhân dùng để chế tạo cấm chế, bây giờ lại có người dùng thần thông tại những này xích tinh mục bên trên khắc vẽ lên phù văn, đủ để ngăn cách trong xe tu sĩ cảm giác. Lương Luân tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm lại đem thần thức bung ra, thoáng điều tra 4 phía một cái. Không được, Những phù văn này hẳn là á thánh thủ bút, thần thức không cách nào xuyên qua, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lương Luân ở trong lòng nghĩ ngợi nói, kỳ thật hắn cũng không phải không có biện pháp, nếu như cứng rắn muốn nhìn cảnh tượng bên ngoài, chỉ cần vận chuyển 8 bộ diễn nguyên cưỡng ép đánh vỡ những phù văn này cấm chế, nhưng bởi như vậy tất cả mọi người biết còn đi cái gì thành đũ gốc. Cho nên Lương Luân không có bất kỳ cái gì làm loạn cử động, chỉ là đang hoàng ngồi ở trong xe chờ lấy ba người đem hắn đưa đến thành đũ gốc đi. Cứ như vậy, trong xe ba người không nói chuyện, xe ngựa lắc lắc ung dung, đi một khắc đồng hồ tả hữu, đột nhiên dừng lại. Màn cửa bị kéo ra, chỉ thấy Đàm Cười Sinh hướng đám người ôm quyền nói, "Đàm mỗi nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống mời Mạc đạo hữu lái xe đi." Tân Cổ đạo hữu. Mạc Ly mỉm cười, từ Đàm Cười Sinh trong tay tiếp nhận roi ngựa, ngồi ở đầu xe, phảng phất một cái thế tục sa phu. Đàm Cười Sinh thì tiến vào trong xe, ngồi ở nguyên vốn thuộc về Mạc Ly vị trí bên trên. Như thế, xe ngựa tiếp tục đi tới, Đàm Cười Sinh, Mạc Ly, Ẩm Tuyết ba người thay nhau giao thế, mỗi người bọn họ đều chỉ quen thuộc mình kia một đoạn đường, đến địa điểm liền đổi một người khác lái xe. Đại khái trao đổi 7-8 lần, cuối cùng lại là Đàm Cười Sinh lái xe. Đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lương tông chủ, đến. Mạc Ly khẽ cười nói. Lương Nôn nhẹ gật đầu, đứng dậy kéo cửa ra màn, từ trên xe ngựa đi xuống. Chỉ gặp bốn phía vẫn là nồng mụ, mặc dù nhìn phổ thông, lại có cường đại cấm chế giấu ở trong sương mù. Lương tông chủ. Đàm Cười Sinh chỉ cái phương hướng, từ cái phương hướng này một đi thẳng về phía trước, liền đến Thanh Đũ Cốc. Nơi đó là Huyền Tâm Điện nghị sự trọng địa, chưa cho phép ai cũng không thể tới gần, liền ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ, cho nên còn lại đoạn này đường chỉ có thể nói bạn mình đi tới. Lương Nôn nghe xong, ha ha cười nói, Huyền Tâm Điện làm việc thật đúng là cẩn thận, cũng được, vất vả ba vị đạo hữu đưa đến nơi này, con đường sau đó ta tự mình tới đi thôi. Chúc Lương tông chủ thuận buồm xuôi gió. Đàm Cơ Sinh, Mạc Ly, Ấu Tuyết đều hướng hắn chắp tay thi lễ một cái, sau đó hai nữ lên xe, vẫn như cũ từ Đàm Cơ Sinh lái xe, đường cũ trở về, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại trong sương mù trắng. Lương Nôn đưa mắt nhìn ba người rời đi, thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng không ngừng lại, quay người hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Bốn phía sương trắng cũng không phổ thông, hẳn là á thánh thủ bút. Phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ ở chỗ này thì tương đương với mù lòa, Lương Nôn tốt hơn một chút, cũng chỉ có thể dò xét phương viên trăm trượng, lại xa liền thấy không rõ. Cũng may, loại này bầu không khí ngột ngạt cũng không có tiếp tục bao lâu, dọc theo Đàm Cười Sinh chỉ phương hướng đi đại khái khoảng 20 dặm, trung quanh sương trắng dần dần tan đi. Phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, non xanh nước biếc, ánh nắng tươi sáng, trên núi còn có các loại kỳ hoa dị thảo, chân quý chim thú, cùng trong sương mù khói trắng hoang mạc như là lưỡng địa, phảng phất một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Lương Nôn vừa đi vào trong sơn cốc, liền nghe rầm rầm tiếng nước, chỉ gặp một cái thác nước từ vách núi rơi xuống. Dòng nước lao nhanh, khí thế bằng bạc, đúng như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, văng lên cao trăm trượng hơi nước trắng mịt mờ nhìn không rõ ràng. Thác nước kia chi thủy tại dưới vách núi lại hội tụ thành một dòng sông dài, trường hà bốn lượng, 9 quẹo 18 rẽ, thủy thế từ cấp biến chậm, đến trung du, dần dần có hoa sen, bèo tấm những vật này trôi nổi tại mặt nước, ẩn ẩn nghe được thanh nhã mùi thơm ngát, một nơi tuyệt vời thành tĩnh chi địa. Lương Ngôn chỉ một chút, liền đã đem cả cái sơn cốc cảnh sắc thu hết vào mắt, chỉ là hắn hiện tại không có nhàn tình nhã trí đi thưởng thức những cảnh đẹp này, bởi vì tại dòng sông cuối cùng, sơn cốc giữa không trung, nổi lơ lửng chín cái khí tức cường đại. Sớm tại ngày đầu tiên đến Nam Huyền Đại Doanh thời điểm, Vũ Từ liền cùng hắn giới thiệu qua còn lại 8 cái á thánh, cho nên, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, Lương Ngôn cũng có thể đại khái đoán được bọn hắn thân phận của từng người. Gặp một lão đạo, thân mặc đạo bào màu đen, đâm đạo kế, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, trên ngũ thải tường vân ngồi nghiêm chỉnh. Đây là thần tiêu núi á thánh, Trái Lâm. Lương Ngôn thầm nghĩ, lại gặp một tiêu sái nam tử, thân mặc áo xanh, biểu lộ hiền hòa, ngồi chung một chỗ bàn đá xanh bên trên, tay nâng thư quyển, thỉnh thoảng coi trọng hai mắt, giống như một khắc cũng không thể bị dở dang. Đây là Côn Ngô thành phó thành chủ, Phạm Thanh Tuyển. Phía đông nam có một nữ tử, ngồi một chỗ bảy thước hàn băng, áo trắng như tuyết, tóc trắng như thác nước, sắc mặt lạnh lùng tới cực điểm, bốn phía không gian phảng phất bị đóng băng, ẩn ẩn trông thấy bông tuyết bay xuống. Cái này duy nhất nữ tu, hẳn là Bạch Ngọc thành phó thành chủ, buồn gương sáng. Hướng chính đông có một màu da đen nhánh mặt chữa điển tướng quân, thể trạng cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn. Sau lưng có một ngụm kiếm đá cùng thạch thuẫn, nhìn nửa điểm tiên khí cũng không, cùng mọi người chung quanh không hợp nhau. Người này hẳn là Hiên Viên thành 12 thần tướng bên trong, xếp hạng thứ nhất khai thiên thần tướng cổ trời a. Lương Nôn gặp người này, con ngươi có chút co rụt lại, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, 12 thần tướng đều có phong thái, Nghị Tiên xạ Nhật thần tướng sắc bén vô song, Phi Long thần tướng anh tư bừng bừng phân chấn, Thiên Uy thần tướng bá đạo tuyệt luân, duy chỉ có cái này cổ thiên tướng mạo thường thường, tuy là 12 thần tướng đứng đầu, lại không có nửa điểm bị phong, nhìn bình thường, liền phảng phất một cái trong thế tục lão binh. Hắn đương nhiên biết người không thể xem bề ngoài, trong lòng hiếu kỳ chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Lại nhìn chính nam phương nổi lơ lửng một đóa kim liên, trên đài sen ngồi một lão tăng, chắp tay trước ngực, mặt ủ mày cho, nhìn tựa hồ có tâm sự gì, lại hoặc là vẫn luôn là dạng này sầu khổ. Đây là La Thiên Sơn A Thánh, đại khổ tôn giả. Lại gặp một nam tử trung niên, ngồi tinh quang bồ đoàn, khí vũ hiên ngang, đỉnh đầu bảo quan phía trên, lại có tinh thần quang huy sáng tối chập chờn. Không Chu Thiên Dẫn. Người này hẳn là Quy Vô Kỳ thúc phụ, Quy Vô tội trạng. Hướng tây bắc có một trường mi lão giả, tay áo cởi áo, cầm trong tay một trượng, ngồi một con màu sành lớn rùa, lúc này chính nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua bình chân như bại. Đây là Vạn Thú Sơn A Thánh, Liêu Trường Thọ, nghe nói cũng là Lý Nhất Nhạc cùng Lý Nửa Quẻ sư mình. Phía chính bắc có một nam tử trẻ tuổi, thân mặc áo bào tím, nhuệ khí bức người, anh tư bừng bừng phấn chấn. Hắn gặp Lương Nôn ánh mắt nhìn đến, cũng cùng chi đối mặt, mặc dù chung quanh không có nửa điểm dị tượng, nhưng ở Lương Nôn thị giác bên trong, đã thấy ngập trời ma khí của tới, tại trên đỉnh đầu chính mình không ngưng tụ thành một đầu tử long, phảng phất quân lâm thiên hạ, không ai bị nổi. Thiên Ma Sơn, cực thắng ma quân. Lương Nôn con người bỗng nhiên co rụt lại, tại cỗ này không có gì sánh kịp uy áp dưới, thế mà vô ý thức muốn lui lại nửa bước. Nhưng hắn lập tức ngăn lại cảm giác kích động này. Lúc này lui lại, dù là chỉ có nửa bước, đều giống như chịu thua, rốt cuộc không thể nhập chín người này pháp nhãn. Nghĩ tới đây, tám bộ diễn nguyên lặng yên vận chuyển, một đầu kim long từ sau đầu đằng không mà lên, chỉ nghe long ngâm gào thét, kim, tử nhị long cách không giằng co, mặc dù trên thể hình chênh lệch rất nhiều, khí thế lại là thế lực ngang nhau. Bực này dị tượng, chỉ ở Lương Nôn cùng Cực Thắng Ma Quân trong mắt tồn tại, người bên ngoài nhìn không thấy mảy may. Cực Thắng Ma Quân tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt tại Lương Nôn đỉnh đầu kim long trên thân đánh giá một lát, nhíu mày. Lúc này, liền nghe một thanh âm ha ha cười nói, Lương tông chủ mặc dù không phải A Thánh, lại là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, địa vị cùng chúng ta bình khởi bình tọa, Cực Thắng đạo hữu làm gì làm có dễ. Chương 1807, thương nghị, thượng, chương 1807, thương nghị, thượng, mở miệng người là cái 12-13 tuổi đồng tử, ngày thường mày rậm mắt to, cái trán sáng ngời, chính là Vô Song thành phó thành chủ, Ngũ Tử. Hắn đem nhỏ vung tay lên, một cỗ vô hình chi khí khuyết tán ra đến, chung quanh mặc dù nhìn không thấy nửa điểm dị tượng, nhưng ở Lương Nôn thị giác bên trong, Kim Long, Tử Long đều tại thời khắc này tan thành mấy khói, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cho san bằng. Mắt thấy Ngũ Tử phá thần thông của mình, Cực Thắng Ma Quân lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là đứng chắp tay, âm thầm cười lạnh. Lương Nôn quanh thân áp lực buông lỏng, biểu lộ lại là không thay đổi chút nào, phản phất vừa rồi không có cái gì phát sinh. Các vị đạo hữu, hạnh ngộ. Lương Nôn ôm quyền cười nói. Thanh trong ngũ cốc, chín vị á thánh đều đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn, mặc dù không có khí thế phát ra, nhưng chín người này đều là thông thiên triệt địa đại năng, thánh nhân phía dưới cũng chỉ có những này người mới có tư cách tranh phong, bọn hắn một ánh mắt cũng là người bình thường chịu không được. Chín đạo ánh mắt đồng thời tập trung tại một người, người này rõ ràng không có á thánh cảnh giới, lại phát hiện ra thông dong tư thái, để không ít người âm thầm tán thưởng nhất thanh. Đã sớm nghe nói đạo hữu chi năng, hôm nay gặp nhau, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói chuyện chính là Vạn Thú Sơn Liễu Trường Thọ, hắn đem một trượng tại Huyền Quy trên lưng dập đầu đập, kia Huyền Quy lập tức chui ra đầu đến, ánh mắt nhìn về phía Lương Nôn, thế mà cũng khẽ gật đầu, phản phất công nhận hắn. Đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo hỏi, "Lương đạo hữu, ngươi chuyến này đến tụt cùng là lấy Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ thân phận đến nghị sự, vẫn là lấy Vô Song thành Bích Hải cung cung chủ thân phận đến nghị sự?" Vấn đề này hỏi được xảo trá, Lương Nôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Côn Ngô thành phó thành chủ, Phạm Thanh Truyền. Lương mỗ này đến, đương nhiên là lấy Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ thân phận. Hắn trả lời 10 phần quả quyết, không có nửa điểm do dự. Như vậy theo Lương đạo hữu ý tứ, ngươi bây giờ đã không thuộc về Vô Song thành rồi. Phạm Thanh Truyền tiếp tục truy vấn, vấn đề vẫn như cũ sắc bén. Ta thầm nghĩ bạn hiểu lầm hai cái này thân phận cũng không xung đột. Lương luôn ngờ tới sẽ có cái này hỏi một chút, bởi vậy đã sớm chuẩn bị, lúc này ha ha cười nói, Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ thân phận, chính là Lương mỗi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vì dẫn đầu Ngọc Trúc Sơn đạo hữu cùng nhau đối kháng Bắc Minh đại quân, chỉ cần Bắc Minh một ngày chưa trừ diện, ta liền một ngày là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ. Mà chờ Nam Bắc chi chiến kết thúc, Nam Cực Tiên Châu nặng hưởng thái bình này, Lương Mộ tự sẽ gỡ mặc cho vị trí tông chủ, bay về Vô Song thành. Nghe câu trả lời của hắn, Phạm Thanh Tuyền sắc mặt không có chút nào ba động, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Ngũ Tử lúc này ho khan nhất thanh, chậm rãi nói, "Hôm nay chúng ta ở đây tụ tập, chính là vì thương nghị Lương tông chủ gia nhập Huyền Tâm Điện một chuyện, không biết các vị đạo hữu thấy thế nào, không ngại nói hết ra." Liêu Trường Thọ cười nói, "Cái này còn cần thảo luận sao? Ngọc Trúc Sơn cũng là bảy núi 12 thành một trong, Lương đạo hữu thân là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, dẫn đầu môn nhân đệ tử ngàn dặm xa xôi chạy đến hội minh, tiến vào Huyền Tâm Điện đầu tiên là chuyện đương nhiên." Hắn vừa dứt lời, liền có người cười lạnh nói không phải nói như vậy, Lương Nôn dù sao không phải Ngọc Trúc Sơn môn nhân, chỉ là lâm thời gia nhập danh dự trưởng lão, nếu như người như hắn cũng có thể đại biểu Ngọc Trúc Sơn tiến vào Huyền Tâm Điện, kia uy củ chẳng phải là toàn loạn rồi. Nói chuyện chính là Cực Thắng Ma Quân, quả nhiên tại chủ thủ năm phe thế lực bên trong, hắn là cái thứ nhất phản đối Lương Nôn tiến vào Huyền Tâm Điện. Cực Thắng đạo hữu lời ấy sai rồi. Liêu Trường Thọ lắc đầu, rõ ràng không đồng ý lối nói của hắn, bây giờ là Nam Bắc đại chiến, thời kỳ phi thường, không cần bảo thủ không chịu thay đổi. Lương Nôn lấy sức một mình cứu vớt Ngọc Trúc Sơn đạo thống, chỉ có hắn mới có thể có đến Ngọc Trúc Sơn chúng đệ tử tán thành, nếu không tại sao không gọi người khác tới đương cái này thay mặt tông chủ? Cho nên cái này tiến vào Huyền Tâm Điện tư cách, chỉ có hắn mới có. Hoang đường. Cực Thắng Ma Quân cười to nói, chiếu ngươi nói như vậy, thủ hạ ta Thiên Tà Ma Quân thực lực cũng không yếu, nếu như hắn có thể chỉnh hợp đủ nhiều thế lực, để năm núi năm thành bên ngoài môn phái đều đề cử hắn vì minh chủ, có phải hay không cũng có thể đi vào Huyền Tâm Điện. Thiên Tà Ma Quân. Phía đông truyền đến một tiếng cười khẽ, chỉ nghe một cái cứng cấp thanh âm chậm rãi nói, người này tâm cao khí ngạo, xem thường anh hùng thiên hạ, đơn giản cùng ngươi đồng xuất một triệt. Các môn các phái trưởng lão, tông chủ, còn có những tán tu kia, có cái nào là thực tình phục hắn? Đừng nói đề cử hắn vì minh chủ, chỉ sợ sẽ là đem đám người tụ tập lại một chỗ đều làm không được. Cổ trời, nói cũng không nên nói quá tuyệt đối. Cực Thắng Ma Quân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trên thân ẩn ẩn tản mát ra một tia kinh khủng uy áp. Cổ trời lại là không sợ chút nào, cười trừ, cũng không cùng cãi lộn. Mấy người tranh chấp không hạ, Lương Nôn lại đang âm thầm quan sát. Hắn phát hiện chủ thủ trong phái, chỉ có Cực Thắng Ma Quân là mãnh liệt phản đối với mình gia nhập, còn lại bốn phe thế lực tựa hồ cũng có chút đung đưa không ngừng, thái độ từ chối cho ý kiến. Có ý tứ, nguyên lai chủ thủ phái cũng không phải một lòng nghĩ, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, như thế xem ra, ta gia nhập Huyền Tâm Điện cơ hội không nhỏ. Ngay tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, Liêu Trường Thọ cùng Cự Thắng Ma Quân cãi lộn càng ngày càng kịch liệt, hai người mỗi người mỗi ý, không ai nhường ai, còn lại đám người lại đều trầm mặc không nói. Đột nhiên, Thần Tiêu núi trái Lâm đánh gây hai người cãi lộn. Hai vị đạo hữu an tâm chớ nổi, lại nghe lão đạo một lời. Người này mặc dù nhìn qua tóc trắng xóa, nhưng đôi mắt giản mua vận đục bên trong lại tách ra tinh quang, lúc này đem phất trần bãi xuống, trầm giọng nói, Huyền Tâm Điện nắm giữ lấy Nam Huyền tối cao quyền lực, từ nơi này phát ra mỗi một cái mệnh lệnh, cũng có thể quyết định mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn tu sĩ sinh tử, không phải do chúng ta không cẩn thận. Lương đạo hữu thân là Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, theo lý mà nói là hoàn toàn có tư cách gia nhập Huyền Tâm Điện, chỉ là hắn căn cơ quá nhỏ bé, lại thêm xuất thân rất có tranh luận, bởi vậy mới có hôm nay trận này biện luận. Lão đạo đề nghị, không bằng mọi người riêng phần mình hỏi thăm Lương tông chủ một vấn đề, đạt được hắn giải đáp về sau mới quyết định, đến lúc đó chúng ta 9 người đồng thời bỏ phiếu, một khi phát ra, liền không được lại đổi ý. Nghe trái Lâm một phen, ở đây phần lớn người đều là khẽ gật đầu, hiển nhiên công nhận đề nghị của hắn. Còn Cự Thắng Ma Quân, mặc dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng hắn lực lượng một người cũng vô pháp nghịch chuyển tất cả mọi người ý nghĩ, bởi vậy chỉ có thể ngầm thừa nhận. Lao đạo tới trước đi. Trái Lâm mặt hướng Lương Nôn, đánh cái chắp tay, nói, Lương tông chủ, tha thứ bần đạo đắc tội, nếu như ngươi cảm thấy không tiện, cũng có thể không đáp. Không sao. Lương Nôn cười nói, đạo hữu chi bằng đặt câu hỏi. Được. Trái Lâm nhẹ gật đầu, ta muốn hỏi Lương tông chủ, nếu ngươi thành công ngày hôm nay tiến vào Huyền Tâm Điện, thành vị bọn ta một viên, như vậy ngươi tại Nam Bắc lớn trong chiến đấu sẽ cầm lập trường gì? Chủ công? Vẫn là chủ thủ? Vấn đề này hỏi được gọn gàng dứt khoát, có thể nói, ở đây 9 người đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Chủ thủ. Lương Nôn không chút do dự, trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Vừa dứt lời, ở đây một bộ phận người lập tức đổi sắc mặt, nhưng hắn lập tức vừa cười nói, cũng chủ công. Lần này đến phiên tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Trái Lâm cao mày nói, Lương tông chủ lời này ý gì? Huyền Tâm Điện nghị sự thế nhưng là vì toàn bộ Nam Huyền Đại Quân làm quyết sách, quan điểm nhất định phải rõ ràng, cũng không thể ba phải a. Lương Nôn nghiêm mặt nói, không phải là ba phải, mà là một loại sách lược. Ồ, mời đạo hữu nói rõ. Lương Nôn nhìn quanh đám người, chậm rãi nói, chư vị không cảm thấy kỳ quái sao? Năm ngày trước đó, Bắc Minh Đại Quân độc nhân đến công thành thời điểm, vì sao chỉ có Tử độc nhân làm thống soái, ngay cả một con đỏ độc nhân đều không có? Cái này có cái gì kỳ quái? Cự Thắng Ma Quân hừ lạnh nói, có lẽ chỉ là Bắc Minh quân một lần dò xét mà thôi. Cũng không phải. Lương Nôn lắc đầu nói, ta từng tại Nam Thủy gặp qua loại kịch độc này hình thức ban đầu, nó một loại nguyên liệu trọng yếu chính là lạc hồn biển đáy biển tích chứa tang hồn khí, mà tại Ngũ Trang Sơn Diệt Tông chi chiến bên trong, ta cũng từng gặp loại độc này người. So sánh với năm ngày trước công thành đám kia độc nhân, thể nội tang hồn khí hàm lượng rõ ràng không đủ, nếu là ta đoán không lầm, Bắc Minh quân hậu phương cung cấp khả năng sẽ ra đại vấn đề, cái này cũng đạo đưa bọn họ tạm thời chế tác không ra độc nhân, nhưng vì che đậy chúng ta, độc triều không thể đình chỉ, cho nên mới cưỡng ép để tử độc nhân đến công thành. Đám người nghe câu trả lời của hắn, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả tin tưởng hắn Ngũ Tử cũng có chút kinh nghi bất định. Lương tông chủ, đây chính là quân cơ đại sự, không thể nói lung tung a. Hôm đó độc nhân công thành, chúng ta 9 người mặc dù không có tự mình quá khứ, nhưng cũng đều dùng thần thức dò xét tình huống, cũng không có nhìn ra như lời ngươi nói mánh khỏe, chẳng lẽ tu vi của ngươi cảnh giới còn áp đảo chúng ta 9 người phía trên? Trái Lâm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, Lương Mộ sao dám nói bừa tại các vị đạo hữu phía trên? Chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt mọi người, kỳ thật ta tại dưới cơ duyên xảo hợp từng tiến vào quân thiên thành, đồng thời tu luyện thần nông đế kinh, bởi vậy mới có thể nhìn ra mánh khỏe. Cái gì? Trái Lâm kinh ngạc nói, ngươi tu luyện thần nông một mạch chân truyền công pháp? Đây chính là độc thánh khắc tinh. Lương Nôn thở dài, lo lắng nói, thần nông một mạch tuy là độc thánh khắc tinh, nhưng Lương Mộ dù sao không phải thần nông thác, tu vi chênh lệch quá xa, bởi vậy không phá được Bắc Minh độc nhân. Trái Lâm cũng kịp phản ứng sự thất thố của mình, gật đầu nói, không tệ, công pháp mặc dù khắc chế, nhưng độc thánh đã là sống mười mấy vạn năm lão quái vật, coi như thần nông thác phục sinh chỉ sợ cũng không có dễ đối phó như vậy hắn, mới vừa rồi là ta thất thố, đạo hữu thứ lỗi. Không sao. Lương Nôn cười ha ha, lại nói, mới vừa nói, Bắc Minh quân hậu phương rất có thể xuất hiện vấn đề, cho nên ta đề nghị đại quân chức cố thủ trưởng thành, âm thầm thì phái ra một đội tinh anh chui vào Bắc Minh hậu phương đi điều tra việc này, nếu như thật có sơ hở, có thể nội ứng ngoại hợp, nhất cử đánh hạ Bắc Minh. Nhưng nếu cha không ra sơ hở, chúng ta còn tiếp tục cố thủ, dù sao quân địch thế lớn, ta đều không có nắm chắc tất thắng, tuyệt đối không thể mạo muội xuất kích. Về phần Lương Mộ cái gọi là chủ công, nhưng thật ra là phòng thủ sau phản kích, hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, nhất định phải trực đảo Hoàng Long, tan rã đối phương hạch tâm, nếu không Bắc Minh kịp phản ứng, bọn hắn chỉnh thể quân lực tại ta Nam Huyền phía trên, đến lúc đó ta Nam Huyền nhất định lâm vào bị động. Nguyên lai là dạng này. Trái Lâm lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì, vuốt vuốt râu dài, trầm ngâm một lát sau nói, thôi, lao đạo đã không có vấn đề, các vị đạo hữu nhìn xem xử lý đi. Nói xong, đánh cái chắp tay, nhìn về phía Lương Nôn, ánh mắt đã không còn giống trước đó lãnh đạm như vậy, cho dù ai cũng biết thái độ của hắn. Liêu đạo hữu, ngươi đây. Ngồi ở bên Trái Lâm bên cạnh là Liêu Trường Thọ, hắn gặp Trái Lâm hỏi thăm, đem một trượng tại rùa đen trên lưng dập đầu đập, cười nói, Lương tông chủ tuyệt đại thiên tiêu, ta chỉ hỏi một câu, ngươi nuôi đầu kia linh thú lúc nào cho lão phu nhìn xem? Lương Nôn nghe xong không khỏi mỉm cười. Xem ra vạn thú sơn tu sĩ ít nhiều có chút giảm mà không đứng đắn, như thế hội nghị trọng yếu bên trên lại trò chuyện cái này, kia Lý Nhất Nhạc cùng Lý Nửa Quẻ chỉ sợ đều theo vị sư minh này. Lần sau nhất định. Lương Ngôn thản nhiên nói. Được. Liêu Trường Thọ nhẹ gật đầu, coi là thật lại không có vấn đề. Tiếp xuống đến phiên Phạm Thanh Thuyền, người này đem quyển sách trong tay buông xuống, cười nói, Lương tông chủ, ta cũng chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Nói đến đây, đông nhiên không có thanh âm, nửa câu nói sau thế mà dùng tới truyền âm bí thuật, không biết ngươi có hay không thấy qua người này. Nói chuyện đồng thời, một bộ bức họa chuyển tới Lương Nôn trong ý thức. Bức họa bên trong là một người nam tử, thân hình cao lớn, tay vượn eo ong, tóc dài rối tung tại sau lưng, nhìn qua dị thường tuấn mỹ. Lương Nôn nhìn có chút quen thuộc, vừa chuyển động ý nghĩ, chợt nhớ tới, cái này là năm đó tham gia vô song thành tuyển chọn khảo hạch lúc, tại Phương Ấm Tiên Cốc bên trong nhìn thấy tù phạm. Như thế nào là hắn? Lương Nôn trong lòng kinh ngạc, biểu lộ xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ, Phạm Thanh Thuyền tu vi bực nào, lúc này lại chuyên chú vào hắn, chỗ nào nhìn không ra. Xem ra đạo hữu là gặp qua. Phạm Thanh Thuyền mừng lớn nói. Lương Nôn biết mình lộ một chút cái hở, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, đạo hữu, việc này cùng Nam Bắc chi chiến không quan hệ, Lương Mộ cự tuyệt trả lời. Ngươi? Phạm Thanh Thuyền sắc mặt hơi có chút tức giận, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, trong mắt tinh quang lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thôi được, vấn đề của ta hỏi xong. Nói xong, một lần nữa giơ tay lên bên trong thư quyển, tựa hồ lại đi xem sách. A Di Đà Phật. Phạm Thanh Thuyền vừa dứt lời, liền nghe một tiếng niệm Phật, lại là đại khổ tôn giả mở miệng nói, Lương tông chủ, nếu tại giao chiến quá trình bên trong, gặp được Bắc Minh tu sĩ nguyện ý vứt bỏ tà về chính, ngươi có bằng lòng hay không lưu bọn hắn một con đường sống? Không lưu. Lương Nôn trả lời mười phần quả quyết, trên chiến trường ngươi lừa ta gạt, có thể nào phân biệt đối phương có phải thật vậy hay không vứt bỏ tà về chính? Nếu là nhất thời mềm lòng đem nó buông tha, ngày sau nói không chừng thành vùng hướng ta Nam Huyền Đại Quân đồ đao, ta đối bọn hắn nhân tử, ai đối quân ta nhân tử? Đại khổ tôn giả nghe xong, khuôn mặt càng thêm sầu khổ, nhìn qua cũng không phải là hoàn toàn tán đồng. Trầm mặc một lát, lại hỏi, nếu như có một cái nhiệm vụ, nhất định phải một phần nhỏ tu sĩ làm mồi dụ mới có thể hoàn thành, Lương tông chủ sẽ hay không vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh hết bọn hắn? Lần này, Lương Nôn ngược lại là không có trả lời ngay, trầm mặc một hồi lâu. Nửa ngày về sau, liền nghe hắn trầm giọng nói, chiến trường chém giết, thương vong không thể tránh được, nếu như thật đến một bước này, ta sẽ không lừa gạt bộ hạ, lựa chọn quyền lợi hẳn là tại bọn hắn, mà không tại ta. Thiên hai. Đại khổ tôn giả chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, lại là không nói thêm nữa. Hắn hỏi qua về sau, đã đến bên cạnh buồn gương sáng. Nàng này là Bạch Ngọc thành phó thành chủ, áo trắng tóc trắng, cả người giống như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng, nàng vị trí, liền ngay cả ánh mặt trời sáng rỡ đều cho người ta một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Chương 1808, thương nghị, trùng, chương 1808, thương nghị, trùng, buồn gương sáng cũng không mở miệng nói một chữ, chỉ là nhìn thoáng qua Lương Nôn, sắc mặt lạnh nhạt, biểu lộ càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Quỷ dị chính là, đám người thế mà đều tập mãi thành thói quen, tựa hồ nàng này liền hẳn là người câm, không mở miệng nói chuyện mới là bình thường. Buồn gương sáng đạo hữu đã công nhận Lương tông chủ, không cần hỏi nữa. Liêu trưởng thọ ha ha cười nói, nhắc tới cũng là kỳ quái, nàng rõ ràng không có nói câu nào, nhưng tựa hồ tất cả mọi người hiểu được nàng ý tứ, phản phất nàng đã mở miệng nói cho đám người ý nghĩ của nàng. Liền ngay cả cực thắng ma quân, thế mà cũng không có dị nghị. Vị kế tiếp, buồn gương sáng về sau, chính là cổ trời. Vị này cực giống lao binh đen nhánh nam tử, thân phận lại là hiên viên thành 12 thần tướng đứng đầu. Nghe nói Lương đạo hữu đã từng đi qua chúng ta hiên viên vực Quảng Lăng thành. Đáng tiếc lúc ấy cổ mỗ chính xuất quân trấn thủ biên cương, chưa thể gặp một lần tuyệt thế thiết yêu, đương thật đáng tiếc. Cổ trời thở dài, vừa cười nói, cổ mỗ cuộc đời nặng nhất anh hùng, Lương đạo hữu sự tích ta cũng đã được nghe nói một chút, Vũ Trang Sơn một trận chiến làm đạo hữu dương danh thiên hạ, Ngọc Trúc Sơn chi chiến càng là bảo vệ tông môn đạo thống, đạo hữu như thế anh hùng, gia nhập Huyền Tâm Điện kia là dư xài cổ mỗ không có bất cứ vấn đề gì. Lương luôn nghe xong, mỉm cười, chắp tay nói đa tạ đạo hữu có trọng. Cổ trời cái này liên quan rất nhẹ nhàng đã vượt qua, tiếp xuống đến phiên Ngũ Tử, hắn liền càng không cần phải nói, cười khoát tay áo, tất cả mọi người minh bạch ý tứ, trực tiếp nhảy qua Ngũ Tử. Ngũ Tử theo sát phía sau chính là quên về thành quy vô tội trạng. Người này quanh thân tinh quang sáng chói, lại không phải hắn cố ý khoe khoang, mà là tu luyện không chu thiên dẫn đến tầng cao nhất, tự động dẫn phát thiên tượng tinh quang, ngưng tụ tinh thần chi lực cho mình dùng. Loại này dị tượng chí ít còn muốn tiếp tục 800 năm, 800 năm về sau, nếu là quy vô tội trạng có thể đem tinh thần chi lực tất cả đều ngưng nhập thể nội, đạt tới phản pháp quy chân chi cảnh, thì có như vậy một tia hy vọng có thể xung kích thánh nhân cảnh giới. Theo ánh mắt của hắn quét tới, vì sao trên trời tựa hồ cũng thụ dẫn dắt, một sợi tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lương Nôn trên đỉnh đầu, phương viên trăm trượng đều phủ thêm một tầng lưu hoàng ngân huy, lộ ra tĩnh mịch mà lại hài hòa. Ha ha. Lương Nôn mỉm cười, sau đầu đống nhiên dâng lên kiếm khí màu xanh, tiếp trời thông địa, quét sạch bát phương. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức va chạm nhau, trong lúc nhất thời lại là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tại Lương Nôn hướng trên đỉnh đầu, cao trăm trượng không, là một mảnh tinh cả cụ dạ cảnh, thanh lãnh hơi lạnh, mà tại trung quanh hắn, sơn cốc vẫn là sơn cốc, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, phảng phất mùa xuân ba tháng, thư sướng tự nhiên. Được. Ngũ Tử thấy âm thầm gọi tốt. Cái này quy vô tội trạng tu luyện không chu thiên dẫn mọi cử động có thể dẫn động thương khung dị tượng, nhưng tại trong nháy mắt cải biến quanh mình hoàn cảnh, nhưng hắn loại thần thông này tựa hồ không làm gì được Lương Nôn. Vô luận ngươi sao trời như thế nào sáng chói, đều không ảnh hưởng tới Lương Nôn hoàn cảnh chung quanh, kiếm khí xé rách bầu trời đêm, cản trở tinh quang, cho nên hắn cảnh sát chung quanh nửa điểm không có biến hóa, nên xuân quang rực rỡ, như trước vẫn là xuân quang rực rỡ. Quy vô tội trạng mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại có tinh quang lưu chuyển. Lương tông chủ, ngươi đã từng đã cứu cháu của ta, theo lý mà nói ta không nên làm khó dễ ngươi. Nhưng gia nhập Huyền Tâm Điện một chuyện không thể coi thường, Quy Mộ không dám nhân từ phế công. Ngươi muốn gia nhập Huyền Tâm Điện, còn phải chứng minh thực lực của mình mới được.
Không tệ. Quy Vô Tội Trạng vừa dứt lời, liền nghe Cực Thắng Ma Quân cất cao giọng nói, mọi người đều biết, gia nhập Huyền Tâm Điện chí ít đều là á thánh tu vi, cái này không chỉ là tư cách vấn đề, càng quan trọng hơn là an toàn. Thử nghĩ một hồi, nếu như một cái bình thường hóa kiếp cảnh tu sĩ cũng có thể đi vào Huyền Tâm Điện, hắn thực lực không đủ, vạn nhất bị Bắc Minh cho bắt làm tù binh, lại lấy bí pháp siêu hồn, kia kế hoạch của chúng ta chẳng phải là tất cả đều bại lộ. Nghe hai người một phen, còn lại bảy vị á thánh bên trong có không ít người đều nhẹ gật đầu, liền ngay cả trước đó đã khuynh hướng Lương Nôn Trái Lâm, Đại Khổ Tôn giả đều lộ ra một tia do dự. Khá lắm Cực Thắng Ma Quân. Đây là nhìn ta đã có vượt qua 6 phiếu xu thế, muốn tại bỏ phiếu trước đó làm sao cùng kích động, chính là không muốn để cho ta tiến vào Huyền Tâm Điện. Lương Nôn mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, làm sao Quy Vô Tội Trạng cùng Cực Thắng Ma Quân giống như là kẻ sướng người họa. Chẳng lẽ hai người đã sớm dự mưu tốt, ở chỗ này chờ ta đây? Trong lòng sự nghi ngờ này, để hắn nhiều hơn mấy phần đề phòng. Bất quá mặt ngoài vẫn là không có mảy may ba động, nhếch miệng mỉm cười, nói, không biết chư vị muốn thế nào nghiệm chứng Lương Mộ thực lực. Như vậy đi. Quy Vô Tội Trạng trầm ngâm nói, dù sao cũng là minh hữu, cũng không dễ làm thật đấu pháp chém giết, không bằng từ Cực Thắng Ma Quân, Đại Khổ Tôn giả, Trái Lâm, Phạm Thanh Tuyển cùng tại hạ phân biệt ra cái khảo đề, chỉ cần đạo hữu có thể dần dần thông qua, chúng ta liền tán thành thực lực của ngươi, không phản đối nữa đạo hữu gia nhập Huyền Tâm Điện. Trái lại, nếu là đạo hữu thực lực không đủ, không cách nào thông qua chúng ta khảo hạch, vậy liền tự động rời khỏi, như thế nào? Biện pháp này tốt. Đại Khổ Tôn giả khẽ gật đầu, muốn đi vào Huyền Tâm Điện, hoàn toàn chính xác cần có tương ứng thực lực, Lương Tông chủ dù sao chỉ vượt qua 1-2 năm khó, chuyến đi cũng khó có thể phục chúng. Nếu như hắn có thể thông qua chúng ta 5 người khảo hạch, kia đoán chừng không có người sẽ không phục. Lương Nôn nghe xong, hai mắt nhắm lại. Xem ra những người này vẫn là không yên lòng thực lực của mình, dù sao nghe đồn chỉ là nghe đồn, hữu danh vô thực nhiều lắm, giống bọn hắn loại tầng thứ này tu sĩ, không phải muốn đích thân nghiệm chứng qua mới có thể yên tâm. Cũng tốt, liên điểm xuất phát và nơi quy tụ không có lỗi gì đạo hữu lời nói, chỉ là không biết chư vị muốn thế nào ra đề mục. Lương Nôn sắc mặt lạnh nhạt nói, ta tới trước đi. Nói chuyện chính là Côn Ngô Thành Phạm Thanh Tuyển. Người này mỉm cười, cầm trong tay sách hợp lại, nhưng gặp hào quang bắn ra, phóng lên tận trời, vẹn trong phía khác, thế mà ở giữa không trung ngưng tụ ra một tòa cổ pháp bia đá. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, gặp tấm bia đá này bóng loáng như gương, phía trên không hề có một chữ, đúng là một tòa vô tự bi. Lương Tông chủ, Phạm Mỗ khảo đề rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tại tấm bia đá này bên trên viết mấy chữ, coi như ngươi quá quan. Phạm Thanh Tuyền nói xong, làm cái mời thủ thế, không nói thêm lời nào. Chỉ cần viết mấy chữ liền có thể quá quan, nghe tựa hồ đơn giản, thực tế lại là muôn vàn khó khăn. Giờ này khắc này, tại Lương Nôn thị giác bên trong, tấm bia đá này phảng phất một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ, cao ngất tại ngoài vạn dặm. Tại hắn cùng bia đá ở giữa, cách một mảnh vô biên vô tận ông dương đại hải, trong biển có dãy núi đứng vững, nước biển đập tại trên núi đá, nhấc lên trùng thiên bọt nước. Một cỗ bàng bạc áp lực từ mặt biển bọt tới, khiến cho Lương Nôn ngay cả bước chân cũng khó khăn, chớ nói chi là xuyên qua thiên sơn vạn thủy, đến kia vô tự bi trước viết chữ. Đây chính là ngũ tử trong miệng nặng nguyên địa. Lương Nôn hai mắt nhắm lại. Sớm tại nửa tháng trước, ngũ tử liền hướng hắn giới thiệu qua mặt khác 8 vị á thánh nội tình. Lúc ấy cũng đề cập tới Phạm Thanh Tuyển, nói hắn tu luyện chính là Tiêu Côn Luân Bí Pháp Sơn Hải Kinh Thần Thông Đại Khí bằng bạc, càng có một ngụm nặng nguyên bia hội tụ sơn hải chi lực, pháp bảo tầm thường chỉ cần bị thứ nhất đụng, lập tức hóa thành một mịn. Quả nhiên không tầm thường. Lương Nôn sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Giờ này khắc này, sơn cốc vẫn là sơn cốc kia. Tại còn lại 8 vị á thánh trong mắt, sơn bãi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có ở trong mắt Lương Nôn, hắn đã đến Ông Dương Đại Hải bên trên, mà kia nặng nguyên bia cùng mình cách xa nhau vạn dặm xa. Rất rõ ràng, nếu muốn ở nặng nguyên bia bên trên rơi chữ, nhất định phải xuyên qua mảnh này biển cả. Mà cái này trong biển rộng có vô lượng thần thông, chính là một vị á thánh dùng để ngăn cản hắn tiến lên thủ đoạn. Lương Nôn biết rõ vượt qua đại dương mênh mông tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng trong lòng sinh ra một cỗ phong vắng. Đạo là vô tận lại có nghèo, sóng biển chưa định tâm đã định, mượn tới một kiếm lên gió đông, vô tự bi bên trên chân dung tên. Hét dài một tiếng, Lương Nôn túc hạ sinh phong, kiếm quang bắn lên vào trên biển lớn. Trong chớp nhoáng này, mặt biển cuồng phong gào thét, thủy triều lan lộn, hai cỗ lực lượng, một cương một đu, đập vào mặt. Đây là Sơn Hải Kinh Thần Thông. Lương Nôn đã sớm chuẩn bị, biết cỗ lực lượng này cương nhu cùng tồn tại, tổng cộng có cửu trọng sơn, cửu trọng biển, chính là Huyền Bắc vô biên thần thông. Mặc cho ngươi huyền cơ biến hóa, kỳ quỷ khó dò, chỉ cần vào núi này trong biển, hết thảy đều trở nên thường thường không có gì lạ, giống như kia châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Không thể đầu cơ trục lợi, chỉ cần lấy lực đối cứng. Lương Nôn tâm niệm chuyển động, tám bộ diễn nguyên cấp tốc vận chuyển, một tầng kim quang bao phủ toàn thân, đem đập vào mặt mênh mông lực lượng gắt gao chống đỡ. Có Phật môn thần thông gia trì, sơn hải chi lực không cách nào rơi xuống. Nhưng cỗ này lực lượng khổng lồ cũng không tán đi, tại Lương Nôn chúng quanh cấp tốc ngưng tụ, phản phất một con cứng cắp hữu lực đại thủ, mặc dù không làm gì được Lương Nôn, lại đem hắn gắt gao níu lại, không cho hắn theo gió vượt sóng. Làm sao có thể ngăn ta? Lương Nôn càng đấu càng hăng, trong tiếng cười lớn, chỉ tay một cái, đỉnh đầu hiện ra tử lôi kiếm quang. Chỉ nghe buôn lôi nổ vang, kiếm khí tứ tán, tử lôi kiếm quang tung hoành tới lui, một kiếm nhanh hơn một kiếm, chấm dãi, càng đem cái này ngập trời hải lãng triều tịch rạch ra một cái nhỏ bé lỗ hổng. Lỗ hổng mặc dù không lớn, lại làm cho sơn hải chi lực lộ sơ hở, không còn giống trước đó như vậy vững như thành đồng. Lương Nôn chờ đúng thời cơ, kiếm quyết thôi động, lại là một đạo thanh sắc kiếm quang lên như diều gặp gió, tự thanh hai đạo kiếm quang lúc lên lúc xuống, đem kia lỗ hổng chậm rãi xé mở, sơn hải chi lực lại khó hội tụ. Chỉ nghe ầm ầm, nhất thanh,
hai đạo kiếm quang tách ra, trên mặt biển mưa to mưa như chút nước, cuồn phong cuốn ngược, chỉ là triều tịch lại khó tụ hợp, một đầu tiền đồ tươi sáng cứ như vậy bị chém ra. Bạo hết mưa, lại gặp độn quang bắn lên, kiếm khí phía trước mở đường, xuyên qua tầng tầng sóng biển, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phạm Thanh Thuyền thấy cảnh này, không khỏi con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái thằng này thật sự là hào thủ đoạn, xem ra truyền ngôn không phải hư, là ta khinh địch. Nhưng muốn dễ dàng như vậy để hắn qua quan, ta chẳng lẽ không phải trên mặt không ánh sáng? Nghĩ tới đây, Phạm Thanh Thuyền giấu ở trong tay áo tay phải bỗng nhiên bấm một cái pháp quyết, sau đó cách không một chỉ. Kia nặng nguyên bia lập tức có cảm ứng, tại đỉnh núi nhanh chóng chuyển động, mỗi lần chuyển qua một vòng, liền có thanh quang rơi xuống, rất nhanh liền bao trùm trăm dặm phương biên. Cùng lúc đó, Lương Ngôn lấy Phật môn thần thông ngăn cản sơn hải chi lực, đổ rơi ra một chiếc thuyền con, đỉnh đầu treo một xanh một tím hai đạo kiếm quang, chính là theo gió bước sóng, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Vạn dặm sơn hải mặc dù nhìn xem xa xôi, nhưng dù sao không phải chân thực tồn tại, Lương Ngôn lấy kiếm phá hư không, chỉ dùng ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, liền đã đến nặng nguyên bia dưới núi. Đây là một tòa vạn nhận cao phong, nặng nguyên bia ngay tại đỉnh núi, nhưng phương viên trăm dặm đều bị thanh quang bao trùm, hiển nhiên là Phạm Thanh Thuyền âm thầm động tay động chân, không muốn để cho hắn dễ dàng như vậy qua quan. Thôi được, liền đến linh giáo đạo hữu thủ đoạn. Lương Ngôn khép cười một tiếng, thi triển ba thiên tử kiếm pháp tử lôi kiếm hoàn hóa thành trạm tà thần lôi, trùng trùng điệp điệp, một kiếm bổ về phía cách đó không xa thanh quang. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, thanh quang kịch liệt lắc lư, lộ ra một đầu dài hơn một trượng lỗ hổng. Lương Ngôn chính muốn thừa cơ tiến vào, đã thấy kia thanh quang nội bộ lại có biến hóa, vô số núi đá bay tới, hào quang lưu chuyển không ngừng, cuối cùng thế mà ngưng tụ thành chín cái cổ pháp sơn thần, ngăn tại trước mặt mình. Đây là nặng nguyên bia cấm chế. Ngũ Tử đã từng đã nói với hắn, nặng nguyên bia chính là Phạm Thanh Thuyền bản mệnh pháp bảo. Người này rất nhiều thần thông đều muốn dựa vào món pháp bảo này mới có thể thi triển, thí dụ như chiêu này Sơn Hà Cửu Đỉnh chính là bản thân hắn thông qua pháp bảo thôi động ra. Xem ra cái này họ Phạm không thành thật, gặp ta quá quan quá dễ dàng, âm thầm lại làm ra thủ đoạn, thôi động pháp bảo cấm chế muốn để cho ta biết khó mà lui. Lương Luân cười lạnh một tiếng, lại không lùi bước, tung kiếm sát nhập vào thanh quang bên trong. Chín cái cổ pháp sơn thần đều là lực lớn vô cùng, thực lực có thể so với hóa kiếp cảnh độ năm khó khăn tu sĩ, mặc dù một cái thực lực cũng không tính rất sáng chói, nhưng tổ hợp thành trận lại là một loại khác uy lực. Lương Luân kiếm quang giết vào trong trận, bị liên tiêu đái đả, đi không ít sắc bén, song phương đấu mấy chục cái hiệp, lại là rằng có không xong. Cùng lúc đó, thanh quang lại từ bốn phương tám hướng của tới, đây là nặng nguyên bia lực lượng, tại bài xích Lương Luân, muốn đem hắn đẩy ra kết giới, rời xa đỉnh núi. Chính xác khó đấu. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh, hắn cũng không phải thúc thủ vô sách, chỉ là cái này dù sao cũng là cửa thứ nhất khảo hạch, đằng sau còn có bốn quan, bởi vậy không muốn bại lộ quá nhiều. Ánh mắt quét về phía đỉnh núi, đột nhiên tâm niệm vừa động, ngầm cười thầm nói, không bằng lấy cái xảo. Thật vừa đúng lúc, ngay trong nháy mắt này, chín cái sơn thần đồng thời công tới. Sơn hải chi lực phảng phất núi non trung điệp, một tầng về sau lại ẩn chứa một tầng, trừ phi đem chín tầng lực đạo đồng thời phá vỡ, nếu không hậu kỳ vô tận, căn bản là không có cách hóa giải. Lương Luân lại không nên địch, thân hình chợt rung động, một lát sau vậy mà một phân thành hai. Hai cái Lương Luân đồng thời cười nói, đạo hữu còn ở lại chỗ này bất buồn, Lương Mô đi trước lưu danh. Vừa dứt lời, hai người đồng thời đội quang hút lên, đối chín cái sơn thần phòng thủ mà không chiến, đều hướng đỉnh núi phóng đi. A, Phạm Thanh Tuyền cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này vận khởi pháp mắt, lại nhìn không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Hai cái Lương Luân khí tức cơ hồ hoàn toàn tương tự, liền ngay cả thần thông thực lực cũng không phân sản sánh nhau. Đây là chướng nhãn pháp sao? Phạm Thanh Tuyền trong lòng kinh ngạc, do dự. Bởi vì Lương Luân thực lực không phải bình thường, chín cái sơn thần chỉ có cùng nhau xuất kích, phối hợp trận pháp cấm chế mới có thể vây khốn người này, cơ hội chỉ có một lần, như là tìm sai mục tiêu, vậy coi như ngăn không được đối phương lên núi. Đương nhiên, hắn gặp phía đông nam Lương Luân thôi động kiếm khí, một kiếm bổ ra trước mặt cấm chế, trong lòng lập tức kêu lên, là cái này mới là chân thân. Cũng có trách hắn có ý nghĩ như vậy, bởi vì liền xem như thân ngoại hóa thân cũng không có khả năng có được cùng bản tôn giống nhau thực lực, huống chi đây là một bộ lâm thời phân thân. Lập tức không chút do dự, thôi động nặng nguyên bia để chín cái sơn thần đồng thời đuổi kịp phía đông nam Lương Luân. Chương 1809, thương nghị, hạ, chương 1809, thương nghị, hạ, kia Lương Luân gặp sơn thần đuổi theo, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, quay người thôi động kiếm quyết, phù du kiếm hoàn, tử lôi kiếm hoàn đồng thời xuất ra, chém về phía khoảng cách gần nhất một cái sơn thần. Mắt thấy hai viên bản mệnh kiếm hoàn đều xuất hiện, Phạm Thanh Tuyền lại không hoài nghi, âm thầm thôi động nặng nguyên bia thanh quang cấm chế cản tại phía trước, chín cái sơn thần từ phía sau đối sát, như điện chỉ gốc, thế tất yếu đem hắn chặn đứng. Lương Luân rất nhanh liền bị đoạn ngừng, lại lần nữa lâm vào trùng đây. Chỉ là, nét mặt của hắn lại có biến hóa, không còn giống trước đó như vậy ngưng trọng, ngược lại có một tia vẻ chế nhạo. Phạm Thanh Tuyền xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. Quả nhiên, cái này bị vây nốt Lương Luân cười ha ha nói, Phạm đạo hữu ngàn dặm đưa tiễn, coi là thật thịnh tình không thể chối từ, nếu như thế, Lương Mộ hôm nay ngay tại ngươi nặng nguyên trên tấm bia rơi cái tên đi. Vừa dứt lời, người này liền hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán vô tung. Phạm Thanh Tuyền vội vàng lại nhìn về phía một cái khác Lương Luân, thấy người này tốc độ cực nhanh, từ phía tây nam lên núi, lúc này đã nhanh đến đỉnh núi, chín cái sơn thần căn bản không có khả năng đuổi kịp. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể thôi động nặng nguyên bia thả ra mạng lớn thanh quang, ý đồ giảm bớt Lương Luân tốc độ. Nhưng Lương Luân đem âm dương hóa huyết phù thế lên đỉnh đầu, trung quanh cấm chế chi lực bị một tầng huyết quang hóa giải không ít, lại thêm kiếm khí phía trước mở đường, quả nhiên là thế như trẻ tre, cản cũng ngăn không được. Chỉ trong phiến khắc, Lương Luân đã đến đỉnh núi, gặp một tấm bia đá quang hoa như gương, cổ pháp phi phàm, biết là Phạm Thanh Tuyển bản mệnh pháp bảo, nặng nguyên địa. Hắn cũng không khách khí, tay phải chập chỉ thành kiếm, tại cái này vô tự bi bên trên tô tô bẽ bẽ, rất nhanh liền lưu lại một nhóm chữ. Sau đó độn quang cái khởi, phiêu nhiên rời đi, trung quanh thanh quang phảng phất đều đến đưa tiễn, thẳng đem hắn đưa đến trăm dặm có hơn. Phạm đạo hữu, đa tạ. Phạm Thanh Tuyển nghe được tiếng cười, ánh mắt lại hướng đỉnh núi nặng nguyên trên tấm bia nhìn lại, chỉ gặp một hàng chữ lớn, chính là Lương Luân từng du lịch qua đây. Tiểu tử này, Phạm Thanh Tuyển khẽ miệng giật một cái, không còn có trước đó phong khinh vân đạm chi sắc. Đến bọn hắn loại tầng thứ này tu sĩ, đều đem ra mặt nhìn đến rất nặng, Lương Luân lưu lại chữ mặc dù không nhiều, lại làm cho hắn tại tám đại á thánh trước mặt ném đi một lần mặt mũi. Sớm biết như thế, liền không ở trong tối bên trong làm kia tay chân, ngược lại còn quang minh lỗi lạc chút. Phạm Thanh Tuyển ngầm thở dài, cũng là bất đắc dĩ, dù sao cũng là mình trước có tiểu động tác, âm thầm tôi động bản mệnh pháp bảo tăng cường cấm chế, nếu không Lương Luân cũng không sẽ như thế không cho thể diện. Thôi. Phạm Thanh Tuyển trên người Lương Luân nhìn lướt qua, thở dài, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Lương tông chủ quả nhiên không tầm thường, Phạm Mỗ cửa này xem như qua. Nói, nhấc giơ tay lên, đem nặng nguyên bia thu nhập trong tay áo, sau đó một lần nữa ngồi tại bàn đá xanh bên trên, không nói thêm lời nào. Cửa thứ nhất này khảo hạch, mặc dù không có nửa chút lửa, nhưng tám đại á thánh đô thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Phải biết, nặng nguyên bia thế nhưng là Phạm Thanh Tuyển bản mệnh pháp bảo, hắn vừa lên đến liền dùng ra món bảo vật này, rõ ràng là không có ý định đường, mặc dù nói hai người cũng không chân chính đấu pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra Lương Nôn không tầm thường. Kẻ này mặc dù chỉ là độ năm khó khăn cảnh giới, lại có được cùng á thánh giao thủ bốn liếng, tối thiểu nhất ba trong vòng 10 chiêu không sẽ lộ ra bại tướng. Đám người phần lớn cấp gia đánh giá như vậy. Duy chỉ có một sắc mặt người cổ quái, nhìn chằm chằm Lương Nôn nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, "Lương tông chủ, bần đạo cũng có một quan, nghĩ mời đạo hữu thử chi." Mở miệng nói chuyện người, chính là Thần Tiêu núi Trái Lâm. Lương Nôn đoán được hắn tâm tư, cười nói, "Đạo hữu chi bằng ra để mục." "Tốt." Trái Lâm cũng không nói nhiều, đem tay áo giương lên, đem một trương thái cực đồ định giữa không trung. Đây là vô định lôi quang đồ đạo hữu, nếu là có thể tại đồ bên trong kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, coi như đạo hữu quá quan. Trái Lâm trầm rãi nói. Lương Nôn nghe xong, ngẩng đầu nhìn giữa không trung thái cực đồ, chỉ gặp đồ bên trong lôi quang lấp lóe, điện xà vần quanh, hiển nhiên là có cường đại lôi đỉnh chi lực cẩn chứa trong đó. Xem ra Trái Lâm nhìn ra mánh khóe, muốn dùng này đồ đến sò xét ta. Lương Nôn trong lòng hiểu rõ, vừa rồi đấu pháp thời điểm, mình từng thi triển ba thiên tử kiếm pháp, mặc dù hắn đem Nam Cung Tiêu Thần thông pháp ấn dung nhập vào kiếm hoàn bên trong, khiến cho chạm tà thần lôi cùng kiếm quang dung hợp, người bình thường rất khó coi ra mánh khóe, nhưng trái tới người vì Thần Tiêu núi A Thánh, chắc hẳn đã có hoài nghi. Bất quá, cho dù biết đối phương lên lòng nghi ngờ, Lương Nôn cũng không sợ, cười lớn một tiếng, thản nhiên vào đồ bên trong. Tiến vào vô định lôi quang đồ, chỉ thấy bên trong hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, trung quanh đều là hỗn độn biển mây chỗ sâu lại có một phương lôi chỉ, vô số điện quang đôm đốt rung động, tựa hồ ngưng tụ thâm bất khả chắc lôi đỉnh chi lực. Quả nhiên là chạm tà thần lôi. Lương Nôn xa xa trông thấy lôi chỉ bên trong điện quang, lập tức liền đánh giá ra, những này lôi đỉnh cùng mình chạm tà thần lôi có cùng nguồn gốc. Trái Lâm đạo nhân ngàn năm tu luyện, đã đem chạm tà thần lôi cô đọng đến tinh khiết không tì vết tình trạng, lại phối hợp Thần Tiêu núi bí truyền pháp thuật, có thể nói uy lực vô tận. Hắn hưu tâm thăm dò Lương Nôn, bởi vậy không có nương tay, thể nội huyền công vận chuyển, lấy Thần Tiêu núi bí pháp thôi động vô định lôi quang đồ, khiến cho đồ bên trong lôi chỉ ngưng tụ vô tận lượng chạm tà thần lôi, trong đó uy lực cơ hồ không thua gì Trái Lâm đạo nhân tự mình xuất thủ. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lôi chỉ bên trong điện quang phóng lên tận trời, hóa thành hàng ngàn hàng vạn con lôi điểu, trùng trùng điệp điệp, hướng Lương Nôn manh lao đến. Trái Lâm lão đạo đây là không chịu cùng ta từ bỏ ý đồ a? Lương Nôn cười cười, cũng không thèm để ý, chỉ là chỉ tay một cái, tử lôi kiếm hoàn phóng lên tận trời, ẩn chứa ở trong đó Thần Tiêu kiếm ấn phát động, một cỗ hoàng đạo uy áp quét sạch mà ra. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất dừng lại một lát. Tất cả lôi điểu đều tại nguyên chỗ lâm vào ngốc trệ, sau một lát, những này lôi điểu thế mà phụ phục tại tử lôi kiếm hoàn phía dưới, nhìn qua một điểm công kích ý đồ cũng không có. Quả nhiên, Lương Nôn thấy cảnh này, âm thầm nhẹ gật đầu. Vô luận chạm tà thần lôi, thái âm thần lôi vẫn là không một hạt bụi thần lôi, đều vì Nam Cung Tiêu một mạch truyền xuống. Hắn Thần Tiêu pháp ấn chính là lôi bên trong đế vương, thống soái tam quân. Lương Nôn mặc dù không có học tập Nam Cung Tiêu đạo pháp, nhưng hắn trực tiếp đem Nam Cung Tiêu thần thông pháp ấn dung nhập vào mình kiếm hoàn bên trong, cho nên những ngày lôi đỉnh gặp được hắn kiếm hoàn, thật giống như đồ đệ gặp tổ sư gia, nơi nào còn có tính tình. Chỉ một chiêu, liền rách vô định lôi quang đổ bên trong tất cả lôi điện. Lương Nôn lại vây tay một cái, trung quanh mây mù tự động tách ra, trong hư không xuất hiện một cái thông đạo, phảng phất tại cung nên hắn rời đi. Đi vậy. Lời còn chưa dứt, đã chân đạp hư không, đi vào không gian thông đạo bên trong. Giờ này khắc này, phía ngoài chín vị á thánh đều đem ánh mắt nhìn về phía thái cực đồ, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Lương Nôn quả nhiên là tuyệt thế thiên tiêu, lấy độ năm khó khăn cảnh giới, thế mà có thể tại nặng nguyên trên tấm bia lưu danh, lại không biết có thể hay không trôi qua Trái Lâm cửa này. Ngũ Từ âm thầm truyền âm nói, không nhất định. Cổ trời trầm muộn âm thanh âm vang lên, Trái Lâm lão đạo là có tiếng tụ lạc, kia Phạm Thanh Tuyển nặng nguyên bia mặc dù cũng khó đối phó, nhưng ít ra không có nguy hiểm đến tính mạng, vô định lôi quang đổ lại là sát phạt chí bảo, Lương Nôn cố kỵ tính mạng của mình, chỉ sợ khó mà buông tay buông chân. Ha ha. Liêu Trường Thọ truyền âm cười nói, "Cổ tướng quân, ngươi cũng quá coi thường Lương Nôn một chương vô định lôi quang đồ liền muốn làm có hắn. Ta đoán Lương tông chủ nhất định có thể chống nổi một khắc đồng hồ thời gian." Đang nói, giữa không trung thái cực đồ đống nhiên nở rộ hào quang, sau đó không gian vỡ ra, mây mù phiêu đãng, một bóng người bước trên mây mà đi, từ thái cực đồ bên trong chậm rãi đi ra. Là Lương Nôn. Làm sao lại ra rồi? mười hơi đều thật không qua. Ngũ tử, cổ trời, Liêu Trường Thọ không bất đại kinh, nhất là Liêu Trường Thọ, hắn mới vừa rồi còn tại tán dương Lương Nôn, dự đoán hắn nhất định có thể tại đổ bên trong gắng gượng qua một khắc đồng hồ thời gian, không nghĩ tới đi vào mới bất quá mười hơi tả hưu, thế mà liền bị chạy ra. Tất cả mọi người không có nghĩ quá nhiều, chỉ cho là Lương Nôn chịu đựng không được trái lâm lôi pháp, vì bảo mệnh mà sớm rời khỏi thái cực đồ. Chỉ có trái lâm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Ngươi làm sao đem ta vô định lôi quang đồ cho phá? Ha ha. Lương Nôn khép cười một tiếng, vẫy tay một cái, giữa không trung thái cực đồ phiêu rơi xuống, chính rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đạo hưu vô định lôi quang đồ sát thực huyền diệu, đáng tiếc khốn không được Lương Mỗ, cái này đồ ta giữ lại cũng là vô dụng, vẫn là vật quy nguyên chủ đi. Nói xong, đem đồ ném đi, ném vào cho trái lâm. Trái lâm tiếp được vô định lôi quang đồ thần thức quét qua, trong lòng càng thêm rung động. Chỉ gặp bên trong trạm tà thần lôi tất cả đều hóa thành lôi điểu, phụ phục tại lôi chỉ phụ cận, tựa hồ vừa mới tế bái qua quần vương, đến bây giờ còn không dám luận động. Ngươi, cái này sao có thể? Trái lâm sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt trên người Lương Nôn quét lại quét, cuối cùng trầm giọng nói, Lương tông chủ, không phải lão đạo muốn dò xét lai lịch của ngươi, nhưng ta nhìn ngươi vừa rồi thông qua cửa thứ nhất thời điểm, tựa hồ có một chiêu kiếm pháp sử dụng trạm tà thần lôi lực lượng. Lương Nôn gặp hắn hỏi, gật đầu cười nói, không tệ, chính là trạm tà thần lôi. Không biết đạo hữu từ chỗ nào học được. Trái lâm hai mắt nhắm lại, tiếp tục truy vấn. Ngay tại quân tiên thành thần nông trong huyền mộ, Lương Nôn cũng không tính giấu giếm, thản nhiên nói, thần nông thắc cùng Nam Cung Tiêu quan hệ, chắc hẳn các ngươi thần tiêu trên núi cũng có ghi chép. Năm đó Nam Cung tiền bối tự biết đại nạn sắp tới, dùng một sợi tàn hồn mang theo nhục thân tìm được Lang Hoàn Đại Lục, cũng ngay tại lúc này quân tiên thành đem truyền thừa cũng lưu tại nơi đó. Lương Mỗ may mắn đạt được thần nông một mạch truyền thừa, đồng thời cũng nhận được Nam Cung tiền bối truyền thừa. Cái gì? Ngươi tìm được ta phái tổ sư di thể? Trái lâm hai mắt bỗng nhiên trợ to, sắc mặt cũng biến thành kích động lên. Nam Cung tiền bối di thể ngay tại thần nông trong huyệt mộ, mà thần nông mộ huyệt thì tại quân tiên trong thành. Quân tiên thành, đây chính là bảy núi 12 trong thành thần bí nhất hai cái địa phương một trong. Lương Nôn biết trái lâm ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, lúc trước ta rời đi quân tiên thành thời điểm, quân tiên thành thành chủ từng hứa hẹn qua ta, nếu như đại chiến bộc phát, hắn cũng sẽ gia nhập đối kháng thiên cung thành trận trong doanh trại, chỗ lấy các ngươi còn có cơ hội đón về tổ sư di thể. Bất quá ta người cho rằng, Nam Cung tiền bối nếu là dưới suối vàng có biết, chỉ sợ càng muốn táng tại thần nông thác bên cạnh. Minh bạch. Trái lâm nghe đến đó, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Vừa mới bắt đầu hắn gặp Lương Nôn sử xuất trạng tà thần lôi, còn tưởng rằng hắn dùng thủ đoạn gì, âm thầm trộm cắp thần tiêu núi bí mật bất truyền, đây chính là không chết không thôi đại sự. Phải biết Nam Cực Tiên Châu Thiên Kiến bè phái quá sâu, các nhà chấn phái tuyệt học đều bị coi là bí mật bất truyền, liền xem như thần tiêu trong ngọn núi, cũng chỉ có giải rác mấy người có tư cách học tập Tam Đại Thần Lôi, sao có thể dễ dàng tha thứ một ngoại nhân học trộm. Nhưng nghe Lương Nôn một phen giải thích, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, Nam Cung Tiêu cùng Thần Nông Thác nguồn gốc quá sâu, hai người tuy không huyết thống, lại như cha con, một mạch tương thừa, Nam Cung Tiêu trước khi chết, lựa chọn tại Thần Nông Thác trong huyệt mộ tọa hóa cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Đã Lương Nôn đã học được Thần Nông Đế Kinh vậy hắn đạt được Nam Cung Tiêu chân truyền cũng liền không ly kỳ, thậm chí từ góc độ nào đó tới nói, Lương Nôn mới là thần tiêu núi chính thống một mạch. Là lão đạo ta suy nghĩ nhiều, Lương tông chủ được Nam Cung tổ sư chân truyền, quả thật thần tiêu chính thống, không tồn tại trộm cắp công pháp một chuyện, bất quá lão đạo vẫn là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Lương tông chủ có thể đáp ứng. Đạo hữu mời nói. Lương Nôn cười nói, đã đạo hữu đã làm Ngọc Trúc Sơn danh dự trưởng lão, sao không cũng tới ta thần tiêu núi làm một dự trưởng lão. Lời vừa nói ra, không chỉ Lương Nôn hơi sững sờ, liền ngay cả còn lại 8 vị á thánh cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Bảy núi 12 thành cho tới nay đều là để phòng lẫn nhau, chưa từng xuất hiện qua một người đồng thời gia nhập hai cái thế lực tình huống, nhưng bây giờ, Lương Nôn phá vỡ cái quy củ này, hắn không chỉ là vô song thành Bích Hải cung công chủ, Ngọc Trúc Sơn thay mặt tông chủ, đồng thời còn muốn trở thành thần tiêu núi danh dự trưởng lão. Cái thằng này thân kiêm ba chức, lại cùng Vạn Thú Sơn, Hiên Viên thành giao hảo, hơn nữa còn có ân tại quên về thành thành chủ chi tử, cái này muốn để hắn tiến vào Huyền Tâm Điện, sau này vẫn không được hắn độc đoán. Cự Thắng Ma Quân hai mắt nhắm lại, trong lòng đã âm thầm so đo. Lương Nôn cũng hiểu được trái lâm tâm tư, bởi vì chính mình từ Nam Cung Tiêu nơi đó đạt được truyền thừa, hắn không biết đến tột cùng là vật gì, cho nên trước tiên đem mình chiêu nhập thần tiêu núi, ngày sau lại nghĩ biện pháp từ mình nơi này làm chút chỗ tốt. Bây giờ nói cái này còn quá sớm, trở về sau lại thương nghị đi. Lương Nôn mỉm cười, biểu lộ từ chối cho ý kiến. Trái lâm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là đánh cái chắp tay, thản nhiên nói, lao đạo cửa này đã qua thần tiêu núi một mạch toàn lực ủng hộ Lương tông chủ tiến vào Huyền Tâm Điện. A Di Đà Phật. Trái lâm vừa dứt lời, liền nghe một tiếng niệm Phật, chỉ gặp đại khổ tôn giả ngồi ngay ngắn đài sen, chậm rãi mở miệng nói, Lương tông chủ quả nhiên là tuổi nhỏ anh hùng, lao nạp cũng tới thử một lần, không biết đạo hữu có thể hay không lật ra lòng bàn tay của ta. Nói chuyện đồng thời, từ trong tay áo rôi ra một con giản mua đại thủ, thanh trong u cốc lập tức Phật quang bạt trượng. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bàn tay này trên 5 căn ngón tay mặt, có vô số sáng chói phản văn lấp lánh, tựa hồ mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa Phật môn chí lý, lại gặp trong lòng bàn tay, hình như có Phật môn chân ngôn chợt lóe lên, hóa thành 36 tầng kim quang quét sạch mà ra. Cái này 36 tầng kim quang tầng tầng chiếu rọi, đem chung quanh thế giới từng tấc xóa đi, trong thoáng chốc, thế mà đổi một phiến tiên địa. Chương 1810, Trưởng Trung Phật Quốc, Không Chu Thiên dẫn chương 1810, Trưởng Trung Phật Quốc, Không Chu Thiên dẫn thanh lũ cốc vốn là thành tĩnh chi địa, dòng suối nhỏ dốc rách, thảo trường mênh vi, còn có trăm hoa đua nở, thác nước chảy ròng. Nhưng bây giờ, những này toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Phật môn kim quang chiếu rọi bát phương, đem trong sơn cốc hết thảy đều xóa đi, chung quanh thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất, hết lần này tới lần khác Lương Luân thần thức không cách nào xuyên thấu tầng kim quang này, chỉ có thể giữ vững tự thân, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không biết trải qua bao lâu, kim quang dần dần tan đi, nơi xa vang lên mấy tiếng trùng vang, ngay sau đó chính là tụng kinh thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lương Luân sắc mặt nghiêm túc, từ đầu tới đuôi đều không có di động một bước, chờ đến kim quang dần dần tản ra, hắn mới đem thần thức thả ra, quan sát bốn phía tình huống. Chỉ thấy là một mảnh liên miên núi non chập trùng, bên trong dãy núi có lớn nhỏ không đều sơn cốc, mỗi cái sơn cốc bên trong đều có một tòa phạm nhân quốc gia. Những phạm nhân này hào không pháp lực mang theo, nhưng đều là thành kính Phật môn tín đồ, có người thấp giọng tụng kinh, có người nhắm mắt tham thiền, còn có người nằm sấp trên mặt đất, hướng đỉnh núi Phật tượng đi quỳ lệ chi lễ. Vô số Phật binh tại trên đường núi tuần tra, hiển nhiên là duy trì một phương này trật tự, cũng phòng ngừa có yêu ma làm loạn. Lương Luân nhìn về phương xa, chỉ gặp dãy núi này vô biên vô hạn, thần thức căn bản không nhìn thấy cuối cùng, trong núi phạm nhân quốc gia hàng ngàn hàng vạn, nhiều vô số kể. Tựa hồ biểu thị Phật môn hương hỏa vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng sẽ không suy kiệt. Tốt một cái trưởng trung Phật quốc. Lương Luân âm thầm sợ hãi than nhất thanh. Đây là Phật môn đại thần thông, tương truyền có thể giáo hóa ngàn vạn sinh linh, ngưng tụ chúng sinh chi nguyện lực, thành tựu vô thượng công đức. Đại khổ tôn giả triển khai phép thuật này, rõ ràng là muốn đem hắn vây ở mảnh này Phật quốc bên trong, để hắn ra không được, nộ không được, như vậy nhận thua. Lương Luân thử vận chuyển một chút pháp lực, phát hiện quả nhiên nhận phương thế giới này quy tắc hạn chế, linh lực vận hành cực kỳ chậm chạp, lại thêm bốn phía liên tiếp tiếng tụng kinh, liền ngay cả tranh đấu chi tâm đều giảm bớt rất nhiều. Đại khổ tôn giả, ngươi đây là muốn độ hóa Lương Mô a? Lương Luân ngắm nhìn bốn phía, chợt lớn tiếng hỏi. A Di Đà Phật. Giữa không trung truyền đến một tiếng niệm Phật, chỉ nghe một cái trầm muộn thanh âm chậm rãi nói, Lương tông chủ là có đại trí tuệ người, bẩn tăng chỗ này dám nói độ hóa. Chỉ là cái này trưởng trung Phật quốc cũng co huyền diệu, lại nhìn Lương tông chủ như thế nào thoát thân. Tốt, vậy ta liền đi thử một chút người trưởng trung Phật quốc. Lương Luân cười lớn một tiếng, đội quang vút lên, còn như là cỗ sao chổi phóng hướng thiên bên cạnh. Hắn mới vừa vận khởi hành, dãy núi các nơi, 3000 Phật quốc, vô số con dân tể thành tụ kinh. Thanh âm tràn ngập sơn cốc, xông vào mây trời, khiến cho toàn bộ thế giới đều trở nên thuần túy sạch sẽ. Chính xác là vạn dặm không mây cũng không lo, đài sen trong bắt tấp trung tâm. Lương Luân cảm thấy không ổn, rõ ràng xông ra vạn dặm xa, kia tụng kinh thanh âm lại phảng phất ngay tại bên hai, căn bản vùng đi không được. Quay đầu lại xem xét, chỗ nào rời đi dãy núi nửa bước. Tuy là chung quanh mây trắng lượn lờ, vẫn như cũ còn trong núi, vô luận như thế nào phi hành, đều thoát không ra cái này một vùng núi, phảng phất bị một mực khóa kín. Lợi hại. Như thế dị tượng, người bên ngoài thấy không rõ hư thực, Lương Luân lại là lòng dạ biết rõ. Sớm tại nửa tháng trước đó, Vũ Từ đàm luận tám đại án ánh, nói đến đại khổ tôn giả thời điểm cũng là cảm khái, La Hòa thượng này thiên phú dị bẩm, thế mà đem La Thiên Sơn Chí Cao Bí Điển Không Thọ Kinh tu luyện đến tầng thứ 8, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể viên mãn, xung kích thánh nhân cảnh giới. Không Thọ Kinh huyền ảo khó lường, lai lịch không thể nào khảo chứng, có nghe đồn nói La Thiên Sơn ban sơ không gọi La Thiên Sơn, trên núi chỉ có một cái tiểu thiện viện, trong viện chủ trì mới bất quá kim đan cảnh, về sau gặp được một dạo chơi vô danh lão tăng, đến truyền Không Thọ Kinh kia chủ trì từ đây ngộ đạo, cuối cùng thành nhất đại cao tăng, cái này mới có hiện tại La Thiên Sơn. Phật môn từ bi, phổ độ chúng sinh, Không Thọ Kinh tuy là trí cao bí điển, môn hạ đệ tử lại đều có thể tu luyện, bất quá kim đan cảnh trở xuống mẹn mẹn chỉ có thể tu luyện 3 tầng trước, không chiếm được trong đó tinh diệu cũng được. Tu luyện Không Thọ Kinh một cái trọng yếu đặc điểm, chính là theo tu luyện cấp độ đề cao, nguyên thần hồn phách sẽ trở nên vô cùng đại đến độ kiếp thất bại về sau còn có thể chuyển thế chúng sinh. Mặc dù loại sống lại này cơ hội chỉ có một lần, nhưng cũng để vô số thiên kiêu cực kỳ hâm mộ. Bởi vì La Thiên Sơn cao tăng chuyển thế về sau, sẽ giữ lại kiếp trước đại bộ phận ký ức cùng thần thông, tương đương với đứng ở một đời trước trên bờ vai tiếp tục tu hành, bất quá cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là sau này chuyển thế sẽ bị một cỗ tiên thiên trọc khí ảnh hưởng, tạm thời không nhớ nổi tự thân. Bởi vậy mỗi khi có cao tăng chuyển thế, La Thiên Sơn đều sẽ phái đệ tử xuống núi nên đón, tỉnh lại đối phương ký ức, khiến cho thành công chuyển kiếp. Thí dụ như Lương Luân tại Vô Song Thành tuyển chọn khảo hạch lúc gặp phải Nhiên Đăng Tôn giả, chính là hắn chuyển kiếp trở về. Có loại thần thông này mang theo, La Thiên Sơn cao thủ chỉ cần không phải bị đánh đến hồn phi phách tán, đều có một lần ngóc đầu trở lại cơ hội. Đại khổ tôn giả thiên phú dị bẩm, đem Không Thọ Kinh tu luyện đến tầng thứ 8, nguyên thần cường độ đã không thể tưởng tượng, cái này trưởng trung Phật quốc, 3000 tinh thổ, kỳ thật đều là hắn dùng nguyên thần chi lực mở, có thể nói là một loại thế giới tinh thần. Ở chỗ này, đại khổ tôn giả chính là thiên đạo, nhất niệm hoa khai, nhất niệm vĩnh hằng, vô luận Lương Luân như thế nào phi độn, chỉ cần không thấy đại khổ tôn giả bản nhân, liền vĩnh viễn không thể rời đi phương thế giới này. Đại sư muốn lấy Phật pháp vây nốt ta, lại không biết tâm ta như gương sáng, không nhiễm bụi bặm. Lương Luân chợt khép cười một tiếng, tám bộ diễn nguyên lặng yên vận chuyển, Phật môn kim quang bao phủ toàn thân, mặc dù cùng là Phật quang, lại cùng chung quanh không hợp nhau, căn bản không thể dung nhập mảnh này hoàn cảnh. Tụng kinh thanh âm tựa hồ trở nên yếu đi, yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí cũng không còn tồn tại, thay vào đó là một cỗ hào hùng. A, đại khổ tôn giả khẽ ồ lên một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới Lương tông chủ sẽ còn tây cảnh khổ châu Phật pháp, đây là dẫn tăng một mạch. Ha ha, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Lương Luân cười một tiếng dài, đạp không mà đi, kim cương thần lực hóa thành ngập trời quyền ảnh, một quyền đem trước mặt dãy núi vênh mở. Trong tiếng nổ, núi đá vỡ nát, đại địa vỡ ra, vô số Phật quốc con dân kinh hoàng chạy trốn, sắc mặt sợ hãi nhìn về phía ngoài núi quyền ảnh, chỉ nghe tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phảng phất tận thế. Lương Luân lại không lòng thương hại, kim cương thần lực chí cương chí kiên, phảng phất hồng thủy cọ rửa toàn bộ dãy núi, ước vạn Phật quốc con dân đều bị cái này kim sắc quyền ảnh đãng thành một biển, thí chủ cũng coi như nửa cái đệ tử phật môn, sao đến như thế ác độc tâm địa, xem thương sinh như không? Đại khổ tôn giả cả giận nói, cũng không phải. Lương Luân cười to, như thế nào phật, như thế nào đạo, đánh vỡ cũ công xiềng, đưa ta bồ đề tâm, thế nhân đều là phật, không cần quỷ chư phật. Khẩu khí thật lớn. Đại khổ tôn giả hơi cảm thấy kinh ngạc, cao mày nói, dẫn tăng một mạch đều không kính phật chi tâm. Lương Luân lại là cười không đáp, chỉ nói, không cần nhiều lời, người ta sở ngộ thiền tâm khác biệt, trên tay phân cái cao thấp đi, cũng tốt. Theo đại khổ tôn giả nhẹ nhàng thở dài, bên trong dãy núi lại có biến hóa, chỉ gặp dãy núi tụ lại, hình thành một tòa thông thiên triệt địa cự phật, kia phật thủ mở ra, hiện ra vạn đạo kim quang, đem phạm vi ngàn dặm mây đen tất cả đều xô tan, toàn bộ bên trong dãy núi cũng không tìm tới một điểm âm u nơi hẻo lánh. Ầm ầm, phật thủ rơi xuống, phảng phất tịnh thế hòa liên, quét sạch hết thảy, tan ra hết thảy. Lớn khổ đạo hữu, ngươi đây là càng che càng lộ. Lương Luân chợt cười to, đột quang hút lên, kiếm trong tay quyết vừa bấm, chỉ gặp một đạo hắc sắc kiếm quang từ thái hư hồ lô bên trong xuất ra, kiếm quang tiếp trời thông địa, giống như một dòng sông dài chảy xiết mà lên, quán xuyên phật thủ trong lòng bàn tay. Kiếm khí lao nhanh, vô số đóa màu đen hoa sen nở rộ, phảng phất từng cái lô đen, chung quanh phật quang đều bị cuốn vào trong đó, thật giống như lọt vào vực sâu không đáy, lại cũng không nhìn thấy một chút ánh sáng. Lương Luân đi theo kiếm quang sông vào núi cao đại phật thể nội, trong này một mảnh hỗn độn, đục không giống bên ngoài như vậy kim quang sáng chói, chỉ gặp vô tận hỗn độn bên trong, một đóa kim liên nở rộ, trên đài sen ngồi một lão tăng, da mặt nhíu chung một chỗ, nhìn mặt buồn rười rượi. Trường Trung Phật Quốc, hoa nở gặp ta, không thấy chân thân, không rời Phật Quốc. Lương Luân nhìn một chút trước mắt lao tăng, mỉm cười, chắp tay nói, đại sư chân thân quả nhiên ở đây, đa tạ. A Di Đà Phật. Đại khổ tôn giả hát một tiếng niệm Phật, chắp tay trước ngực, chỉ thấy đầy trời kim quang giống như thủy triều vào tới, bị hắn thu nhập thể nội. Trung quanh cảnh sắc cũng tại trong khoảnh khắc biến hóa, 3000 tịnh thổ, vô biên Phật Quốc, tất cả đều hóa bằng nước. Thay vào đó, là thanh trong ú cốc dòng suối nhỏ, thác nước, bạch hoa, còn có những cái kia bánh nghiền yến. Tám đại á thánh đâu ngồi tại trên vị trí của mình, duy chỉ có đại khổ tôn giả rời đi đài sen, cùng Lương Luân ngồi đối diện nhau, hai người giống như có lẽ đã hồn du thiên ngoại hồi lâu, này lại đồng thời mở hai mắt ra. Lương tông chủ quả thần thông nhưng bất phàm, lão nạp thừa nhận thực lực của ngươi, chỉ là Lương tông chủ Phật pháp càng ngộ, lão nạp cũng không đồng ý. Đại khổ tôn giả lo lắng nói. Vũ từ này lại cười nói, Nam Huyền chư phái, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cái này không ảnh hưởng. Trái Lâm cũng nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, chư phái kiến giải khác biệt mới là chính đạo, nếu không tựa như thiên cung thành, là tà đạo. Đại khổ tôn giả không lời nào để nói, đành phải im lặng gật đầu, về tới mình trên đài sen. Giữa sân nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Từ đầu đến giờ, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Lương Luân đã ngay cả qua ba cửa ải, hiện tại cản ở trước mặt hắn, chỉ còn lại quên về thành quy vô tội trạng cùng Thiên Ma Sơn cực thắng ma quân. Chỉ là, Lương Luân mặc dù biểu hiện được phong khinh vân đạm, nội tâm lại là tuyệt không dám buông lỏng. Ở đây đều là á thánh cường giả, từ bọn hắn ra để mục khảo hạch, mặc dù không phải trực tiếp đấu pháp chém giết, cũng vẫn là muốn tiêu hao rất lớn tinh lực. Phía trước ba cửa ải, ngoại trừ trái lâm một cửa ải kia trôi qua nhẹ nhõm, còn lại bất luận cái gì một quan mang tới áp lực, đều không thua gì Ngọc Trúc Sơn độc đấu quần ma. Nhìn như Lương Luân hát vang tiến mạnh, kỳ thực đã mười phần mỏi mệt, chỉ bất quá tại chín vị á thánh trước mặt, nhất là cực thắng ma quân trước mặt, hắn không thể biểu hiện ra một tia vẻ mệt mỏi. Âm thầm đem một hạt khôi phục nhanh chóng linh lực đan dược luyện hóa vào thể, Lương Luân sắc mặt không thay đổi, nhìn thoáng qua còn lại hai người, cười nói, còn có hai quan, không biết hai vị đạo hữu ai tới trước. Ta đi thử một chút ngươi. Quy vô tội trạng từ tinh quang bồ đoàn bên trên xuống tới, thản nhiên nói, Lương tông chủ đi được ra trưởng trung Phật quốc lại không biết có thể hay không đi ra ta tinh hà trận. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn một tay bấm một cái pháp quyết, sau đó hướng lên trời một chỉ. Lương Luân đã sớm đánh lên 12 phần đề phòng, ngưng thần chờ đợi, nhưng hắn chờ giây lát, thanh trong u cốc vẫn như cũ gió mát nhẹ nhẹ, xuân về hoa nở, nhìn qua cũng không cái gì dị tượng. Cái thằng này tại giả trang cái gì thần, làm cái quỷ gì? Suy nghĩ vừa mới hiện lên, sơn cốc đống nhiên trở nên đông trầm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản bầu trời trong xanh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thâm thúy bầu trời đêm. Màn đêm như vậy, tinh quang sáng chói. Quy vô tội trạng cười cười, đống gây tay một cái, trong màn đêm 13 viên sao trời đồng thời tách ra cường quang, một lát sau thế mà từ phía trên rủ xuống, thẳng tắp rơi xuống phía trên thung lũng. Không chu thiên dẫn. Lương Luân con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vũ Tử từng nói, quy vô tội trạng sở học chính là nho môn một mạch, có thể thôi diễn tinh thần biến hóa, thần thông càng là có thể dẫn phát thương không dị tượng, như thế hát trăng bắt sao sự tình, trong tay hắn lại là bình thường. Giờ này khắc này, phía trên thung lũng tinh thần quang huy nối thành một mảnh, hội tụ thành một đầu tinh quang trường hà, từ giữa không trung xoát dưới, rất nhanh liền đem cả cái sơn cốc đều thấm đến trong sông. Tám vị a thánh tại tinh quang giáng lâm một nháy mắt, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, biến mất thân hình, chỉ để lại Lương Luân cùng Quy vô tội trạng trong gốc. Lương tông chủ, cái này tinh hà trận ẩn chứa tinh đấu vận hành chi huyền diệu, bản tọa cũng không cần pháp lực, chỉ dùng thuật tính toán cải biến cái này trường hà bên trong sao trời quy tích. Nếu như ngươi có thể đi được đi ra, ta liền thừa nhận thực lực của ngươi. Quy vô tội trạng cười nói. Lương Luân nghe xong, giữ im lặng, ngưng thần nhìn chằm chằm chung quanh tinh quang nhìn hồi lâu, chậm rãi gật đầu nói, tinh thần biến hóa, quả nhiên huyền diệu. Đã đạo hữu bày xuống trận này, vậy ta liền vào trận thử một lần đi. Dứt lời, tế ra phủ du kiếm hoàn, lại tung ra âm dương hóa huyết phù định lên đỉnh đầu, sau đó vào pháp trận. Vừa mới vào trận, chỉ thấy vô lượng tinh quang bay thẳng mà đến, bốn phía quang ảnh giao thế, sáng tối tương sinh, lập tức trong lòng run lên, dừng bước, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. quả nhiên là sát cơ từ phía, bộ bộ kinh tâm. Lương Luân không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì hắn nhìn ra tinh hà trận một bộ phận huyền cơ biến hóa, bởi vậy mới cẩn thận, nếu là vô tri không sợ người, bước ra một bước, chỉ sợ đã thành xương khô. Năm đó đánh vỡ cửa trước, thần du thái hư thời điểm, ta đã từng đến cơ duyên, tìm hiểu tới cực quang thiết tượng, đáng tiếc lần kia thời gian quá ngắn, cuối cùng chỉ là lĩnh ngộ một tia sao trời pháp tắc ra lông, cùng quy vô tội trạng so ra chênh lệch nhiều lắm. Lương Luân tự biết chênh lệch, tại sao trời pháp tắc lĩnh vực là tuyệt đối không sánh bằng quy vô tội trạng, nhưng trận này khảo hạch cũng không phải là giao đấu hai người lực lượng pháp tắc, mà là để hắn tại ánh sao đầy trời vây quét bên trong tìm tới một đầu đường ra. Chỉ cần đi được đi ra, coi như thông qua khảo hạch. Tinh tú biến hóa, cuối cùng vẫn là có quy luật mà theo, ngay trước tám vị á thánh trước mặt, quy vô tội trạng cũng không dám làm tay chân đem sinh môn phá hỏng, không bằng thi triển quy nhất quyết để phân thân trước đi dò thám đường. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, lập tức xuất hiện hai cái giống nhau như lúc Lương Luân. Cái này pháp thuật hắn không phải lần đầu tiên thi triển, nhưng ở trận á thánh nhìn, đều vẫn là âm thầm kinh hãi. Đây là bí thuật gì? Liền ngay cả thân ngoại hóa thân cũng không thể hoàn toàn phục chế khí tức của mình, hơn nữa còn có thể thi triển bản tôn các loại thần thông bí thuật, đơn giản dĩ giả luận chân. Phạm Thanh Thuyền lúc trước đến qua một lần thua thiệt, bởi vậy rất có cảm khái. Chương 1811, cửa ải cuối cùng. Chương 1811, cửa ải cuối cùng. Còn lại á thánh mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng cũng nhìn ra quy nhất quyết liền diệu, chỉ là cái này pháp thuật chưa từng nghe thấy. Cho dù là lấy chín đại á thánh nguyên bác lịch duyệt, thế mà cũng nhìn không ra cái này pháp thuật theo hầu. Lương Luân cũng mặc kệ những người khác nhìn không thấy rõ ràng, mình bản tôn lưu tại nguyên chỗ bất động, phân thân đã bước về phía trước một bước. Một bước này rơi xuống, chỉ thấy 13 viên sao trời quang hoa tăng gọn, sáng chói tinh huy chiếu xạ bát phương, vô số mảnh vụn như bụi trần phiêu đãng. Nguyên bản trong màn đêm chỉ có 13 viên sao trời, trong chớp nhoáng này, thế mà diễn sinh ra được vô cùng vô tận sao trời, những ngôi sao này lớn nhỏ không đều, sáng tối giao thế, kỳ quái, căn bản nhìn không ra nửa điểm quy luật tới. Khá lắm không chu thiên dẫn tự thành tinh không, biến hóa tùy tâm. Lương Luân âm thầm cảm khái nhất thanh, hai mắt nhắm lại, một bên thôi diễn, một bên để phân thân tiến lên. Phía trước mấy cái biến hóa đều bị Lương Luân khám phá, bởi vậy phân thân những nơi đi qua gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Nhưng khi đi đến trăm trượng có hơn thời điểm, trung quanh tinh quang chợt lan lộn, vô số tinh huy từ bốn phương tám hướng vọt tới, mỗi một đạo tinh huy đều là một thanh kiếm sắc, sau một khắc liền muốn đem phân thân của hắn vạn kiếm xuyên tim. Lương Luân sắc mặt biến hóa, biết là mình một bước tính sai, xúc động tinh hà trận cấm chế. Đây cũng là không thể làm gì. Hắn vốn cũng không am hiểu thuật tính toán, chớ nói chi là đối thủ còn là một vị á thánh đẳng cấp cao thủ, cái này tinh hà trận bên trong ẩn chứa đâu chỉ ước vạn loại biến hóa. Coi như Lương Luân cuối cùng tâm tư, cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy tính ra 1/3 biến hóa, còn lại còn có vô cùng khả năng, làm sao có thể một bước không tệ. Lập tức, trong trận tinh quang rạng rỡ, sát cơ bắn ra, vô tận tinh huy rào sát mà đến, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lương Luân sớm đã có chuẩn bị, lúc này cũng không hoảng loạn, chỉ tại thầm nghĩ trong lòng, sớm tối cũng là muốn đi nhầm, dứt khoát tiến lên, nhìn xem đại trận này bên trong còn có bao nhiêu biến hóa. Nguyên lai quy nhất quyết mặc dù huyền diệu, có thể biến hóa ra khó phân thật giả phân thân, nhưng cái này phân thân cũng cần thời gian đến cô đọng, nếu là bị hủy, chí ít cần 3 ngày mới có thể một lần nữa ngưng tụ. Lương Luân sớm đã quyết định chủ ý, liều mạng cố này phân thân không muốn, cũng phải nhìn rõ ràng tinh hà trận biến hóa. Lập tức tâm niệm vừa động, phân thân lập tức thả ra kiếm khí đầy trời xoay tròn không ngừng, bay chung quanh phân thân tạo thành một cái kiếm khí phong bạo, đem bốn phía kích xạ mà đến tinh thần quang huy toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, phân thân lại bắn lên một đạo đột quang, không quan tâm, hướng về phía trước đội sông. Trong trận tinh quang lập tức tăng gọn, phân thân những nơi đi qua, tinh huy quyết tán, hóa thành mưa tên lưu tình, vô cùng vô tận. Nếu là cái phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ cứng như vậy rồng, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành cái sảng, nhưng Lương Luân cố này phân thân có kiếm khí hộ thể, còn có chư pháp không tướng kim quang gia trì, sửng sốt không có bị tinh thần chi lực tiêu diệt, một đường hướng về phía trước phi nhanh. Loại này không muốn mạng sông trận chi pháp, rất nhanh liền dẫn phát phản ứng dây chuyền, phân thân một đường tiến lên, phát động thần thông sát chiêu càng ngày càng nhiều, từ từ kiếm khí cũng ngăn cản không nổi, bị tinh quang hóa giải. Tinh huy rơi vào chư pháp không tướng kim quang bên trên, Phật môn thần thông mặc dù lợi hại, nhưng một là không là Lương Luân bản tôn thi triển, hơi thiếu hỏa hầu, thứ hai á thánh sát trận sao mà lợi hại, căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá 10 hơi tả hữu thời gian, tinh huy đã ăn mòn phân thân hộ thể kim quang, đến thể nội, lập tức như độc trùng tán loạn, cạo xương xẻo thịt, đem huyết dịch đều bốc hơi. Mắt thấy cố này phân thân là không lưu được, Lương Luân sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa, hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh, thần thức sớm liền bung ra, nhìn chăm chú trong trận pháp mỗi một đạo sao trời quy tích, yên lặng tôi diễn. Lại qua 10 hơi tả hữu, phân thân rốt cục nọ mạnh hết đà, tại cuối cùng một đạo tinh thần chi lực rào sát dưới, nhục thân sụp đổ, nhưng không có huyết nhục cặn bã rơi xuống, mà là hóa thành một sợi khói xanh, hướng lên phiêu nhiên tán đi. Liền trong nháy mắt này, Lương Luân động. Bởi vì phân thân dũng manh bay thẳng, dẫn động tinh hà trận vô số sát chiêu, hắn ở phía sau quan sát, đã nhìn ra trận này chí ít 9 thành biến hóa, trong lòng đã sớm định ra hoàn mỹ xuất trận lộ tuyến cùng ứng đối chi pháp, bởi vậy không cố kỵ nữa. Lương Luân thôi động đột quang, thân ảnh ở trong trận liên tiếp chớp động, chỉ trong phiến khắc liền đi ra khoảng cách mấy trăm dặm, chúng quanh lớn ngôi sao nhỏ chậm rãi vận hành, lại tựa như không có trông thấy hắn. Sửng sốt không có dẫn phát một sợi sắc cơ. Quy vô tội trạng xa xa thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, chợt cười lạnh nói, Lương tông chủ phải dùng loại này như lợi biện pháp quá quan, không khỏi nghĩ đến quá đẹp. Lời còn chưa dứt, trước mặt đã nhiều làm ra một bộ tinh quang bàn cờ. Hắn đem bàn tay phải mở ra, chỉ gặp trong lòng bàn tay tinh quang sáng chói, dẫn động kia trên bàn cờ quân cờ, thế mà tự hành đi lại, biến hóa không ngừng. Mà theo trên bàn cờ quân cờ đi lại, tinh hà trận sao trời cũng bắt đầu biến hóa, vô số quy tích đều bị đánh loạn, huyền cơ trong đó ảo diệu thay đổi liên tục, phảng phất hai người đánh cờ, đột nhiên có người đẩy ngã bàn cờ, lại lần nữa bảy bàn kế tiếp. Cái thằng này cũng là lão hồ ly. Nguyên lai quy vô tội trạng mượn nhờ pháp bảo cải biến tinh hà trận uy tích, mặc dù là cưỡng ép đúng tay, nhưng đến ngọn nguồn không cách dùng lực, tinh quang vẫn như cũng là kia phiến tinh quang, thật muốn biện bạch cũng không tính vi quy. Lương Luân lúc này đã vọt tới một nửa, khoảng cách xuất trận chỉ còn lại một nửa lộ trình, chính là tiến thối lưỡng nan thời điểm. Phân thân đã hủy, không có đường quay về, chỉ có nhất cổ tác khí, xông ra phát trận. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Hắn thanh kiếm quyết vừa bấm, một đạo hắc sắc kiếm quang từ thái hư hồ lô bên trong xuất ra, màu đen kiếm liên chậm chậm xoay tròn, tại các nơi nở rộ, phảng phất vô số cái lô đen, đem bốn phía tinh quang tất cả đều hút vào trong đó. Không ánh sáng kiếm kinh có thể mẫn diệt thần thông, trừ khử hết thể hào quang, tinh thần quang huy cũng không ngoại lệ. Chỉ là đối thủ dù sao cũng là A Thánh, tinh hà trận bên trong tinh huy quần quận không dứt, phảng phất vĩnh viễn cũng nuốt không sạch sẽ. Vô số ngôi sao sáng chói lóa mắt, từ bốn phương tám hướng của tới, trung quy là lấy số lượng thủ thắng, lớn át kiếm khí màu đen, hướng Lương Nôn lan tràn mà tới. Lương Nôn lại xông vào mấy trăm dặm, bốn phía tinh quang càng ngày càng nhiều, áp lực không ngừng lên cao, cuối cùng không thể không dừng bước lại, thôi động kiếm quang ngăn cản. Bất quá, cho dù là bị ngăn lại, hắn vẫn như cũ bảo trì tầm cảnh giếng cổ không gợn sóng. Một bên thi triển không ánh sáng kiếm kinh ngăn cản trùng quanh tinh quang sát chiêu, một bên bí mật quan sát. Thế cuộc mặc dù biến, bàn cờ nhưng vẫn là cái kia bàn cờ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, cuối cùng vẫn là có dấu vết mà lần theo. Lương Luân sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt tinh quang lấp lóe, chợt chỉ tay một cái, phù du kiếm hoàn bay ra, hóa thành một đạo thanh quang, tại ngôi sao đầy trời ở giữa trường. Cái này một đạo kiếm quang, lại không giống hắc liên kiếm như vậy bá đạo, muốn thôn vệ tinh thần quang huy, lực kiềm tinh hà trận sát chiêu. Phản giống như là một đầu cá bơi, tại tinh huy dòng sông bên trong tùy tiện ngao du, mỗi khi có sao trời tới gần, đều sẽ bị xảo diệu tránh đi. A, Quy vô tội chạm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, thử quan sát kỹ chỉ chốc lát, đông nhiên cả kinh nói, đây là âm luật phát tác. Hắn tại điều hòa ta sao trời thanh âm. Quả không ngoài sở liệu, phù du kiếm hoàn những nơi đi qua, sao trời cũng phát sinh cải biến, kia đạo thanh quang tựa như là cái người chỉ huy, trung quanh sao trời đều là nhạc sĩ, tại thanh quang chỉ huy hạ riêng phần mình nhảy múa, diễn tấu ra một bài hoàn mỹ tinh quang chương nhạc. Thời gian dần trôi qua, bầu trời đầy sao đều rời đi nguyên bản vị trí, thế cục triệt để đại loạn. Quy vô tội trạng sắc mặt biến hóa, vội vàng kích thích trên bàn cờ quân cờ, muốn ổn định tinh thần biến hóa, khiến cho hết thảy quay về bình thường. Nhưng Lương Luân lại không cho hắn cơ hội này, trong tiếng cười lớn, ngọc trúc ngâm tùy tiện huy sái, thân tùy kiếm đầu, giống như một con du long, tại đầy trời trong ánh sao không nhiễm bụi bặm. Chỉ trong phiến khắc, đã đến tinh hà trận biên giới. Quy vô tội trạng còn muốn xoay chuyển tình thế, hai tay cùng lúc dùng tới. Trước mặt tinh quang bàn cờ biến hóa không chừng, vô số ngôi sao ở giữa không trung giãy giụa, một bên khuất phục tại tinh quang bàn cờ lực lượng, một bên lại bị âm luật pháp tắc vây khốn, tinh quang chợt sáng chợt tắt, chấn động không chỉ. Ầm. Chợt một tiếng vang giòn truyền đến, bầu trời phảng phất một khối mặt kính, xuất hiện vô số vết rách, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Vô số tinh quang như lưu hình bốn phía bay loạn, bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sáng sủa trời trong, vạn dặm không mây. Cùng lúc đó, Quy vô tội trạng trước mặt tinh quang bàn cờ cũng vỡ vụn, quân cờ rơi xuống, lăn đầy đất. Tươi đẹp ánh nắng một lần nữa chiếu rọi xuống đến, rơi vào Quy vô tội trạng trên mặt, nửa là bất đắc dĩ, nửa là cảm khái, nhìn qua rơi lả tả trên đất tinh quang quân cờ, chợt thở dài nhất thanh, không nghĩ tới Lương Tông chủ thế mà có thể nghe ta sao trời thanh âm. Thôi, trường giang sóng sau đè sóng trước, bản tọa cửa này xem như qua. Đã nhường. Lương Luân thu hai đạo kiếm quang, hướng Quy vô tội chạm chắp tay cười nói. Cùng lúc đó, thanh trong u cốc tám đạo hào quang bắn ra, lại là tám vị á thánh bay về trong cốc. Rượu quá thay, rượu quá thay. Trái Lâm nuốt dâu cười nói, Lương Tông chủ huyền cơ bất biến, lấy kiếm pháp loạn sao trời, như thế huyền diệu kiếm thuật, quả thực để lao đạo mở rộng tầm mắt. Đại khổ tôn giả, Phạm Thanh Tuyền hai người mặc dù không đồng ý Lương Luân, nhưng cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn, lúc này đều âm thầm gật đầu, nhìn qua đã chấp nhận Lương Luân tư cách. Bây giờ phụ trách khảo hạch năm đại á thánh bên trong, chỉ còn lại Cực Thắng Ma Quân một người còn chưa xuất thủ, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắc hắc, Lương Tông chủ đích thật là có chút thực lực. Cực Thắng Ma Quân nhìn như chậm rãi, trong mắt lại là tinh quang lộ ra. Dừng lại một hồi, chậm rãi nói, bất quá, vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này còn không được, phải biết chiến trường chém giết không phải là cho đùa, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi ra cái gì khảo đề, đến chiến trường ngươi không chết thì là ta vong. Lương Tông chủ mặc dù có thần thông, nhưng còn không có thể hiện ra lâm tràng đấu pháp năng lực, không thể để cho chúng ta yên tâm. Lương Luân nhìn hắn một cái, cười nói, Cực Thắng đạo hữu không cần quanh co lòng vòng, nghe ngươi ý tứ, chớ phải cứ cùng ta đấu thắng một trận mới yên tâm. Cực Thắng Ma Quân cười to nói, ta tử Kim Lân Ma Ao đắc đạo, tu luyện đã có 2800 dư trở, nếu là tự mình hạ chẳng cùng ngươi tranh đấu, há không khiến người ta chế nhạo, nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Vậy ngươi muốn thế nào? Đơn giản. Cực Thắng Ma Quân chắp tay sau lưng, thể nội ma công vận chuyển, chợt một đạo tử khí từ hắn sau đầu bay ra, ở giữa không trung chia ra làm ba, hóa thành ba thân ảnh, rơi xuống Cực Thắng Ma Quân sau lưng. Ba người này theo thứ tự là, một ung dung hoa quý, bá đạo phi phàm đế vương, một tay cầm đồ đao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đồ tể, còn có một phong độ nhẹ nhàng, khí chất nho nhã thư sinh. Ngươi biết phân thân chi thuật, bản tọa cũng sẽ hóa thân chi pháp. Cực Thắng Ma Quân nhìn chằm chằm Lương Nôn, ha ha cười nói, này ba người đều là ta hóa thân, ta không xuất thủ, ngươi như có thể đấu được bọn hắn, liền coi như ngươi quá quan. Thì ra là thế, xem ra đây là muốn đao thật thực kiếm chơi lên một trận rồi. Lương Nôn nhìn lướt qua Cực Thắng Ma Quân sau lưng ba người, sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Lương Mộ đã nói trước, kiếm quang không có mắt, nếu là đả thương hoặc là hủy ma quân hóa thân, ma quân nhưng đừng tức giận, bỏ chút thời gian trùng luyện cũng được. Cự thắng ma quân không những không giận mà còn cười, tiểu tử, đừng nói bốc nói phét, chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta hóa thân, trận chiến này liền coi như ta thua. Tốt, ma quân nhất ngôn cửu đỉnh, Lương Mộ liền đến kiến thức một chút ma quân hóa thân uy lực. Lương Mộ nói, đi đầu nhảy vào giữa sân. Cự thắng ma quân vung tay lên, tam đại hóa thân cũng nhảy vào giữa sân, song phương cách không tương đối, đại chiến hết sức căng thẳng. Còn lại á thánh biểu lộ khác nhau, liếc mắt nhìn nhau, đều tại đây khắc yên lặng bấm một cái pháp quyết, hướng lui về phía sau ra mấy trăm dặm, chỉ dùng thần thức quan sát từ đằng xa, miễn cho quấy nhiều trận này đại chiến. Nói thật, Lương Ngôn mặc dù biểu hiện được phong khinh vân đạm, nhưng lại đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Liên tiếp đấu 4 trận, đối thủ đều là á thánh đẳng cấp cao thủ, mặc dù không phải trực tiếp đấu pháp, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Linh lực ngược lại là có thể dựa vào đan dược đến bổ sung một chút, nhưng tinh thần lực hao tổn lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Cự thắng ma quân cũng biết rõ điểm này, cho nên mới kết luận Lương Ngôn không cách nào làm bị thương phân thân của hắn, người này kiệt ngạo bất tuần, xương hào bên trong cực thắng hai chữ đã nói rõ tính cách của hắn, tranh cường hào thắng, không coi ai ra gì. Trong lòng của hắn biết Lương Ngôn đã lén bị ăn thiệt thòi, mặc dù khinh thường tại chiếm cái này tiện nghi, nhưng cũng không nguyện ý nói rõ. Thế là định ra quy củ, chỉ cần Lương Ngôn có thể làm bị thương hắn hóa thân coi như thắng, như thế song phương hòa nhau, mới gọi công chính. Lương Ngôn cùng ba cái kia hóa thân ở trong sân rằng co một lát, chỉ thấy kia đế vương phân thân cười to nói, tiểu tử, ta đám ba người đều là cực thắng ma quân, lại nhìn ngươi như thế nào chống đỡ. Vừa dứt lời, liền đem tay áo bung lên, chỉ gặp tử khí lan lộn, xông lên trên trời, hóa thành một phiến ma vân, hướng Lương Ngôn quay đầu chụp xuống. Lương Ngôn biết cực thắng ma quân thủ đoạn, người này là Thiên Ma Sơn chính thống một mạch, tu luyện chính là trấn phái bí pháp Tử Vi Động Trương, năm đó Lăng Tử đem Tử Vi trời lục chân quyết chia ra làm ba, cuối cùng một thiên chính là Tử Vi Động Trương. Cái này tử hà ma khí bá đạo phi phàm, có thể hóa người sống là bạch xương, hóa thần binh vị sát thượng, chỉ cần bị ma khí bao phủ lại, cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng không thi triển ra được, cuối cùng tránh không được bị sinh sinh luyện hóa, rơi cái hồn phi phách tán hạ chẳng. Lương Ngôn biết đến kịch liệt, tâm niệm vừa động, thân hình như điện phi nhanh, trong nháy mắt liền tránh đi tử hà ma khí. Đồng thời lấy tay chỉ một cái, tử lôi kiếm quang xoát ra, hướng kia trên người đế vương một kiếm chém tới. Đang giữa không trung truyền đến một tiếng vang dọn, lại là kia đồ tể hóa thân giành ở phía trước, dùng một thanh đồ đao kê vào kiếm quang, thay kia đế vương phân thân đỡ được một kiếm này. Ẩn chứa chạm tà thần lôi kiếm khí lao nhanh gào thét, phản phất một đầu hồng hoang mãnh thú, gắt gao chấn áp tại đồ tể đỉnh đầu. Nhưng kia đồ tể lại là như bất động, đâm cái trung bình tấn, bắt được đồ đao, ổn như sơn nhạc. Cùng lúc đó, phía sau thư sinh mỉm cười, cầm trong tay quả xếp vung lên, giữa không trung lập tức đốt lên vô biên ma hỏa, trùng trùng điệp, cuốn tới. Chương 1812, thu bảo chương 1812, thu bảo ma hỏa quỷ dị, không có nóng bỏng nhiệt độ, ngược lại tản mát ra một cỗ khí âm hàn, những nơi đi qua, đem cỏ cây, nham thạch, dòng sông tất cả đều đốt thành cho màu nâu mảnh vụn. Lương Luân không dám thất lễ, trong tay bấm niệm pháp quyết, triệu hồi tử lôi kiếm hoàn, đi đầu một chạm. Một đạo to bằng vại nước lôi đỉnh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem mảnh này ma hỏa ở giữa chém thành hai nửa, chỉ gặp điện xà của vũ, kiếm khí lao nhanh, tại ma hỏa bên trong tán loạn, rất nhanh liền đem hỏa diễm áp chế xuống. Chỉ là, ma hỏa mới vừa vận tiêu tán một chút, chỉ thấy một bóng người tòng ma lửa chỗ sâu manh bỏ ra. Người này toàn thân dục hỏa, lại tựa hồ như không phát giấc gì, thân bên trên tán phát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, sắc mặt càng là dữ tợn, nhìn qua hận không thể đem người ăn sống nuốt tươi. Người đến chính là cực thắng ma quân đồ tể hóa thân. Người này hình thể cồng kềnh, thân pháp lại là nhanh đến mức không thể tưởng tượng, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã đến Lương Nôn trước mặt. Chết đi! Hét lớn một tiếng, đồ đao rơi xuống, trung quanh hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Đang giữa không trung bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đồ đao bị một đạo hắc sắc kiếm quang gắt gao chống đỡ, kiếm khí bắn ra, đem trên lưới đao ma lửa dập tắt, lại dọc theo đồ đao hướng bên trên truyền lại, rất nhanh liền đến đồ tể trên cánh tay. Mắt thấy những này kiếm khí màu đen liền muốn đâm vào cánh tay của hắn, đã thấy kia đồ tể hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, giống như cổ vũ sĩ khí khí cầu, thế mà đem Lương Nôn kiếm khí tất cả đều hướng lên bắn ra. Ngay sau đó, xoay người một cái, đồ đao lại từ một phương hướng khác bổ tới. Lương Nôn không cách nào, chỉ có thể thôi động kiếm hoàn để ngăn cản, đồng thời thân hình lùi lại, muốn rời xa cái này đồ tể hóa thân. Nhưng mà đồ tể thân hình còn như quỷ mị, từ đầu đến cuối như bóng với hình, hai người kéo không ra khoảng cách, ở giữa không trùng cận thân giao thủ, lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt liền đấu mười mấy hiệp. Rầm rầm. Cách đó không xa vang lên ma sát thanh âm, lại là thư sinh kia hóa thân từ trong tay áo thả ra 18 đầu xiển xích màu đen, ở giữa không trung điên cuồng múa, phảng phất 18 con rắn độc, khóa chặt Lương Ngôn vị trí. Lương Ngôn một bên cùng đồ tể tranh đấu, một bên lại phải để phòng thư sinh xiển xích màu đen, rất nhanh liền có áp lực. Đi. Nhìn chuẩn một thời cơ, Lương Ngôn dùng Hắc Liên kiếm ngăn trở đồ tể, tâm niệm vừa động, một đạo vô hình kiếm quang bay ra, lặng yên đến thư sinh hóa thân sau lưng. Đang muốn đánh lén, đã thấy thư sinh kia trung quanh bỗng nhiên xuất hiện nước gợn sóng hào quang màu tím, phương viên mười dặm không chỗ che thân, đem định quang kiếm hoàn cho soi ra. Vô hình chi kiếm. Thư sinh sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên độn quang hút lên, hướng về sau phi nhanh. Hắn đang phi độn quá trình bên trong, còn đem quạt xếp một cái, trung quanh tử hà lập tức nào tới, cuốn lấy định quang kiếm hoàn, mặc dù ngăn không được phi kiếm, lại làm cho định quang kiếm không cách nào lại ở độn, từ đầu đến cuối bại lộ tại ba cái hóa thân trong thần thức. Lại nghe kia đế vương hóa thân cười ha ha nói, Lương tông chủ quả nhiên không tầm thường, ngay cả đấu 4 trận còn tại dấu rốt, nếu như thế, liền nhìn ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta ma binh. Nói chuyện đồng thời, Trong tay pháp quyết gấp bóp, chỉ gặp chỗ mi tâm sáng lên một cái tử sắc ấn phù, bá khí đường hoàng, uy nghiêm túc mục. Bốn phía ma hỏa tựa hồ chịu ảnh hưởng, lan lộn không ngừng, chỉ trong phiến khắc, lần lượt từ trong lửa chui ra từng bóng người. Lương Nôn đang cùng Đồ Tể, Thư Sinh cái này hai cỗ hóa thân tranh đấu, phát hiện dị tượng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp từng cái ma binh, người khoác áo giáp, cầm trong tay lưới dao, quanh thân ma hỏa bừng bừng, tản mát ra sát khí lạnh lẽo, thẳng lao đến. Không ra một lát, Lương Nôn liền bị ma binh vây quanh. Đơn độc một cái ma binh thực lực cũng không mạnh, nhưng hơn ngàn cái ma binh tụ tập cùng một chỗ, tạo thành trận thế, lại là mặt khác một cảnh tượng. Lương Nôn không thể không nhìn những này ma binh công kích, nghĩ muốn chém giết ma binh, hết lần này tới lần khác Đồ Tể ở chính diện làm cho quá gấp, căn bản không cho hắn cơ hội xuất thủ, chỉ có thể thôi động kiếm băng, trước sau chiếu ứng, không cho đối thủ một tia thời cơ lợi dụng. Như thế chém giết hồi lâu, trang diện dị thường kịch liệt. Lương Nôn cầm kiếm độc đấu cực thắng ma quân tam đại hóa thần, lại tại mấy ngàn ma binh đang bao vây tránh chuyển xê dịch, tới lui như gió, song phương lấy nhanh đánh nhanh, đảo mắt liền đấu thời gian nửa nén hương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chính là khó phân thắng bại thời điểm, Thư Sinh kia hóa thân chợt lui trí nhân về sau, vây tay một cái, giữa không trung xuất hiện một quyển tử sách. Trang sách lật ra, rơi xuống ngàn vạn ma văn, lít nha lít nhít, trong chốc lát liền đem chiến trường bao trùm. Lương Nôn một kiếm đẩy ra chạm mặt tới đồ đao, lại quay người chém giết 10 cái ma binh, vừa định nhất cổ tác khí, thẳng hướng đế vương phân thân, chợt cảm giác không gian xung quanh siết chặt, tự thân thế mà không thể động đậy. Tử Hà ma văn. Cái này ma văn không tầm thường, chính là năm đó thần nông thắc cùng Lăng Tử cộng đồng sáng tác, có thể phong ấn linh lực, thần thông, thậm chí hết thảy sinh linh. Chỉ cần bị ma văn bao lại, liền xem như hóa kiếp cảnh độ 8 khó khăn tu sĩ cũng không tránh thoát, cũng là cực thắng ma quân át chủ bài một trong, bây giờ không e rẻ, trực tiếp dùng tại Lương Nôn trên thân. Nếu như đổi cái khác bất kỳ một cái nào á thánh cảnh trở xuống tu sĩ tới, liền xem như Lý Nhất Nhạc, Phục Hổ Tôn giả chi lưu, đến nơi này đều nên thúc thủ chịu trói. Nhưng hết lần này tới lần khác là Lương Nôn. Tử Hà ma văn một nửa xuất từ Lăng Tử, một nửa xuất từ thần nông thác, sở dĩ có thể phong ấn sinh linh, ngoại trừ ma đạo thần thông bá đạo bên ngoài, chủ yếu vẫn là với thân thể người kinh mạch hạn chế. Lương Nôn tu luyện thần nông đế kinh những năm này càng phát ra tinh tiến, ma văn lực lượng mới vừa tiến vào thể nội, liền bị hắn dịch ra kinh mạch, nhiễu loạn quy tắc vận hành. Vẹn vẹn chỉ là bị vây mấy hơi thở công phu, Lương Nôn liền tránh thoát Tử Hà ma văn trói buộc. Thư Sinh hóa thân xa xa thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi, kêu lên, hắn sao đến bá đạo như vậy? Ngay cả Tử Hà ma văn đều khốn không được hắn. Lương Nôn đã sớm nhảy ra chiến đoàn, nhân cơ hội này, mi tâm mắt dọc hiển lộ, một tia ô quang bắn ra, thẳng đến Thư Sinh kia hóa thân mà đi. Chớ có làm cản. Đế Vương phân thân hét lớn một tiếng, tay trái ống tay áo vung lên, một đạo Tử Hà ma khí bay nhào mà ra, đâm vào thiên tượng thần mục ô quang bên trên, trong nháy mắt vò thành một cục, nổ thành phương viên trăm trượng lỗ đen, đem chung quanh ma binh đều ép thành một mịn. Lương Nôn một kích không trúng, lại không nhục trí, thân tùy kiếm đầu, bay thẳng Thư Sinh kia hóa thân. Đồ Tể trầm mặc không nói, đuổi sát ở phía sau, Thư Sinh thì vội vàng triệt thoái phía sau, đồng thời vung ra 18 đầu xiềng xích, muốn trói lại Lương Nôn. Nhưng Lương Nôn phía trước có kiếm khí mở đường, xiềng xích chỗ nào gần được hắn thân. Chỉ là mấy hơi thở công phu, khoảng cách song phương đã không cao hơn trăm trượng. Đúng lúc này, kia đế vương phân thân chợt đem hai tay nâng hướng không trung, mênh mông ma khí phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đoàn trăm mẫu lớn nhỏ ma vân. Khói đen cuồn cuộn không ngừng, chỉ nghe nhất thanh nổ vang, rơi xuống chín cái tử sắc hình trụ, phía trên có phủ văn sáng tối chập chờn, mang theo lực lượng cường đại trấn áp mà xuống. Lương Nôn còn đang truy đuổi Thư Sinh, đồng nhiên cảm giác đỉnh đầu tựa hồ có vô lượng cự lực rơi xuống, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chín cái hình trụ đã đến đỉnh đầu của mình, phảng phất chín tòa núi lớn, muốn đem mình hung hăng chấn áp tới lòng đất. Cái phạm vi này quá lớn, lúc này đã tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời buông tha Thư Sinh hóa thân, vận khởi kim cương thần lực, chính diện ngăn cản kia chín cái từ trên trời giáng xuống hình trụ. Ầm. Trong tiếng nổ, Tử Hà cùng kim quang đồng thời nổ tung, một vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Tám đại á thánh sắc mặt biến hóa, gần như đồng thời xuất thủ, tốt xấu bảo vệ gần phân nửa thanh đũ gốc, cũng chính là tu vi của bọn hắn thâm bất khả chắc, nếu không phương viên 3000 dặm bên trong, chỉ sợ đều phải hóa thành một mịn. Đợi đến sương mù tan đi, bụi bặm rơi xuống, chỉ thấy Lương Nôn bị 9 cái hình trụ gắt gao ngăn chặn, chung quanh còn có 18 đầu xiềng xích quấn quanh, xem ra thế mà bị trấn áp lại không thể động đậy. Tử Hà Long trụ, Thù Tiên Khóa, quả nhiên đều là ma đạo chí bảo, uy lực thâm bất khả chắc. Phạm Thanh Tuyền sợ hãi thán nói. Trái Lâm thở dài nói, Lương tông chủ mặc dù thần thông phi phàm, nhưng cuối cùng không phải a thánh. Thể nội không có linh nguyên cùng chúng ta có bản chất khác nhau, cực thắng đạo hữu xuất thủ lại là không lưu tình chút nào, cửa này sợ là qua không được. A Di Đà Phật. Đại Khổ Tôn giả như mày, chậm rãi nói, hai kiện pháp bảo kia đều là chí bảo, cho dù là chúng ta đến ứng đối cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, cực thắng đạo hữu đem hai kiện pháp bảo kia đều cho hóa thân, sẽ có hay không có mất công bằng. Lời ấy sai rồi. Uy Vô Tội Trạng cũng không tán đồng, lắc đầu nói, Tôn giả chỉ là vô ý thức đem Lương tông chủ trở thành hậu bối, mới sẽ cảm thấy cử động lần này có sai lầm công bằng. Kỳ thật Lương Nôn như muốn gia nhập Huyền Tâm Điện, bản thân liền cùng chúng ta bình khởi bình toạn. Cự thắng đạo hữu mặc dù dùng tới lợi hại pháp bảo, nhưng bản thân hắn cũng không có hạ trạng tranh đấu, chỉ là hóa thân thôi động, cũng không tính vi quy, cũng rất công bằng. Lời vừa nói ra, trước đó mấy người tất cả đều im lặng. Đông nhiên có người cười khẽ một tiếng, lại là Vạn Thú Sơn Liễu Trường Thọ, đỡ còn không có đánh xong đâu, các vị đạo hữu như thế nghị luận, giống như đều đã nhận định Lương Nôn thất bại. Không phải đâu. Quy Vô Tội Trạng nhíu mày, vừa định muốn nói cái gì, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng hướng trong sơn cốc nhìn sang. Chỉ gặp trong sơn cốc một đạo hồng quang phóng lên tận trời, trùng trùng điệp điệp, quét sạch bốn phương tám hướng. Giữa hồng quang, mơ hồ có thể thấy được một đóa yêu diễm hoa tươi, theo hoa tươi nở rộ, lực lượng quỷ dị lan tràn ra, thế mà đem kia Tử Hà Long trụ, tù tiên khóa tất cả đều nuốt vào, rốt cuộc không cảm ứng được một tia pháp bảo khí tức. Sự biến hóa này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả tám đại a thánh, kinh lịch không biết nhiều ít sóng gió đại năng, giờ phút này đều có nhiều hơn một nửa người đứng dậy, đưa mắt trông về phía xa, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Vừa rồi hắn rõ ràng bị trấn áp ngay cả một tia tránh thoát khả năng đều không có. Quy Vô Tội Trạm tự lẩm bẩm, đây là thần thông gì? Làm sao một nháy mắt liền thoát khốn? Còn đem cực thắng ma quân pháp bảo nuốt. Trái Lâm lão đạo cũng là kinh hãi. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, chỉ thấy kia đóa hoa hồng bên trong, ba đạo kiếm quang phi nhanh mà ra, chính là Tử Lôi, Hắc Liên, Phù Du ba kiếm. Ba kiếm này mục tiêu lạ thường nhất trí, chính là cực thắng ma quân đế vương hóa thân. Nguyên lai vì trấn áp Lương Nôn, cỗ này đế vương phân thân thôi động Tử Hà Long trụ, đã đến cùng Lương Nôn 10 phần gần khoảng cách, mà vừa rồi Lương Nôn một mực tấn công mạnh thư sinh hóa thân, dẫn đến đồ tể vì giải vây, ngăn tại thư sinh hóa thân trước mặt. Giờ này khắc này, đế vương phân thân cũng không có đồ tể ở bên bảo hộ, liền bại lộ như vậy tại Lương Nôn phi kiếm bên trong phạm vi công kích. Lương Nôn sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Giữa không trung, ba đạo kiếm quang, ba loại lực lượng phát tác, ven đường đem ma binh tất cả đều chém thành cho bụi, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến đế vương phân thân trước mặt. Kia đế vương cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng cắn chốt lưỡi, thôi động pháp quyết, tựa hồ muốn thi triển bí thuật gì trốn xa né ra. Nhưng ngay lúc này, một sợi ngọn lửa màu xám ra hiện tại lồng ngực của hắn, thống khổ to lớn đánh tới, khiến cho vị này đế vương phân thân kêu thảm một tiếng, động tác chậm nửa nhịp. Cũng liền này nháy mắt chậm trễ, ba đạo kiếm quang đồng thời đánh tới, chỉ gặp Tử, Thanh, Hắc Tam sắc trường hồng quán xuyên thân thể của hắn, ba loại khác biệt kiếm khí ở trong cơ thể hắn không ngừng quấy, cuối cùng đem cực thắng ma quân cố này phân thân trạng thành cho bụi. Thắng, hắn thế mà thắng. Tám đại á thánh đều có chút khó có thể tin, ánh mắt còn dừng lại ở trong sân gốc. Từ Lương Nôn bị nhốt, đến hắn thoát khốn, lại đến hắn phản sát đế vương phân thân, toàn bộ quá trình còn chưa vượt qua 10 hơi. Một đoạn này đấu pháp có thể xưng kinh tâm động phách, kết cục càng là tại ngoài dự liệu của mọi người. Liền xem như tám đại á thánh, cũng vô pháp tại như thế trong thời gian ngắn ngủi nhìn ra trận này đấu pháp huyền cơ biến hóa, đến mức đến bây giờ đều còn có chút mê mang, bởi vì cái này chuyển hướng tới quá đột ngột. Sơn cốc hết thảy đều kết thúc, đầy trời trong sương mù trắng đi ra một bóng người, chính là Lương Nôn. Ánh mắt của hắn băng lãnh, mặt không biểu tình, đi vào cực thắng ma quân trước mặt không đủ trăm trượng khoảng cách, thản nhiên nói, "Ma quân, đa tạ." Cực thắng ma quân sắc mặt đồng dạng băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Nôn, hơn nửa ngày sau mới phun ra mấy chữ, "Ngươi dám chém giết ta hóa thân? Ma quân có thể dùng Tử Hà Long trụ cùng tù tiên khóa đến trấn áp ta, ta làm sao lại không thể chém giết ma quân hóa thân?" Cực thắng ma quân không cách nào trả lời, chỉ có thể nói, "Kia hai kiện pháp bảo đâu? Còn không mau giao trả lại cho ta." Lương Nôn cười, thản nhiên nói, "Ma quân thật sự là thích nói giỡn, kia là pháp bảo của ngươi, cũng không phải Lương Mộ pháp bảo, làm sao còn đến hỏi ta muốn? Không bằng ma quân đi trong sơn cốc tìm tiếp, nói không chừng còn có thể tìm tới pháp bảo tàng phiến." "Ngươi!" Cực thắng ma quân mở to hai mắt nhìn, tức giận sôi sục, suýt nữa khí ra một ngụm lao huyết tới. Lương Nôn đây là công khai chơi sỏ lá trung á thánh đều nhìn không ra pháp thuật của hắn lai lịch, chỉ là nhìn thấy pháp bảo biến mất, lại không thể nhận định là hắn Lương Nôn cầm, chỉ cần hắn một mực chắc chắn không trên người mình, coi như đám người lòng dạ biết rõ, cũng bắt hắn không thể làm gì. Cực thắng ma quân chỗ nào lại không biết, Lương Nôn đây chính là công khai muốn tịch thu mình hai kiện pháp bảo. Kỳ thật trận này đánh cược bản không đến mức đây, chỉ đổ thừa cực thắng ma quân cơ quan tính toán tường tận, vì không cho Lương Nôn gia nhập Huyền Tâm Điện, quả nhiên là không từ thủ đoạn. Hắn mặt ngoài để ba cái hóa thân xuất chiến, âm thầm lại đem mình hai kiện trọng bảo cấp cho hóa thân, muốn đánh Lương Nôn một cái xuất kỳ bất ý hai kiện pháp bảo kia mang tới áp lực không thua gì bản thân hắn tự mình xuất thủ. Lương Nôn vốn là ngay cả đấu bốn trận, suy tim, chỗ nào có thể ngăn cản được? May mà là hắn tu luyện thiên cơ các bí pháp không có lỗi gì sách. Tam Hoa Thần Hoạch tại lúc này phát lực, phá giải vây khốn tự thân hai kiện pháp bảo, còn đem bọn nó tất cả đều tịch thu sạch sẽ, Lương Nôn mới có cơ hội thoát khốn. Chỉ là cái này Tam Hoa Thần Hoạch sau khi luyện thành chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần về sau liền cần lại tế luyện, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên 100 năm. Ở chỗ này tổn hao 1 lần, Lương Nôn tức giận trong lòng có thể nghĩ, bởi vậy mới chém giết cực thắng ma quân đế vương hóa thân, lại tịch thu hắn hai kiện chí bảo. Chương 1813, chúc quân chương 1813, chúc quân cực thắng ma quân, nhất đại a thánh, tu luyện 2800 năm, một thân pháp lực thông thiên triệt địa, thánh nhân phía dưới hiếm thấy địch thủ, không nghĩ tới hôm nay lại tại cái này thành trong u cốc ăn thiệt tỏi lớn, đối thủ vẫn chỉ là một cái độ năm khó khăn tu sĩ. Làm sao không khí? Quả nhiên là tức giận đến bệ phổi. Lại không thể làm gì, quy củ sớm định, không những cầm đối phương không có cách nào, ngược lại còn muốn thừa nhận Lương Nôn tư cách. Tốt, tốt. Cự thắng ma quân liên tiếp nói hai tiếng tốt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn qua hận không thể đem Lương Nôn rút gần lột ra, mới có thể tiêu trong lòng của hắn mối hận. Lương Nôn lại là không sợ, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ma quân vừa rồi đã nói trước, chỉ cần ta có thể thương ngươi một cái hóa thân liền coi như thắng, bây giờ Lương Mộ chém giết một cái, không biết quá quan không có. Tự nhiên là quá quan. Căn bản không cần cự thắng ma quân trả lời, Vũ Từ đã nở nụ cười, Lương tông chủ ngay cả qua năm cửa, rõ như ban ngày, chư vị cỡ nào thân phận, chắc hẳn sẽ không béo nhờ nuốt lời à. Kia là tự nhiên, quy củ đã sớm định ra, ai dám đổi ý? Hẳn là ra mặt cũng không cần. Liêu trưởng thọ sắc mặt quan thai, nói lời lại có chút âm dương quái khí. Lời này rõ ràng là chạy cực thắng ma quân đi. Cực Thắng Ma Quân tuy có ngập trời tức giận, lúc này lại không phát tác được, chỉ có thể oán hận nhìn Lương Nôn một chút, nếu không nói, về tới vị trí của mình, xem như chấp nhận Lương Nôn tư cách. Đối với người này lý, Lương Nôn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn trong lòng cũng là cẩn thận, nhưng lại không thế nào e ngại, lấy thực lực hôm nay, mặc dù còn không cách nào cùng Á Thánh đánh đồng, nhưng tự vệ vẫn là có mấy phần nắm chắc. Tại Nam Huyền trong quân, Cực Thắng Ma Quân chính là đối với mình lại làm sao không đầy, cũng không có khả năng trước mặt mọi người ra tay với hắn. Lui một bước tới nói, nếu như Cực Thắng Ma Quân coi là thật không để ý đại cục, thừa dịp cái nào đó không người cơ hội xuống tay với Lương Nôn, hắn cũng còn có luân hồi lĩnh vực lá bài tẩy này, đến lúc đó hiệu chết vào tay ai, mới thật còn chưa thể biết được. Bất quá, đây là xấu nhất cục diện, hại người không lợi mình, Lương Nôn cũng không hy vọng phát triển đến nước này, dù sao Nam Bắc giao chiến, hiện tại địch nhân lớn nhất vẫn là Bắc Minh. Đại Khổ Tôn giả nhìn mọi người một cái, chậm rãi mở miệng nói, đã tất cả mọi người không dị nghị, như vậy từ hôm nay trở đi, Lương Tông chủ chính là Huyền Tâm Điện một viên, cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Nhưng cũng chúng Á Thánh nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Lương Nôn nghe xong, trên mặt nở một nụ cười. Nói thật chuyến này đối mặt chín đại Á Thánh, áp lực của hắn không nhỏ, chỉ là không muốn thua khí chàng, cho nên từ đầu đến cuối đều biểu hiện được phong khinh vân đạm. Năm cửa trong khảo hạch, liên số Cực Thắng Ma Quân độ khó lớn nhất, làm cho hắn sử dụng một lần Tam Hoa Thần Hạch, bất quá cũng bởi vậy đạt được Tử Hà Long Trụ cùng Tu Tiên Khóa hai kiện chí bảo, thật muốn so đo cũng không có ăn thiệt thòi. Ngược lại là Cực Thắng Ma Quân, mình vất vả tu luyện Tam Đại Hóa Thân bị chém một cái, trân trọng hai kiện pháp bảo còn bị đối thủ tịch thu, quả nhiên là mất cả trì lẫn trải, thua thiệt đến nhà bà ngoại. Như thế quất nhục, nếu là đặt ở bình thường, nói không chừng muốn cùng Lương Nôn đấu cái hôn thiên hấp địa, nhưng bây giờ ngay trước Nam Huyền Tám Đại Á Thánh trước mặt, mà lại là mình quyết định quy củ, nơi nào còn có mặt mũi nói không chữ, chỉ có thể bán hận nuốt xuống khẩu khí này. Mời Lương Tông chủ ngồi vào vị trí. Trái Lâm mỉm cười, chỉ tay một cái, phía đông nam xuất hiện một đoàn áng mây, phiêu đãng tại giữa không trung. Bên cạnh buồn gương sáng cùng Đại Khổ Tôn giả hướng hai bên tách ra, cho hắn rỗng một vị trí ra. Lương Nôn cũng không khách khí, đem tay áo vung lên, bay người lên trên giữa không trung, ngay tại đoàn kia áng mây bên trên khoanh chân vào chỗ. Huyền Tâm Điện 10 người đều đã đến đông đủ, chúng ta cũng nên thương nghị quân cơ đại sự. Nguyên lai lần này Huyền Tâm Điện nghị sự, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là xác nhận Lương Nôn có hay không tư cách gia nhập Huyền Tâm Điện, nhưng trừ cái đó ra, còn có chút quân cơ sự việc cần giải quyết là mỗi lần nghị sự thời điểm đều muốn thảo luận, lần này cũng không ngoại lệ. Lương Nôn mới đến, rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ, còn tốt có Ngũ Từ bí mật truyền âm giải thích, cũng làm cho hắn đối Tuyệt Thiên Trưởng Thành nội bộ tình thế có càng sâu hiểu rõ. Đây là hắn lần đầu tiên tới nghị sự, bởi vậy cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến, từ đầu tới đuôi đều tại yên lặng nghe, trong lòng thì âm thầm tính toán. Như thế qua thời gian nửa nén hương, bình thường quân cơ sự việc cần giải quyết đều thương lượng đến không sai biệt lắm, liền nghe Ngũ Từ háng giọng một cái, chậm rãi nói, "Chư vị, bây giờ còn có một vấn đề không giải quyết được, đó chính là Lương Tông chủ trước đó đề nghị, chư vị nghĩ như thế nào?" Ngay tại trước đây không lâu, Lương Nôn đang trả lời Trái Lâm đặt câu hỏi thời điểm, đã từng bạch Bắc Minh đại quân hậu phương cung cấp khả năng không đủ vấn đề. Hiện tại Ngũ Từ một lần nữa đưa ra cái này để tài thảo luận, rõ ràng là làm cho tất cả mọi người đều tỏ thái độ độ, nhìn xem kế hoạch này đến tột cùng có thể hay không chấp hành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, nhìn qua đều có tính toán. Sau một lúc lâu, liền nghe Quy Vô Tội Trạng chậm rãi mở miệng nói, Lương Tông chủ nói tới cũng không nhất định chính là thật, dù sao chỉ có một mình hắn nhìn ra mánh khóe, chúng ta đều không có phát hiện sơ hở, theo ta thấy, việc này không thể vội vàng sao động, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn. Kỳ thật không phải. Trái Lâm lắc đầu nói, Lương Tông chủ tu luyện Thần Nông Đế Kinh bởi vậy có thể phát hiện chúng ta không phát hiện được sơ hở, phải biết độc nhân bắt nguồn từ độc thánh, mà độc thánh năm đó đối y thánh là chỉ sợ tránh không kịp, Lương Tông chủ đã là y thánh truyền nhân, ta có lý do tin tưởng phán đoán của hắn. Trái Lâm vốn là chủ thủ phái một viên, bây giờ lại đảo hướng Lương Nôn, lại thêm Lương Nôn bản thân gia nhập, Huyền Tâm Điện tình thế đã phát sinh biến hóa. A Di Đà Phật. Đại Khổ Tôn giả hát một tiếng niệm Phật, lo lắng nói, Vần Tăng chủ thủ cũng là không nguyện ý trông thấy Nam Huyền đám người vô tội mất mạng, nhưng bây giờ tình thế có biến, nếu như Bắc Minh hậu phương thật có sơ hở, bị chúng ta bắt lấy, chưa hẳn không phải cơ hội phản công. Nếu có thể nhất cử bình định Bắc Minh, đối đọa Tiên Linh Thánh Nhân chi chiến cũng có trợ giúp, nói không chừng liền có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Ngay cả lão hòa thượng này đều đảo hướng hắn. Cực Thắng Ma Quân hai mắt nhắm lại, trong lòng tuôn ra một cơn lửa giận. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện Huyền Tâm Điện hơn phân nửa đều đồng ý Lương Nôn, còn lại Phạm Thanh Tuyển, Quy Vô Tội Trạng hai người cũng là cỏ đầu tượng, đung đưa không ngừng. Trong chớp nhoáng này, đột nhiên có chút nản lòng thoái chí. Thôi, đại thế đã mất, xem ra Nam Bắc cuối cùng muốn có một trận chiến. Cực Thắng Ma Quân ở trong lòng thở dài, sắc mặt âm trầm vô cùng, từ đầu đến cuối đều không tiếp tục phát một lời. Huyền Tâm Điện đám người lần lượt biểu lộ thái độ, cuối cùng vẫn thông qua được Lương Nôn đề nghị. Chỉ là kế hoạch này chỉ cần có người mạo hiểm, xâm nhập địch hậu đi điều tra Bắc Minh quân hư thực, phụ trách nhân viên còn có đợi thương thảo. Chấp hành kế hoạch này đội ngũ, quý tinh mà không đắt hơn, chỉ cần là thực lực cao cường mà lại đầu não linh hoạt hạng người, nếu không sẽ chỉ bại lộ ý đồ của chúng ta. Cổ trời chậm rãi nói, thần tướng nói không sai. Trái Lâm nhẹ gật đầu, lại nói, chúng ta 10 người, địa vị tôn sùng, đương nhiên không thể tự thân xuất mã, nếu không có cái sơ suất, Huyền Tâm Điện cơ mật tận tiết, đối Nam Huyền tới nói liền là có tính chất hủy diệt đả kích. Chỉ có thể từ cùng trong môn phái chọn lựa, mà lại nhất định phải là loại kia tuyệt đối tin được tướng tài đắc lực. Ta có người tuyển. Quy Vô Tội Trạm nhìn thoáng qua xa xa buồn gương sáng, chậm rãi nói, Bạch Ngọc Thành Đường Kiêm Chi, thực lực cao cường, có thể chịu được chức trách lớn. Đường Kiêm Chi là buồn gương sáng phụ tá đắc lực, thực lực cao cường, nho nhã hiền hòa, bị người định giá Nam Huyền tứ công tử một trong. Quy Vô Tội Trạng đề cử người này cũng có đạo lý riêng của nó, bởi vì Đường Khiêm chi sâu được lòng người, tại Nam Huyền nhân duyên vô cùng tốt, có thật nhiều quan hệ mật thiết đạo hữu đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, thiên nhiên có sẵn nhất định ưu thế. Nhưng mà, buồn tựa như gương sáng còn là nữ hài bị âm, nghe Quy Vô Tội Trạng đề nghị, chỉ là nhíu mày, cũng không có tỏ thái độ. Ngược lại là Ngũ Từ lắc đầu nói, Đường Khiêm chi coi như xong đi, hắn thủ đoạn thần thông thực là tầm thường, mặc dù nhưng đã vượt qua thứ tầng khó, nhưng ở Nam Huyền tứ công tử bên trong chỉ sợ vẫn là hạng chót, có thể nào đảm nhiệm như thế nhiệm vụ trọng yếu. Hắn lời nói này nói đến tuyệt không nể tình, nhưng buồn gương sáng vẫn như cũ không phản ứng chút nào, trầm mặc không nói. Nam Huyền tứ công tử đứng đầu là Tiên Tà Ma Quân, không nếu như để cho hắn đi. Trái Lâm chợt đề nghị. Không thể. Cự Thắng Ma Quân lúc này rốt cục mở miệng, thản nhiên nói, Thiên Tà Ma Quân còn có nhiệm vụ mang theo, chủ tính trung Nam Huyền đại quân vận hành, có một số việc chúng ta không tiện ra mặt, còn cần hắn đi xử lý, bởi vậy không cách nào đi lại. Cũng thế. Trái Lâm nhẹ gật đầu, tựa hồ công nhận Cự Thắng Ma Quân thuyết pháp. La Thiên Sơn phục hộ tôn giả đâu? Phạm Thanh Tuyền đột nhiên hỏi. Cũng có ổn. Vũ Tử khen như mày nói, phục hổ đạo hưu thực lực là có đáng tiếc làm việc có chút cứng nhắc, trước đó tại Ngũ Trang Sơn thời điểm vì cho hắn sư đệ báo thù kém chút tống táng tính mạng của tất cả mọi người, dạng này tâm tính không chịu nổi chức trách lớn. Đám người nghe xong, lại là một trận trầm mặc. Tiếp xuống lại thương nghị mấy người tuyển, thí dụ như Côn Ngô Thành Tô Mục Vân, cũng là Nam Huyền tứ công tử một trong, nhưng vẫn là không chiếm được đại đa số người tán thành. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Cự Thắng Ma Quân chợt mở miệng, kỳ thật có một cái lựa chọn tốt nhất, đó chính là Vạn Thú Sơn Lý Nhất Nhạc. Còn lại Á Thánh nghe xong, ánh mắt đều là sáng lên. Là ta tại sao lại bên hắn? Trái Lâm giật mình nói. Lý Nhất Nhạc mặc dù không phải Á Thánh phía dưới cường giả đỉnh cao, nhưng người này tìm có chí lỗ, túc trí đam mưu, có thể chịu được chức trách lớn. Quy Vô Tội Trạng gật đầu nói. Phạm Thanh Tuyền cũng nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, hắn trộm trời chuột nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu đám người thoát khốn. Nếu không được, cũng có thể đem tin tức truyền lại về Nam Huyền. Còn lại đại khổ tôn giả, cổ trời bọn người cũng là khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên, Cự Thắng Ma Quân cái này để danh đạt được đại bộ phận Á Thánh tán thành. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Trường Thọ. Liêu Trường Thọ nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn tại ánh mắt của mọi người bên trong chậm rãi gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, vui lên sư đệ đích thật là không có chỗ thứ hai, bất quá chuyến này nguy hiểm trùng điệp, ta làm sư minh của hắn, khó tránh khỏi có chút bận tâm. Liêu đạo hữu có này lo lắng cũng là nhân chi thường tình. Đại khổ tôn giả mở miệng nói, như vậy đi, toàn bộ Nam Huyền đại quân, ngoại trừ Thiên Tà Ma Quân, Đường Kim Chi, Tô Mục Vân số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại hắn đều có thể điều động. Mặt khác lại mở thả Nam Huyền bảo khố, để vui lên đạo hữu đi vào chọn lựa 10 cái bảo vật. Vô luận là chính hắn sử dụng vẫn là tăng lên đội ngũ của hắn, chúng ta đều không thêm can thiệp, như thế nào? Liêu Trường Thọ nghe xong, sắc mặt lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Dù sao Lý Nhất Nhạc là hắn tướng tài đắc lực, vạn nhất tại hành động lần này bên trong có cái gì sơ suất, tổn thất lớn nhất vẫn là hắn Vạn Thú Sơn, bởi vậy chỉ có thể là nhiều giúp Lý Nhất Nhạc tranh thủ một chút chỗ tốt. Nam Huyền trong bảo khố, hội tụ nửa cái Nam Cực Tiên Châu kỳ chân dị bảo, bên trong không ít thứ liền ngay cả những này Á Thánh đều tâm động, Lý Nhất Nhạc có thể từ bên trong tùy ý chọn tuyển 10 cái bảo vật, đây đã là chỗ tốt cực lớn. Tốt, nhiệm vụ này ta thế sư đệ tiếp nhận. Bất quá hôm nay còn có một chuyện, đó chính là xác định Lương Tông chủ bộ đội. Liêu Trường Thọ mở miệng lần nữa, lần này lại là đem ánh mắt nhìn về phía Lương Ôn. Nam Huyền đại quân mặc dù danh xưng ngàn vạn, nhưng năm núi năm thành tu sĩ cộng lại cũng bất quá chừng 3 vạn, còn lại đều là các đại môn phái tu sĩ hoặc là tán tu. Những tu sĩ này ngư long hỗn tạp, lẫn nhau ở giữa không ai phục ai, chỉ có năm núi năm thành cao thủ có thể điều động đến bọn hắn, bởi vậy đều có quy thuận. Tại Lương Ôn trước khi đến, lấy Huyền Tâm Điện 9 người cầm đầu, đã có 9 chi thực lực khổng lồ tu sĩ đại quân, mà Lương Ngôn cái này lần thành công gia nhập Huyền Tâm Điện, đương nhiên cũng muốn phân phối một bộ phận binh mã từ hắn trưởng khống. Quy Vô Tội chạm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đúng là như thế, Lương Tông chủ đã vào Huyền Tâm Điện, cũng nên là một phương chủ soái, bất quá bây giờ Nam Huyền các bộ cơ hồ đều có thuộc về, cũng liền Hắc Phong doanh, Thần Cơ doanh, Ác Quỷ doanh còn chưa đầu nhập vào bất kỳ bên nào, lại thêm một chút vụn vặt tiểu bộ đội, cộng lại không sai biệt lắm có 100 vạn người đi, không bằng đều phân chia đến Lương Tông chủ danh nghĩa. Lời vừa nói ra, Vũ Từ lập tức nhíu mày, mở miệng nói, đạo hưu nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, mọi người đều biết, cái này tam doanh đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, nhất là kia Ác Quỷ doanh, năm đó đều là tù phạm, bị các môn các phái trấn áp, chỉ vì lần này đại chiến đang cần dùng người, mới để bọn hắn ra lập công chủ tội. Lương Nôn mới đến, ngươi liền đem cái này tam doanh chia cho hắn, đến tuột cùng ăn cái gì tâm? Uy Vô Tội Trạng nghe xong cũng không giận, chỉ thản nhiên nói, bây giờ còn chưa quy thuận Nam Huyền các bộ bên trong, chỉ còn cái này tam doanh coi như có chút thực lực, không phải làm sao bây giờ? Từ chúng ta thủ hạ chuyển bộ đội đến Lương Tông chủ thủ hạ. Không nói những người kia có thể hay không nghe lệnh, coi như nghe lệnh, Lương Tông chủ có thể yên tâm dùng sao? Như thế lời nói thật, Vũ Tử biết hắn nói không sai. Dù sao Ngọc Trúc Sơn là trễ nhất một cái đến hội minh Nam Huyền các bộ sớm có kết cục, còn lại đều là một chút kiệt ngạo bất tuần, không phục quản thúc hạng người, bọn hắn chỉ phục Nam Huyền đại kỳ, có chiến tất ứng, lại sẽ không nghe theo người hiệu lệnh. Vũ Tử còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Lương Ngôn khoát tay đánh gãy. Liên cái này tam doanh đi, đem bọn hắn đều chia cho ta, để ta tới thống lĩnh. Lương Ngôn sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Tất cả mọi người là sững sờ. Liền ngay cả Quy Vô Tội Trạng đều không nghĩ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Vũ Từ nhíu mày, bí mật truyền âm nói, Lương Luân, những này binh cũng không tốt mang a. Không sao, ta tự có so đo. Lương Luân không muốn giải thích quá nhiều, chỉ là đơn giản nói một lần. Tốt, đã Lương Tông chủ cảm thấy không có vấn đề, vậy chuyện này cứ như vậy định ra. Quy Vô Tội chạm gật đầu nói, tiếp xuống lại thương nghị một chút chi tiết, Lương Luân Định Quân xưng là chúc đem rất nhiều vụ vật bộ đội cũng thuộc chúc quân rốt cục hết thảy đều kết thúc lần này Huyền Tâm Điện nghị sự,